Chương 264, có cao nhân xuất thủ. Chương 264, có cao nhân xuất thủ. Tôn Ân cũng không cự tuyệt, mà là quay đầu trở lại, đối Tiền Trường Canh nói, Tiền gia chủ thật sự là hồng phúc tề thiên, thụ tà ma nhập thể, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, nhưng thời khắc nguy cơ, lại có một cỗ năng lượng kỳ dị nhập thể, tiêu mất hết thể tà khí, bây giờ chỉ là khí huyết hai thua thiệt, chỉ cần mấy tề ấm bổ chi dược, điều dưỡng mười mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn trước kia. Đám người nghe vậy, đều là đại hỉ, nhưng Tiền Lập Nôn, Tiền Lập Tài hai người trên mặt tuy là vui mừng, đáy mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Tiền Trường Canh nghe vậy, cũng là yên lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe ngoại môn tiếng vang, một trận tiếng bước chân truyền đến, Tiền thị lần nữa đi đến. Tiền thị vừa tiến tới, nhìn thấy trước mắt chàng diện chính là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt rơi vào đã ngồi dậy trên giường Tiền Trường Canh, lập tức con mắt trợ to, ánh mắt bên trong vui mừng chớp động, mấy bước ở giữa liền tới đến bên giường, khẽ vươn tay liền bắt lấy Tiền Trường Canh cạnh ngoài cái tay kia, cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, lập tức âm thanh run rẩy, lao ra, người khôi phục rồi. Tốt. Tiền Trường Canh duỗi ra một cái tay khác, vỗ vỗ thê tử Tiền thị tay, cười gật gật đầu, để phu nhân lo lắng, ta đã không sao. Tiền thị liên tục gật đầu, sau đó quay người lại liền hướng về bên cạnh Tôn Ân, Lưu Nguyên hai vị lang trung, thật sâu túi người hành lễ, lao phụ thay mặt Tiền gia đa tạ hai vị ân công đại ân cứu mạng, nhưng có chỗ mệnh, ta Tiền gia tuyệt không chối từ. Tôn Ân, Lưu Nguyên hai người thấy thế giật nảy cả mình, liên tục trở lại hành lễ, liên tục nói không dám. Phu nhân, không được, không được, Tiền gia chủ năng đủ khôi phục, không phải ta hai người chi công, đảm đương không nổi phu nhân chi lễ. Phu nhân, Tiền gia chủ năng đủ khôi phục, cho là có khác cao nhân xuất thủ, ta hai người cũng không dám giành công. Tiền thị sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiền Trường Canh. Tiền Trường Canh nao nao, bất quá vẫn là cười nói, vừa rồi xác thực có một vị cao nhân xuất thủ, chỉ là vị cao nhân nào cũng không lộ diện, vi phu cũng không biết đến tuột cùng là vị nào cao nhân. Tiền Trường Canh nói lời này đồng thời, ánh mắt mịt mờ nhìn bên cạnh Tiền Lập Vũ một chút. Chưa nhìn thấy cao nhân xuất thủ, chẳng lẽ là hư không xuất thủ sao? Tiền thị nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Ngụy Võ Vương xuất thủ sao? Không nên nha, Ngụy Võ Vương vẹn vẹn sơ giai võ vương, nên làm không được a. Tiền Trường Canh cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, nói ra, việc này tạm thời không để cập tới. Cao nhân tự có cao nhân phong cách hành sự, nếu không muốn để cho chúng ta biết, cố gắng truy cứu ngược lại không đẹp. Vâng, lão gia nói rất đúng. Tiền thị nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tới nữa. Lúc này, Tiền Lập Vũ đứng lên, đối Tôn Ân, Lưu Nguyên hai người chắp tay, nói, còn phải thỉnh cầu hai vị, vì gia phụ mở mấy phó bổ khí huyết thuốc đi. Theo Tiền Trường Canh khôi phục, toàn bộ tiền phủ bên trong bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng xuống. Tôn Ân, Sáu Nguyên hai người mở xong phương thuốc, cầm phong phú tiền xem bệnh rời đi tiền phủ, từ tiền phủ chuyên môn phái người hộ tống trở về riêng phần mình phủ đệ. Tiền Trường Canh phòng ngủ bên trong, đám người lần lượt cáo lui. Tiền Lập Nôn, Tiền Lập Tài đầu tiên đứng dậy, hướng về Tiền Trường Canh hành lễ nói: "Cha, ngài thân thể đã khôi phục, hài nhi liền cáo lui, ngài nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến hướng ngài thỉnh an." Hai người nói xong, ánh mắt còn nhìn về phía một bên Tiền Lập Vũ cùng Tiền Lập Văn. Tiền Lập Vũ thấy thế cũng đứng dậy, lôi kéo Tiền Lập Văn, nói: "Cha, kia hài nhi cùng bát đệ cũng lui xuống trước đi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, tối nay đã rất muộn." Tiền Trường Canh lúc này tâm tình rất tốt, nhất là nhìn về phía Tiền Lập Vũ thời điểm. "Lão Tam, lão Tứ, lão Bát, các ngươi đi về trước đi, lão Lục trước lưu một chút." Tiền Lập Nôn, Tiền Lập Tài khẽ giật mình, âm thầm nhìn thoáng qua đồng dạng sửng sốt Tiền Lập Vũ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu qua mang. Tiền Lập Văn đồng dạng sửng sở, bất quá trong nháy mắt nở nụ cười, hướng về Tiền Trường Canh nói: "Kia, cha, nhi tử liền đi về trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt." Nói, không chút do dự, quay người liền đi ra ngoài. Tiền Lập Nôn, Tiền Lập Tài thấy thế cũng không tốt lại lưu, nhao nhao không người về sau, cũng quay người rời đi. Trong phòng liền chỉ còn lại có Tiền Trường Canh, Tiền Thị cùng Tiền Lập Vũ. Tiền Trường Canh nhìn xem Tiền Lập Vũ mỉm cười, nói: "Lão Lục, ngươi biết vừa rồi bị cao nhân nào?" Trong giọng nói cũng không có chút nào hoài nghi thành phần, hiển nhiên Tiền Trường Canh nhận định chuyện này. Tiền Lập Vũ mặc dù trong lòng có đoán trước, lúc này nghe Tiền Trường Canh hỏi lên như vậy, vẫn là không nhịn được cười khổ nói: "Phụ thân, hài nhi cũng không nhận biết loại này cao nhân nha, có thể là cao nhân kia vừa vặn đi ngang qua đi." Trong khoảnh khắc đó, Tiền Lập Vũ liền muốn đem trong ngực trấn quỷ tháp lấy ra, bất quá tại tối hậu quan đầu vẫn là đè xuống ý nghĩ này, đồng thời, hắn cũng dưới đáy lòng ngày hôm trước Tiền Lập Văn nói bộ kia bái sư lý do thoái thác sinh ra một tia hoài nghi. Tiền Lập Văn sẽ không thật bái một vị danh sư a, hơn nữa còn là một vị khó lường cao nhân. Tiền Trường Canh nghe, nét miệng mỉm cười, cũng không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, ngược lại bắt đầu hỏi tới trong phủ thường ngày. Tiền Lập Vũ thì cười bắt đầu trả lời, một bức phụ tử tự hiếu thuận hình tượng. Một lát sau, Tiền Trường Canh rốt cục bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Tiền Lập Vũ thấy thế, lập tức đứng dậy, đưa ra cáo tử. Lần này Tiền Trường Canh không còn giữ lại, mà là phất phất tay nói, "Vậy được, lao lục, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Tiền Lập Vũ rời phòng, đi vào trong sân, quay đầu nhìn về phía trong phòng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, sau đó lại nhìn về phía một phương hướng khác. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần chần chờ cùng thất vọng, đó chính là Tiền Lập Nôn cùng Tiền Lập Tài chỗ viện lạc phương hướng. Trong phòng, lúc này chỉ còn lại có Tiền Trường Canh cùng Tiền Thị. Tiền Thị thở dài nói, lão lục che giấu không ít chuyện nha. Tiền Trường Canh thì cười nói, hai từ lớn, có bí mật của mình đi. Tiền Thị đồng dạng nở nụ cười, nói, cái kia ngược lại là, bất quá lão lục cùng lão bát vẫn là hiếu thuận, chỉ là cái này lão tam cùng lão tứ, sợ là. Nói, Tiền Thị sắc mặt hơi trầm xuống. Lão gia, lần này ra khỏi thành, chúng ta an bài cực kỳ bí ẩn, là như thế nào bại lộ? Ai, lại chuyện cơ mật cũng sợ nội ứng nha. Tiền này phủ bên trong, nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Tiền Trường canh thở dài một tiếng. Lao ra. Tiền thị há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì ra. Việc này, phu nhân, ngươi cũng không cần quản, ta tự có an bài. Tiền Trường canh ánh mắt bên trong bắt đầu lóe ra âm lãnh chi quang. Ai? Tiền thị thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Phủ Bình Thành trên đường phố, từng nhánh đội tuần tra tại chăm chú tuần tra. Đây là chỗ sáng, từ một nơi bí mật gần đó, rất nhiều thần chỉ cũng nhao nhao đi ra thần vực, bắt đầu thần sinh lần thứ nhất tuần tra. Nưu Đầu Nưu A Bàng cũng rời đi thành hoàng thần vực, hướng về Thiên Hương cư đi đến. Bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Cái mõ âm thanh trên đường phố không ngừng vang lên, hôm nay Phùng Chí Tài rõ ràng dáng người càng thêm thẳng tắp, ban ngày một ngày không ngủ, nhưng tinh thần đầu lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều đủ, đánh cái mõ âm thanh cũng càng thêm vang dội du dương. Duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là trên đầu kia đỉnh dị thường khó chịu mũ. Chương 265, gõ mõ cầm canh người đại phát thần uy. Chương 265, gõ mõ cầm canh người đại phát thần uy. Bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Phùng Chí Tài đưa tay túm một chút sắp chửa xuống che lại con mắt mũ, tiếp tục đập trong tay cái mõ. Cái mũ này là tại có tóc thời điểm làm, hiện tại không có tóc, đội ở trên đầu liền lộ ra lớn hơn rất nhiều, mà lại bóng loáng da đầu cũng làm cho cái mũ này luôn luôn ở trên đỉnh đầu hoạt động, một không chú ý liền trượt xuống đến che khuất con mắt. Phùng Chí Tài hiện tại còn giống như trong ngộng, liền buổi sáng như vậy một bộ quyền, trực tiếp từ một cái trung giai võ đồ đột phá thành võ sĩ cấp cao, hơn nữa còn muốn đột phá đến võ sư. Nghĩ đến vừa rồi lão ngũ kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ, Phùng Chí Tài vẫn là không nhịn được cười hắc hắc. Trong tay cái mõ không ngừng bang bang, thanh âm quanh quẩn trên đường phố. T a a, một trận không hiểu tiếng kêu thảm thiết truyền vào đến Phùng Chí Tài trong tai, để Phùng Chí Tài nhịn không được nhíu mày, hoài nghi mình nghe lầm. Bang bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Gõ mõ cầm canh người cũng có quy củ của mình, gõ mõ cầm canh thời điểm phải có nhất định đánh cùng la lên tiết tấu, không thể tùy tiện xáo trộn tiết tấu. Phùng Chí Tài chỉ có thể căn cứ trong tai mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, đánh giá ra một thứ đại khái phương vị, sau đó đập cái mõ chạy tới. Muốn đổi làm trước kia, Phùng Chí Tài cũng không dám như thế khinh suất, chẳng qua hiện nay đã là võ sĩ cấp cao, cái này cho hắn rất lớn tự tin. Thời niên thiếu cái chủng loại kia anh hùng tình tiết một nháy mắt xông lên đầu não, mà lại hắn còn có trong tay đôi này bảo khí đâu. Phùng Chí Tài rất rõ ràng, hắn có thể có hôm nay đột phá, đều muốn bái đôi này bảo khí ban tặng. T. Giống. A. Thanh âm không ngừng truyền đến, càng ngày càng rõ ràng. Phùng Chí Tài lần nữa chuyển qua một lối đi, sau đó liền thấy cuối ngã tư đường chỗ, có một bóng người nằm rạp trên mặt đất, đang không ngừng gào thét, căn bản không giống người bình thường tiếng kêu thảm thiết. Phùng Chí Tài nhìn xem con đường này, có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là vừa rồi gặp được tiền phủ tên côn đồ kia bắt thiếu ra đường đi sao? Chỉ là vừa mới gặp được vị kia phủ bình tứ thiếu đứng đầu lúc, Phùng Chí Tài cảm thấy trong tay cái mõ cùng bang truy đột nhiên một kia rung động, một loại hưng phấn cộng minh rung động, để hắn rất là kỳ quái. Bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Theo Phùng Chí Tài tới gần, đạo nhân ảnh kia tiếng kêu thảm thiết tựa hồ càng thêm kịch liệt, trong mơ hồ hắn tựa hồ còn chứng kiến có từng kia sương mù màu đen đang không ngừng từ đạo nhân ảnh kia thể nội không ngừng tản mát mà ra. Phùng Chí Tài nhìn một chút trong tay cái mõ, hơi có suy đoán, thế là đánh không ngừng. Ngay tại Phùng Chí Tài muốn tới gần đến bóng người kia ba thước thời điểm, chỉ gặp bóng người kia đột nhiên nửa chống lên thân thể, sau đó lấy một loại kỳ dị vặn mèo chi thế, liền hướng về sau lưng Phùng Chí Tài đánh tới. Phùng Chí Tài quá sợ hãi, theo bản năng liền hướng về sau lùi lại mấy bước, nhưng này bóng người đã nhào tới trước mắt. Phùng Chí Tài rốt cục thấy được bóng người kia khuôn mặt, kia là một trương máu thịt bé bé mặt, pha tạp huyết đục treo ở bạch cốt âm u phía trên, trong đó một cái ánh mắt đã từ trong hốc mắt chóc ra mà ra, dựa vào một tia huyết đục còn kết nối lấy. Tê. Giống. Tiếng gào thét bên trong, miệng đầy màu vàng sầm răng, một cỗ hôi thối đập vào mặt. A. Phùng Chí Tài nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, nhịn không được thét lên tiếng, theo bản năng liền dùng tay trái cái mõ đi đón đỡ, tay phải bang truy thì trực kích quá khứ. Bởi vì bang truy chiều dài, cho nên bang truy liền trước đánh vào bóng người kia trên đầu, sau đó Phùng Chí Tài liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp bang truy phía trên, lập tức kim quang đại tác, trùng điệp đánh vào bóng người kia đầu, sau đó liền thấy được nở tung vạn đóa hoa đào. Bay một tiếng, bóng người kia đầu trực tiếp vỡ nát ra, huyết nhục văng tung tóe. Có bộ phận huyết nhục bay về phía Phùng Chí Tài, còn chưa tới gần hắn, chỉ gặp trong tay trái cái mõ đồng dạng bắt đầu quang mang đại tác, bay tới huyết nhục lập tức liền hóa thành cho tàn. Bóng người kia thì trực tiếp bay ngược mà quay về, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Bay một tiếng, mặt đất văng lên một đoàn bụi đất. Giống. Mặc dù đã không có đầu, nhưng là bóng người kia cũng không tử vong, chỉ gặp đã ngã trên mặt đất bóng người bắt đầu run rẩy lên, một đôi cánh tay chống tại trên mặt đất, hai chân uốn lượn, sau đó lại đứng lên. Phùng Chí Tài mặt mũi trắng bệch, hắn dù sao chỉ là một cái gõ mõ cầm canh người, mặc dù đã là một vị võ sĩ cấp cao, nhưng gặp được tràng cảnh này, vẫn là hai chân không ngừng run rẩy. Đây con mẹ nó, thật không nên tới. Phùng Chí Tài trong lòng âm thầm hối hận. Đáng tiếc lúc này, lại hối hận cũng đã chậm, bởi vì bóng người kia lại đánh tới. Bóng người kia xoay người lại, một lần nữa mặt hướng Phùng Chí Tài, giống một tiếng, giống như dã thú, trực tiếp nhảy lên hướng về hắn đánh tới. Động tĩnh lớn như vậy, vì sao đội tuần tra còn chưa tới đâu? Phùng Chí Tài đáy lòng thầm mắng, bất quá lúc này mắng nữa cũng vô dụng, đành phải liều mạng. Nghĩ tới đây, Phùng Chí Tài nhìn về phía trong tay cái mõ cùng bàn truy, cắn răng, huy động lên đến, liền hướng về kia bóng người đập tới. Sau đó liền gặp cái mõ cùng chảy gỗ đồng thời đập chúng đã bổ nhào vào nhân ảnh trước mắt, chỉ gặp cái mõ cùng bàn truy đồng thời quang mang đại tác, tiếp lấy liền nghe được bành một tiếng, bóng người kia lần nữa bị đập bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Giống. A. Phùng Chí Tài đột nhiên cảm giác trong tay cái mõ cùng bang truy một trận rung động càng lúc càng lớn, ngón tay buông lỏng, chỉ gặp cái mõ cùng bang truy toàn thân kim quang đại tác, nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó bang truy bay đến cái mõ phía trên, bắt đầu đánh xuống. Bang, 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 bang. Càng thêm thanh thủy du dương cái mõ tiếng vang lên. Giống, a, giống. Chỉ gặp cái kia ngã tại trên đất bóng người, bắt đầu không ngừng chập trùng run rẩy, nhưng lại cũng không còn cách nào đứng lên. Từng đoàn xương mù màu đen theo cái mõ âm thanh bắt đầu từ bóng người kia thể nội không ngừng mãnh liệt mà ra. Giống, giống, giống lên một tiếng càng ngày càng yếu, đột nhiên cái mõ bên trên bắn ra một vệt kim quang rơi vào bóng người kia trên thân. Xoẹt, một tiếng, giống như liệt dầu dội tại thịt ba chỉ bên trên, sau đó một đoàn ngọn lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện, ngọn lửa màu vàng kim nhạt bắt đầu lấp lóe, sau đó cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc đem toàn bộ thân ảnh bao khỏa ở bên trong. Bay một tiếng, một đoàn liệt diễm đem toàn bộ bóng người một mực bao khỏa trong đó. Giống, giống. Tại sau cùng vài tiếng giống lên một tiếng bên trong, đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy thành một đoàn màu đen cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi qua, màu đen cho tàn bắt đầu theo gió bay múa. Nổi bồng bền giữa không trung cái mõ cùng bang truy kim quang biến mất, một lần nữa rơi xuống Phùng Chí Tài trước mắt, hắn theo bản năng tiếp nhận, nhìn về phía trước mắt trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất có một tia màu đen cho tàn, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất kỳ vết tích. Nguyên lai rơi xuống nước tại mặt đất cùng trên mặt tường huyết đục, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đạp đạp, một trận đội vàng tiếng bước chân vang lên, một chi bảy người tuần tra tiểu đội rất mau tới đến phụ cận. Uy gõ mõ cầm canh người, vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra? Chương 266, lão mã cái chết. Chương 266, lão mã cái chết. Thiên Hương cư bên cạnh viện châu ngựa lều, lão mã nửa nằm trên mặt đất, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhẹ nhàng khẽ ngâm. Lão mã đã không đứng lên nổi, chỉ có thể nửa nằm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Bốn phía trong dạng, từng tất cường tráng tuổi trẻ châu ngựa thỉnh thoảng nhìn về phía lão mã, trong mắt to tựa hồ lóe ra hiếu kỳ. Châu ngựa lều bên cạnh có cái phòng nhỏ, đây là một cái trực ban phòng, bên trong có giường, 12 canh giờ đều có người ở chỗ này trực ban, coi chừng những này châu ngựa. Hôm nay trực ban trong phòng là Tiền Tam nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Lão mã chớp động con mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía trực ban phòng phương hướng, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến, nó biết mình thời gian không nhiều lắm, nó vẫn không rõ thần chỉ là cái gì, hôm nay buổi sáng ba người kia nói với nó rất nhiều. Lão mã cảm giác được trong cơ thể mình cái kia đạo nguyên khí ngay tại tán loạn, kịch liệt đau nhức ngay tại lần nữa đánh tới. Đạp đạp, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, lão mã chợt vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ thấy một cái dị thường thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia đầu trâu thân người, khoác trên người một thân áo giáp, trong tay nắm lấy một thành tam cổ thác thiên xoa, bên hông treo cầu hồ liên, còn tay cùng một thanh quỷ đầu đao. Như đầu thân ảnh toàn thân bao phủ một tầng mông lung kim quang, có một cô quen thuộc uy nghiêm đối diện đánh tới. Lão mã nháy nháy mắt, nó nghĩ tới rồi buổi sáng ba người kia nâng lên như đầu mã diện bên trong như đầu thần chỉ. Đạp đạp, theo thanh thúy tiếng bước chân, tiêm như đầu liền tới đến phụ cận, ra mã nụ lực ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ngươi chính là thần nhóm nói như đầu. Như A Bàng nhìn trước mắt vô cùng suy yếu lão mã, nên môi nở nụ cười, nói, ta chính là như đầu Như A Bàng, ngươi chính là mã diện. Ta không phải mã diện, ta là một thất lão mã. Lão mã hai mắt buông xuống dưới. Như A Bàng lắc lắc như đầu, nói, kia không trọng yếu, rất nhanh liền là mã diện. Thế nào, văn phán quan đại nhân đã nói cho ta đây, ngươi nên đi theo ta trở về. Trở về? Đi nơi nào? Lão mã tò mò hỏi. Tự nhiên là thành hoàng thần vực. Thành hoàng đại nhân cùng phán quan đại nhân phái ta chuyên tới đón ngươi. Như A Bàng nói. Ta. Lão mã muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên không biết nói cái gì, lúc này càng là đau đớn một hồi đánh tới, sau đó liền mắt tối sầm lại. Lúc này, lão mã thân thể một trận rất nhỏ run rẩy, lúc đầu mở ra một đôi mã nhãn chậm rãi đã mất đi thần thái, mí mắt cũng chậm rãi rủ xuống. Hí 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 hí, ngựa. Một trận không minh mã minh thanh âm vang lên, chỉ gặp lão mã thân thể tản mát ra một đoàn óng ánh ánh sáng nhạt, một đoàn óng ánh điểm sáng từ lão mã thân thể các nơi xung ra, trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó dần dần hóa thành một thất bóng ánh sáng long lanh ngựa ảnh. Chỉ là lúc này ngựa ảnh, trong hai mắt còn tràn đầy mê mang, cũng vô thần thái. Như A Bàng nhìn thấy trước mắt lão mã ngựa hồn không chút nào ngoài ý muốn, toét ra miệng trâu, hắc hắc vui lên. Khẽ vươn tay liền gặp trong tay xuất hiện một đoàn công đức kim quang, sau đó đẩy tay liền đem công đức kim quang đẩy vào đạo lao mã ngựa hồn thể bên trong. Bỏ họ. Lao mã, lúc này bất tỉnh, còn đợi khi nào? Một tiếng gào to vang lên. Hí 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 hí, ngựa. Chỉ gặp không trung ngựa hồn liền rơi vào trên mặt đất, hơi ngựa đầu ngựa miệng há mở, một trận cao vút mã minh âm thanh liền vang lên. Tiếp lấy liền gặp ngựa hồn hai mắt dần dần khôi phục thần thái, ngựa hồn trên thân bao phủ một tầng nồng đậm công đức kim quang. Mã xa gặp qua vị này Nưu Đầu huynh. Ngựa hồn nhìn về phía đối diện Nưu A Bàng, mở miệng nói ra. Ừm. Mã Sa. Như A Bàng một đôi mắt trâu tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt ngựa hồn, cảm giác cái này thất lao mã phảng phất đột nhiên đổi một người. Ừm. Chính là Mã Sa. Ngựa hồn điểm một chút đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt đất lao mã thi thể, thở dài một hơi nói, lại là một thế kết thúc. Như A Bàng nháy nháy mắt, hoàn toàn không rõ cái này ngựa hồn đang nói cái gì. Ngựa hồn nhìn một chút mê hoặc Như A Bàng, nói ra, nơi đây sự tình phi thường phức tạp, ta nhất thời cũng không biết nói như thế nào lên. Nói ngắn gọn, chính là ta nguyên bản cũng là một nhân tộc, họ Mã. Phụ mẫu đặt tên là Sa Sĩ liền gọi là Ma Sa. Ta thở nhỏ tập văn luyện võ, thiên phú còn có thể, 25 tuổi liền thi đậu trạng nguyên, đồng thời còn đột phá võ sư cảnh, về sau nhập quan trường, lãnh binh tác chiến, cuối cùng chiến tử xa trường. Chờ ta tỉnh nữa đến về sau, ta liền trở thành một con ngựa, ta học tập ngựa yêu nhất tộc phương pháp tu luyện, về sau trở thành một con ngựa yêu. Ta cố gắng tu luyện, cuối cùng trở thành một tôn yêu vương, ta quản lý chung tất cả ngựa yêu, thành lập một con mã tộc. Mã tộc chưa từng ăn người, mà là ăn cỏ, bản thân cố gắng tu hành. Về sau chúng ta còn phù hộ một nhóm người tộc, bởi vì ta từ đầu đến cuối còn cho là mình là nhân tộc. Về sau ta chết già rồi chờ ta tỉnh lại lần nữa, ta lại biến thành một thất mới sinh tiểu mã, hoàn toàn không có chút nào tu vi. Ta cố gắng bắt đầu tu luyện, rất nhanh lần nữa trở thành yêu vương, làm mã tộc tộc trưởng. Ta tiếp tục dẫn đầu mã tộc lớn mạnh. Về sau một lần ra ngoài trên đường, ta bị mấy tôn cái khác yêu tộc yêu vương tập kích. Chờ ta tỉnh lại lần nữa về sau, ta lại một lần trở thành một thất tiểu mã. Thế là ta lần nữa bắt đầu tu luyện, sau đó trở thành một thất mới yêu vương. Tại ta dẫn đầu dưới, mã tộc càng phát ra cường đại. Cứ như vậy, ta liền lần lượt thức tỉnh, lần lượt trở thành yêu vương, dẫn đầu mã tộc lớn mạnh. Thẳng đến lần gần đây nhất, ta mã tộc đã phi thường cường đại. Bởi vì chúng ta không ăn thịt người, không sát sinh, rốt cục vì tộc đàn rước lấy đại họa. Kia Nam phủ quỷ đế mệnh lệnh trung quanh mười mấy con yêu tộc bắt đầu vây quét ta mã tộc, ta liều mạng yểm hộ tộc nhân khác, cùng những cái kia yêu vương đại chiến, cuối cùng bị trọng thương. Các tộc nhân tứ tán bỏ trốn, ta cũng lao ra khỏi vòng đây, cuối cùng bị một nhân tộc cứu. Tên kia nhân tộc đem ta mang về nhà, cũng mời lang trung trị liệu cho ta, rất nhanh ta ngoại thương liền bị chữa khỏi. Đương nhiên, hắn cũng không biết ta chân chính tổn thương là nội thương, tu vi của ta tiêu tán gần tám thành, cơ hồ thành một thất phàm ngựa. Thế là ta phong cấm mình còn lại công lực cùng phần lớn ký ức, hảo hảo làm lên một thất phổ thông phàm ngựa, cũng không tiếp tục là một con ngựa yêu, một tôn yêu vương, chỉ là một thất phổ thông lão mã. Đoạn thời gian này, ta cảm nhận được càng nhiều ôn nhu, nhi đồng tính trẻ con, nhân tính ấm áp, hết thảy tất cả đều để ta mê muội. Thế là ta phong cấm mình càng nhiều ký ức, triệt để thành một thất phàm ngựa. Thẳng đến mấy ngày trước đây, ta một lần nữa cảm thấy đau đớn, nội thương của ta tái phát, ta kia hai thành công lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt đả thương. Ta biết ta ngày giờ không nhiều, ta không biết lần này một lần nữa tỉnh lại, có phải hay không sẽ còn biến thành một con tiểu mã, còn có thể hay không lần nữa nhìn thấy người này. Mã Sa nói đến đây, quay đầu nhìn về phía trực ban phòng phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm cũng không bỏ. Hôm nay buổi sáng, ta gặp ba người kỳ quái, là người sao? Thần nhóm nói mình là thần chỉ, là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Chỉ cần trở thành thần chỉ, liền có thể trường sinh bất tử, có thể chấp trường thần đạo quy tắc. Còn nói ta có thể sẽ được phong làm mã diện thần chỉ. Cho nên, nếu là trở thành thần chỉ, ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Sẽ còn nhớ kỹ hắn sao? Chương 267, lão mã về thần vực, táo quân đi câu hồn. Chương 267, lão mã về thần vực, táo quân đi câu hồn. Như A Bảng đưa thay sờ sờ mình như đầu, một đôi mắt trâu bên trong tràn đầy nghi hoặc. Như A Bảng cảm giác trước mắt khả năng này muốn trở thành mình đồng bạn mã diện, tựa hồ là cái phi thường có chuyện xưa người. Như A Bảng có chút gở, nhưng không phải ngốc, một lát sau, thần lấy lại tinh thần, chớp chớp một đôi mắt trâu, nói ra, luân hồi. Truyền thuyết nhân tộc hoặc quỷ dị, đều cần đến võ đế hoặc quỷ đế lúc, mới có thể dần dần khôi phục kiếp trước một chút ký ức, theo thực lực tiếp tục tăng lên, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Mà ngươi, vậy mà vừa ra đời liền thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mã Diện, ngươi xác thực thần kỳ. Luân hồi. Mã Sa có chút nghi ngờ nhìn về phía đối diện Như A Bảng. Nha, cái này, chờ ngươi trở thành thần chỉ về sau, liền sẽ rõ ràng. Trở thành thần chỉ, đương nhiên sẽ không tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Thần chỉ vì thiên địa chỗ thủ, thượng thần sắc phong, trưởng thần đạo quy tắc, chấp thần đạo quyền hành, vì thiên đạo túc trật tự, vì vạn linh chu tà ác. Ngươi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn, nhưng là các không thể mượn thần đạo chi lực, lấy quyền nhu tư, nếu không thần đạo hạ phạt, thiên địa không dung. Như A Bằng nói, Như Nhãn lấp lóe cũng nhìn trực ban phòng một chút. Mã Sa gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, xa xỉ không dám làm vậy. Nếu như thế, ngươi liền cùng ta lão Như đi thôi. Như A Bằng thấy thế, liền mở miệng nói, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Mã Sa hơi chần chờ, Mã Nhãn nhìn về phía trực ban phòng, thở dài một hơi, nói, còn xin tôn thần dẫn đường. Như A Bằng gật gật đầu, liền dẫn Mã Sa rời đi thiên hương cư. Uy gõ mô cầm canh người, vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra? Phùng Chí Tài vừa mới đem cái mô cùng bang truy tiếp xoay tay lại bên trong, liền nghe được một trận tiếng bước chân vội vã từ xa mà đến gần, rất nhanh liền tới đến hắn trước mặt. Phùng Chí Tài hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng là trải qua gian nan vất vả người, lập tức liền lấy lại tinh thần, cười hướng đội tuần tra đám người chắp tay nói, nguyên lai là đội tuần tra các vị đại nhân, không biết chư vị tới đây là gì. Chi này tuần tra tiểu đội tổng cộng có 7 người, cầm đầu đội trưởng, nhìn tuổi chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt đen nhánh, nhưng hai mắt như điện. Đi tới gần về sau, kia tuần tra đội trưởng nhìn thấy Phùng Chí Tài khuôn mặt, lập tức nở nụ cười, sau đó đồng dạng chắp tay nói, nguyên lai là Phùng thúc, tiểu chất thường uy gặp qua Phùng thúc. Ồ, ngươi biết ta? Phùng Chí Tài trên dưới dò xét vị này thường uy đội trưởng, phát hiện sắc thực phi thường lạ lẫm. Phùng thúc không biết tiểu chất cũng bình thường, tiểu chất là mới từ phủ thành điệu tới, bây giờ tại trấn Quỷ Ti nhậm chức, cùng Phùng Vũ huynh đệ mới quen đã thân, nghe hắn nhiều lần nhắc qua Phùng thúc, lại thêm mấy ngày trước, Phùng thúc đến huyện nhà, tiểu chất vừa lúc liền tại hiện trường. Thường uy cười nói, Phùng Chí Tài lần này giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế. Phùng thúc, tiểu chất dẫn đầu đội ngũ vừa rồi tuần tra đến phụ cận, mơ hồ nghe được có quỷ dị gào thét thanh âm, liền dẫn lĩnh đội ngũ lập tức chạy tới, không biết Phùng thúc nhưng từng phát hiện dị dạng. Nói đến đây, Thường uy sắc mặt hơi mang ra một tia lo nghĩ. Phùng Chí Tài nhìn chung quanh, phát hiện vừa rồi gió nhẹ quét phía dưới, bốn phía đã lại không nửa điểm vết tích, duy chỉ có trong không khí còn dư lấy một tia mùi hôi thối. Phùng Chí Tài lắc đầu, nói, Thường đội trưởng, tiểu lão nhân vừa mới gõ mõ cầm canh trải qua nơi đây, cũng không phát hiện dị dạng, còn tiếng gào thét, cũng không nghe được, ngài cũng biết, tiểu lão nhân là gõ mõ cầm canh người, cái mõ âm thanh dưới, cái khác thanh âm rất khó nghe đến. Thừa Mỹ nhìn về phía Phùng Chí Tài trong tay cái mõ, cũng là sững sờ, trong nháy mắt cười chắp tay, nói, thất lễ, Phùng thúc, chúng ta liền không quấy rầy Phùng thúc, chúng ta cái này đi địa phương khác xem xét, cáo tử. Thương đội trưởng, khách khí, chúng ta đều là chỗ chức trách, hộ ta phủ bình bất tính. Phùng Chí Tài đồng dạng chắp tay, các huynh đệ, chúng ta đi. Thừa Mỹ lần nữa cười hướng Phùng Chí Tài chắp tay, sau đó quay người liền chào hỏi những người khác rời đi. Nhìn xem đội tuần tra rời đi, Phùng Chí Tài thở dài một hơi, nhìn một chút trong tay cái mõ, lần nữa nhấc tay gõ. Bang, bang kiểm tra cửa sổ, phòng cháy phòng trộm. Bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Cái mõ âm thanh bang lên lần nữa, Phùng Chí Tài đập cái mõ, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Táo quân Mã Cường cất bước rời đi thành Hoàng Thần Vực, bắt đầu lần thứ nhất câu hồn hành trình. Mã Cường vừa mới rời đi thành Hoàng Thần Vực, liền nghe phía sau có người la lên. Mã đại nhân, xin dừng bước. Mã Cường nghe vậy bước chân dừng lại, quay người lại xem xét, cười nói, gặp qua Trương đại nhân, Linh đại nhân, Lâm đại nhân, không biết ba vị gọi ở Mã Mỗ cần làm chuyện gì. Người tới chính là thần Dạ Du Trương Miểu cùng Dạo Đêm làm Linh Vân, Lâm Vũ. Mã đại nhân, lần này đi như thế nào? Trương Miểu cười nói. Mã Cường có chút vừa chắc tay, nói, Mã Mỗ phụng thành Hoàng đại nhân chi mệnh, tiến về Nam Thành áo vải ngõ hẻm tiếp dẫn vong hồn nhập thần vực. Trương Miểu ba thần liếc nhau, cười nói, thật là đúng dịp, Mã đại nhân, ta ba người cũng đúng lúc tiến về Nam Thành, không ngại một đường đồng hành, như thế nào? Mã Cường nhìn xem ba thần ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, cũng là cười nói, nếu như thế, vừa vặn một đường đồng hành, ba vị đại nhân, mời. Bốn thần tướng xem cười một tiếng, sau đó cùng một chỗ hướng Nam Thành tiến đến. Áo vải ngõ hẻm là nằm ở Nam Thành một mảnh địa khu, cũng không phải là đơn độc một đầu ngõ nhỏ. Phía khu vực này ở phần lớn là nghèo khổ người, ngõ nhỏ chật hẹp, viện lạc đơn sơ, phần lớn vẫn là cỏ tranh phòng. Bốn thần bước chân cực nhanh, rất nhanh liền tới đến áo vải ngõ hẻm. Lúc này áo vải ngõ hẻm trong đã sớm không có đèn đuốc chi quang, yên lặng như tờ, trong mơ hồ có thể nghe được gian phòng bên trong truyền đến tiếng ấy. Mã đại nhân, hôm nay muốn câu chi hồn không biết ra sao nhà. Linh Vân nhìn trước mắt một hộ gia đình, tò mò hỏi. Mã Cường khẽ vươn tay, liền gặp trong tay xuất hiện một đoàn kim quang nội ẩn ẩn có chữ viết xuất hiện. Thứ nhất hồn, tuất hợi chi giao, hàn tề, áo vải ngõ hẻm ba hàng bảy hộ, thọ 40 có 6, qua đời. Mã Cường xem hết cười nhẹ một tiếng, nói, chư vị, đi theo ta. Nói xong, Mã Cường trước mắt liền hướng về Hàn gia đi đến. Trương Miểu ba thần liếc nhau, theo sát phía sau. Bốn thần trực tiếp xuyên tường qua viện, liền tới đến áo vải ngõ hẻm ba hàng thứ bảy hộ. Mã Cường dừng bước lại, nhìn một cái, gật gật đầu, nói, chính là cái này hộ. Dứt lời, bốn thần đều có chút ít hưng phấn, dù sao đây là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Gia đình này nhìn, tại áo vải trong ngõ coi như có chút gia tư cái chủng loại kia. Nhà hắn chính phòng là nhà ngói, có thể làm được điểm này liền không dễ dàng. Bốn thần trực tiếp xuyên cửa mà vào, đi tới trong viện, sau đó liền nhìn về phía gian kia chính phòng. Kia chính phòng nhìn xem có ba cái gian phòng, thân mục phía dưới thấy được rõ ràng, ở giữa là phòng khách, bên trái là phòng ngủ, phía bên phải lại là cái thư phòng, cái này càng không tầm thường. Thư tịch đối bình dân tới nói, không sai biệt lắm xem như xa xỉ phẩm, gia đình này lại có cái thư phòng, mặc dù có vẻ như sách không phải quá nhiều, nhưng cũng là phi thường không dễ dàng. Bốn thần nhìn về phía bên trái phòng ngủ, chỉ gặp trên giường đang nằm một cái lão nhân. Lão nhân nhìn xem tuổi gần ngũ tuần, một mặt nho nhã chi tướng, lúc này ngay tại ngủ say, chỉ là hô hấp đã mười phần ngắn ngủi, cau mày, trong mi tâm hắc vụ tràn ngập, mí mắt bên trong con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn mở ra, nhưng lại làm không được. Bốn thần liếc nhau, vừa sải bước ra liền tới đến trước giường. Mã Cường nhìn xem trên giường lão nhân, thở dài một hơi, đối Trương Miểu ba thần đạo, cũng không biết, chúng ta bốn người vận khí này nên xem như tốt đâu. Vẫn là không tốt đâu. Chương 268, Táo Quân Sơ Hiển Uy chương 268, Táo Quân Sơ Hiển Uy. Mã Cường nhìn xem trên giường lão nhân, thở dài một hơi, đối Trương Miểu ba thần đạo, cũng không biết, chúng ta bốn người vận khí này nên xem như tốt đâu. Vẫn là không tốt đâu. Trương Miểu ba thần nghe được sững sờ, thần mục lập tức toàn bộ triển khai, nhìn về phía trên giường lão nhân. Thần mục phía dưới, chúng thần đều là thấy nhíu mày. Chỉ gặp lão nhân toàn thân tất cả mạch máu trong cơ thể đều bị một cỗ ma khí xâm nhiễm, ngay tại chuyển hóa thành một loại ma vật tính chất huyết đục, nhưng nó biểu tầng huyết đục lại còn là huyết hồng sắc. Chúng thần thần mục nhìn về phía lão nhân vị trí trái tim, phát hiện một viên đen đỏ pha tạp trái tim đang thong thả nhảy lên, theo nhảy lên, từng đạo đen đỏ giao nhau huyết dịch phun ra hướng toàn thân các nơi, nhưng kỳ dị là, hướng chảy bên ngoài thân mạch máu huyết dịch thì hóa thành bình thường huyết dịch màu đỏ, mà tại thể nội chỗ sâu tuần hoàn huyết dịch thì là ám hắc sắc. Chúng thần cẩn thận quan sát, lại phát hiện lão nhân vị trí trái tim cũng không tiềm ma giả thường gặp lặn ma huyết châu. Trương Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Mã Cường nói, Mã đại nhân, cái này giống như không phải tiềm ma giả. Linh Vân, Lâm Vũ cũng đều tùy theo nhìn về phía Mã Cường, hiển nhiên hai thần cũng phát hiện khác biệt. Mã Cường gật gật đầu, nói, xác thực không quá giống tiềm ma giả đặc thủ, đáng tiếc Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín chưa đi theo chúng ta tới, nếu không ngược lại là có thể mời thần nhóm hai vị cho giải hoặc. Ai ấn lý thuyết Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín hai người thụ phong chính là ngày đêm tuần hành làm, hẳn là đi theo chúng ta, nhưng... Linh Vân hơi có bất mãn nói, đáng tiếc không nói xong, liền bị bên cạnh Lâm Vũ giật một thanh cản lại. Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín hai vị, tối nay bồi thành Hoàng đại nhân cùng võ phán quan đại nhân có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chúng ta không nên nhiều lời. Là. Linh Vân giật mình, liên tục xác nhận. Mã Cường cùng Trương Miểu liếc nhau. Mã Cường lập tức mở miệng nói ra, chẳng lẽ không có Tư Đồ Giai cùng Tư Đồ Tín, chúng ta liền không cách nào hàng ma chu ta sao? Trương Miểu theo âm thanh nói ra, chúng ta thân phụ thần chức, chấp trưởng thần quyền, cũng có thần mắt cùng thần khí, chẳng lẽ còn phân biệt cùng hàng phục không được một cái nho nhỏ ma đầu sao? Linh Vân, Lâm Vũ giật nảy mình, liên tục nói không dám. Mã Cường thấy thế ngăn cản Trương Miểu, nói ra, Trương đại nhân, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút xử lý như thế nào cái này ma giả đi. Trương Miểu nhẹ gật đầu, lần nữa thần mục nhìn về phía trên giường lão nhân. Cái này Hàn Tề toàn thân đã cơ hồ bị ma khí xâm nhiễm, thần mục vậy mà cũng không nhìn thấy linh hồn của hắn. Mã Cường trầm ngâm chốc lát nói, nếu dùng bảo khí đem nó toàn thân ma khí toàn bộ trừ bỏ, không biết có thể hay không cứu hắn một cứu. Người muốn cứu hắn? Mã đại nhân. Trương Miểu có chút kinh ngạc. Mã Cường lắc đầu, nói, chưa nói tới cứu hắn, ta đang suy nghĩ một việc, sinh tử bộ biểu hiện đến cái này Hàn Tề hôm nay thọ trùng, phải chăng mang ý nghĩa hôm nay chính là bị ma khí xâm nhiễm hoàn thành thời gian, nếu ta trở ngăn trở quá trình này, phải chăng mang ý nghĩa cái này Hàn Tề mệnh không làm tuyệt. Trương Miểu nghe, thân mục sáng lên, nói, có lẽ thật nhưng thử một lần. Tốt, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Trương đại nhân, ngươi tôi vẫn là ta đến. Mã Cường nói liền nhìn về phía Trương Miểu. Trương Miểu lắc đầu, nói, liền do Mã đại nhân ra tay đi, ngài thiện ác bảo bình đang lúc dùng. Mã Cường gật gật đầu, cũng không làm chối từ, quay người mặt hướng trên giường Hàn Tề, duỗi ra tay phải, liền gặp một vệt kim quang hiện lên, tay phải ở trong xuất hiện một tôn ác bình. Cái này ác bình lớp 12 tấc 6 phần, toàn thân đen như mực, bình trên bụng điêu khắc một cái to lớn ác chữ. Ác bình vừa xuất hiện, liền bắt đầu lấp lóe hắc quang. Mã Cường nhẹ nhàng run tay một cái, liền đem ác bình tế lên, chỉ gặp ác bình tựa hồ cảm ứng được ma khí, lóe ra quang mang liền bay đến Hàn Tề trên đỉnh đầu, miệng bình nghiêng hướng phía dưới, đối diện chuẩn Hàn Tề đầu, một đạo quang mang rơi xuống, bao lại toàn thân của hắn. Sau đó liền nhìn thấy Hàn Tề toàn thân hắc khí nhanh chóng hướng về đầu của hắn hội tụ, lúc đầu vằn đen quanh quần bộ mặt, triệt để bị hắc vụ che kín, toàn bộ đầu đen như mực. Nồng đậm hắc sắc ma khí từ Hàn Tề trong miệng mũi cốt cốt mà ra, sau đó bị ác bình thôn phệ. Ác bình giống như hang không đáy, vô luận phun ra nhiều ít ma khí, đều bị ác bình không chút khách khí thu nạp đi vào. Bốn thần đều nhìn xem ác máy gầu cầu che đậy ở trong Hàn Tề, thân mục phía dưới, chỉ gặp Hàn Tề toàn thân ma khí bắt đầu hướng về đầu hội tụ, nguyên lai huyết đục màu đen bắt đầu dần dần trở thành nhạt, nhất là tay chân biến hóa càng rõ ràng hơn. Theo ma khí rót vào, ác bình quang mang càng sâu, uy năng càng mạnh. Mã Cường lần nữa khẽ buông tay, đem thiện bình cũng hắn ra, giun tay một cái, đem thiện bình cũng thế. Thiện bình bay lên, đồng dạng đi vào Hàn Tề trên không, một đạo hồng quang rơi xuống, định trụ Hàn Tề nhục thân cùng linh hồn, đem nó bảo hộ ở hồng quang bên trong. Lúc này ma khí càng thêm nóng nảy, nhưng ở thiện bình hồng quang bảo hộ phía dưới, Hàn Tề nhục thân cùng linh hồn đều bình an vô sự. Mã Cường khẽ buông tay, đem một đạo pháp lực đánh vào thiện ác hai bình bên trong, hai bình lập tức quang mang càng tăng lên, uy năng càng thêm cường đại. Giống, giống. Trong mơ hồ một trận tiếng gào thét vang lên, bốn thần lập tức bị kinh động, nhìn về phía trong hắc vụ. Lúc này hắc vụ bên trong sương mù cuồn cuộn, trong mơ hồ hiện ra một con dã thú chi hình, nhưng cụ thể ra sao dã thú lại nhìn không rõ ràng, giống như hổ giống như sói, còn giống như gấu. Giống, giống. Đáng tiếc mặc cho như thế nào gào thét, vẫn chạy không thoát bị ác bình trấn áp vận mệnh. Cái, a người, dám, xấu, bản vương, chuyện tốt, chờ lấy, ta. Trong mơ hồ đột nhiên truyền đến một trận âm trầm thanh âm, đứt quãng. Bốn thần giật mình, liếc nhau. Sau đó nhao nhao thần mục toàn bộ triển khai, lần nữa nhìn về phía trong hắc vụ. Chỉ gặp trong hắc vụ hình thú lần nữa bắt đầu biến ảo, biến thành một con sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu độc giác quái vật, ngay tại hướng về bốn thần gào thét, trong mơ hồ tựa hồ tại uy hiếp cùng đe dọa lấy bốn thần. Mã Cường thấy thế, hắc hắc cười lạnh, nói: "Yêu ma, mau mau rời đi nhân tộc thân thể, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, thần uy phía dưới, chắc chắn những nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt." "Nhữ, chờ người nào? Dám ngăn bản vương làm việc?" "Giống." Trương Miểu đồng dạng nở nụ cười lạnh, "Yêu ma, ngươi là người phương nào, cũng dám uy hiếp ta bao gồm thần?" "Chư thần? Kia là cái gì? Đồ chơi? Mặc kệ các ngươi, là cái quái gì? Các ngươi đều chết định." Trương Miểu đương nhiên sẽ không nuông chiều nó, khẽ vươn tay, trong tay kim quang lóe lên, một chi thiện ác bút liền rơi vào lòng bàn tay ở trong. Trương Miểu nâng bút nơi tay, vận chuyển thần lực, lập tức bút pháp bắt đầu nổi lên kim quang. Xoát xoát mấy bút, Trương Miểu trực tiếp lăng không biết một cái giết chữ, chỉ gặp cái này giết chữ lập tức kim quang đại tác. Trương Miểu nhẹ nhàng một chỉ, kia giết chữ trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang xuyên qua thiện ác hai bình màn sáng, bắn thẳng về phía kia hắc vụ bên trong ma vật. "A, đây là cái gì? Các ngươi thật can đảm. A, bản vương sẽ còn trở về." Nương theo lấy một trận kêu thảm cùng uy hiếp âm thanh, kia ma vật trực tiếp bị giết chữ xáo trộn thành hắc vụ, sau đó nhanh chóng bị ác bình trấn áp thu nạp đi vào. Theo ma vật bị trấn áp, hắc vụ hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, Hàn Tề các vị trí cơ thể huyết nhục bắt đầu lần lượt khôi phục nguyên bản nhan sắc. Chương 269, nhu đầu gặp lại gõ mo cầm canh người. Chương 269, nhu đầu gặp lại gõ mo cầm canh người. Bốn thần khẽ thở ra một hơi. Hàn Tề thể nội màu đen ma khí càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều huyết nhục bắt đầu khôi phục nguyên bản nhan sắc. Theo cuối cùng một sợi màu đen ma khí bị ác bình hấp thu đi vào, Hàn Tề trên mặt cũng khôi phục bản sắc. Sau đó thiện ác hai bình trên không trung quay tròn một trận chuyển động, liền bay trở về đến Mã Cường trước mặt. Mã Cường đưa tay tiếp nhận, quay đầu liền nhìn về phía Trương Miểu bà thần, nói: "Bây giờ ma khí đã trừ, chỉ là không biết cái này Hàn Tề còn có thể sống bao lâu." Trương Miểu thở dài một hơi, nói ra: "Ma khí đã xuất, nhưng khí huyết hao tổn quá nhiều, chính là linh hồn cũng là tổn thương gần nữa, sợ là tỉnh lại cũng không có bao nhiêu thời gian." "Mã đại nhân, Trương đại nhân, bằng vào ta chờ thần chỉ chi năng, muốn tu bổ khí huyết không khó à, linh hồn tổn thương hơi khó một chút, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Lâm Vũ chắp tay nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Thế gian vạn linh đều có mệnh số, lần này cái này Hàn Tệ bản đương mệnh vẫn hôm nay, nhưng gặp chúng ta trừ ma, có thể sống tạm, đã là tạo hóa. Chúng ta là thần chỉ, nhưng không thể tự cao thần thông, ngông cuồng làm. Mã Cường mở miệng nói ra. Trương Miểu thấy thế, cũng nói ra, cái này Hàn Tệ công yếu đức mỏng, cùng chúng ta trừ ma, có thể sống tạm, đã là cực hạn, vô luận còn có thể sống sót bao lâu, đều là mệnh số cho phép, nếu ta trở mạnh hơn thêm can thiệp, công đức mệnh số không cách nào gánh chịu, sợ không phải phúc mà họa. Mà chúng ta như cưỡng ép vì đó kéo dài tính mạng, cũng làm trái thiên đạo. Thần chỉ vì thần, chính là thế thiên hành đạo, làm trái thiên đạo, sau tất có ương. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tiểu thân hổ thẹn. Lâm Vũ lập tức không người đáp, cảm thấy nghiêm nghị. Mã Cường nhìn về phía Trương Miểu một chút, sau đó gật gật đầu, nói, đã việc này đã xong, chúng ta lại đi cái khác các nơi đi. Hy vọng kia mấy hồn hết thể bình thường. Trương Miểu cũng gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Mã đại nhân, mời. Bốn thần nói thôi, cất bước liền rời đi Hàn gia, hướng về nhà tiếp theo bước đi. Bang. Bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Phùng Chí Tài nắm thật chặt cái mũ của mình, trong lòng một trận hưng phấn, ngay tại vừa rồi chu sát cái kia quỷ dị về sau, hắn cảm nhận được một dòng nước nóng từ không hiểu chỗ quán chú nhập thể nội, trong chớp mắt dù tẩu toàn thân. Phùng Chí Tài cảm nhận được thể nội nội khí trong nháy mắt cường đại mấy phần, võ sư cánh cửa trong nháy mắt bị phá ra một cái khe, hắn đoán chừng, cũng liền tại cái này 3 năm ngày bên trong, hắn liền có thể đột phá đến võ sư cảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, phải biết nếu là đột phá võ sư cảnh, tại phủ Bình Thành bên trong tuyệt đối có thể xưng bên trên là một cao thủ, dù là vẹn vẹn sơ giai võ sư. Hiện tại phủ Bình Thành bên trong, mọi người quen thuộc cảnh giới võ sư cao thủ cũng bất quá 30, 40 người, tăng thêm chỗ tối ước chừng cũng bất quá 60, 70 người. Chu sát quỷ dị, có thể thu hoạch được công lực tăng lên. Phùng Chí Tài có một cái bước đầu suy đoán, đương nhiên để hắn đi chủ động tìm quỷ dị, hắn ngược lại là không có ý nghĩ kia, dù sao vẫn là phi thường hung hiểm. Hắn Phùng Chí Tài cũng không phải 20-30 tuổi bao đầu tiểu tử, đầu nào nóng lên, liền xông đi lên cùng quỷ dị chém giết, đây không phải hắn có thể làm ra tới sự tình. Đương nhiên vừa rồi, hắn xác thực cũng có chút xúc động. Bất quá dù sao từ một cái trung giai võ đồ lập tức nhảy vọt tam giai trở thành võ sĩ cấp cao, đổi ai sợ cũng rất khó không kích động, có chút xúc động cũng là có thể lý giải. Phùng Chí Tài một bên suy nghĩ lung tung, một bên tiếp tục đi lên phía trước, đi tới, đột nhiên phanh một tiếng. Ôi! Đang đánh cái mõ Phùng Chí Tài cảm giác đầu vai một trận đau bứt nhức, phản phất đâm vào cái gì bật cứng bên trên. Phùng Chí Tài quay đầu nhìn một phía, chỉ nhìn đạt được trống rỗng đường đi, cái gì cũng không có. Phùng Chí Tài cũng không nhìn thấy, ngay tại hắn bên cạnh thân, một cái đầu trâu thân người thần chỉ chính xoa mình sau lưng, mà ngưu đầu thần chỉ phía sau thì đi theo một cái toàn thân bao phủ tại công đức kim quang bên trong ngựa hồn. Chính là ngưu đầu Ngưu A Bàng cùng ngựa hồn Mã Sa. Ngưu A Bàng mang theo Mã Sa rời đi Thiên Hương Cư, đang muốn chạy về hướng từ đường, muốn từ từ đường nơi đó tiến vào thành Hoàng Thần Bực. Theo lý thuyết, người bình thường như chưa tới võ vương cấp bậc căn bản là không cách nào nhìn thấy, không cách nào đụng phải thần chỉ. Mã Sa là quỷ hồn chi thể, người bình thường nếu không có thủ đoạn đặc thù cũng là không cách nào nhìn thấy. Cho nên hai người liền chính đại quang minh đi tại trên đường phố, vô luận là gặp được đội tuần tra vẫn là cái gì khác người, đều là không chút nào tránh né, trực tiếp đụng vào, dù sao cũng là không ngại. Nhưng Ngưu A Bàng không nghĩ tới, đi ngang qua con đường này lúc, thần hơi dừng một chút, liền bị sau lưng phàm nhân đụng một chút, sau lưng còn đau nhức. Cái này, Ngưu A Bàng quay người lại, nhìn về phía kẻ cầm đầu, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng lão giả, vẻn vẹn một cái võ sĩ cấp cao, đại hạ thiên, trên đầu còn mang theo một đỉnh da dày mũ, thật là ly kỳ. Chỉ là lão giả này toàn thân bao phủ nồng đậm nhân đạo công đức kim quang. Hấp dẫn hơn Ngưu A Bàng chú ý chính là lão giả trong tay kia đối cái mõ cùng bàn truy, vậy mà lóe ra dị thường nồng đậm công đức kim quang. Ngưu A Bàng quay đầu nhìn xem bên cạnh thân Ma Sa, lại quay đầu nhìn xem lão giả, trong lúc nhất thời đầu có chút mê hoặc. Nhân đạo công đức kim quang như thế giá rẻ sao? Ngưu A Bàng đột nhiên cảm giác cái này gõ mõ cầm canh người có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt nhớ lại. Ngày hôm trước ban đêm thần giống như chính là bị cái này cái mõ âm thanh cho nhiều lần kinh hãi qua nha. Thậm chí còn bị cái mõ âm thanh đả thương nặng, cuối cùng tức thì bị kinh hãi đến thượng thần tiểu viện ở trong. Ngưu A Bàng trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là nên hận cái này gõ mõ cầm canh người, hay là nên cảm kích hắn. Nói hận hắn đi, dù sao mình từng nhiều lần bị hắn trọng thương, nói cảm kích đi, cũng nói quá khứ, nếu không phải gặp được thượng thần, mình như thế nào lại được sắc phong chính thần, đây chính là khó mà diễn tả bằng lời đại tạo hóa. Bên cạnh Mã Sa nhìn cả người bao phủ công đức kim quang Phùng Chí Tài, có chút hiếu kỳ, hắn cảm giác được kia gõ mõ cầm canh người tựa hồ đối với nó có một loại rất mạnh lực hấp dẫn, không tự chủ liền di chuyển bốn bó, hướng về Phùng Chí Tài tới gần. Ngưu A Bàng xem xét, giật nảy cả mình, khẽ vươn tay liền kéo lại ngựa của nó cổ. Mã Sa cảm giác ngựa cái cổ siết chặt, lập tức sững sờ, ánh mắt thanh tỉnh lại, quay đầu đầu ngựa nhìn về phía Ngưu A Bàng, hoang mang mà nói, "Tôn thần, ngươi kéo ta làm gì? Ta lão Ngưu nếu không giữ chặt ngươi, ngươi liền muốn trở thành kia công đức bảo khí chi linh." Ngưu A Bàng mở ra Ngưu nhắn nói. Mã Sa quay đầu nhìn một chút gõ mõ cầm canh người cùng trong tay công đức cái mõ, nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, "Bảo khí chi linh? Đúng à, ngươi nhìn kia công đức bảo khí, toàn thân tản ra nồng đậm công đức kỳ quang, bảo khí phẩm giai cũng không thấp, mà ngươi cũng thân có đại lượng công đức, thiên nhiên liền cùng thân cận, nếu ngươi lại tới gần quá khứ, sợ là sẽ phải bị mê hoặc tâm trí, lập tức nhảy đem đi bảo, trở thành kia công đức bảo khí chi linh." Ngưu A Bàng gãi gãi nhu đầu, giải đáp nói: thành công đức bảo khí chi linh, lại như thế nào đâu? Mã Sa tò mò hỏi. Lại như thế nào? Như A Bàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt đầu không có hảo ý cười hát hát nói, chỗ tốt thật to, ngươi có muốn hay không nhảy vào đi thử xem. Chương 270, bảo khí chi linh, tiền cựu tướng chết. Chương 270, bảo khí chi linh, tiền cựu tướng chết. Mã Sa nhìn xem Như A Bàng cười quá dị, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Rõ ràng cái này nhìn như thật thà ra hỏa, kìm nén ý nghĩ xấu đâu. Ai đáng tiếc? Như A Bàng một đôi mắt trâu chuyển động, tựa hồ còn lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng. Mã Sa nhìn toàn thân chính là khẽ run rẩy. Đương nhiên Mã Sa cũng minh bạch, nếu như cái này Như Đầu cũng không phải là thật muốn mình đi thử xem, nếu không thần vừa rồi cũng sẽ không ngăn ở mình. Mã Sa có chút thấp thân ngựa, hướng về Như Đầu nói, Mã Sa kiến thức nông cạn, còn xin tôn thần giải hoặc một hai. Như A Bàng thấy thế, hơi có mấy phần đắc ý, cười hát hát nói, kỳ thật việc này cũng không phải bí mật gì, chờ ngươi thụ phong làm thần chỉ về sau, tự nhiên cũng sẽ từ thần đạo trong truyền thừa biết kỹ càng. Bất quá đã ngươi hỏi tới, ta lão Như liền cho ngươi đơn giản nói một chút. Cái này phổ thông pháp bảo tự nhiên là không có bảo khí chi linh, chỉ có phẩm giai đầy đủ, còn cần dưới cơ duyên xảo hợp, một kiện pháp bảo mới có thể tự chủ sinh ra bảo khí chi linh. Đương nhiên còn có một cái khác đường tắt, chính là đem một cái hữu tình chi linh hóa nhập pháp bảo bên trong, trở thành bảo khí chi linh. Một kiện pháp bảo có được bảo khí chi linh thì sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Đầu tiên, pháp bảo uy năng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên, tiếp theo pháp bảo người nắm giữ tại bảo khí chi linh phụ trợ dưới, cũng càng dễ luyện hóa pháp bảo, cũng trình độ lớn nhất phát huy ra pháp bảo uy năng, nhưng nói là rất nhiều chỗ tốt. Mã Sa nghe Như A Bàng giải thích, tựa hồ minh bạch, nhưng lại tựa hồ cũng không hoàn toàn minh bạch. Tôn thần, Mã Sa mới nếu là thành bảo khí chi linh, sẽ như thế nào? Như A Bàng nghe vậy, lần nữa bắt đầu cười hắc hắc, nói, nếu ngươi thành bảo khí chi linh, như vậy sau này cũng chỉ có thể sống nhờ tại kia pháp bảo bên trong, không được tự do đi. Nào có thần chỉ uy năng cùng tự tại. Mã Sa nghe, toàn thân một trận run rẩy, kịp phản ứng, lập tức móng trước quỳ xuống đất, hướng về Như A Bàng hành lễ nói, Mã Sa khấu tạ tôn thần coi chừng tri ân. Như A Bàng gặp Mã Sa đại lễ tham viếng, nào dám thụ, tranh thủ thời gian nghiêng người lẹ qua, cũng xoay người đem Mã Sa dịu dắt đứng lên, nói, Mã Sa huynh đệ khách khí, đợi ngươi được thần sắc phong về sau, chúng ta chính là huynh đệ, sau này còn muốn hai bên cùng ủng hộ, ta lão Như sao dám thụ ngươi lớn như thế lễ. Mã Sa thuận thế mà lên, sau đó hỏi, tôn thần, ngài vừa rồi một mực nhắc lên thượng thần sắc phong, xin hỏi thượng thần là? Như A Bàng nghe vậy, lập tức đem đầu lắc ngoài ngoại, nói, Mã Sa huynh đệ, thượng thần sự tình, ta lão Như cũng không dám nhiều lời, đợi ngươi nhìn thấy thượng thần về sau, tự nhiên là minh bạch. Như A Bàng nói xong, quay đầu nhìn về phía đã gõ cái mõ rời đi Phùng Chí Tài, sau đó nói, Mã Sa huynh đệ, chúng ta nhanh đi về đi, đợi đưa ngươi đưa về thần vực, ta lão Như còn muốn ra phiên trực tuần tra. Nếu là ra chậm, sợ là một con quỷ dị đều bắt không được. Mã Sa mặc dù vẫn đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi thăm thời cơ, thế là gật đầu nói, Mã Sa hết thể nghe theo tôn thần an bài. Tiền Dũng mang theo Tư Đồ Tín rời đi thành Hoàng thần vực, một đường hướng về tiền phủ mà đi. Hai thần một đường không nói chuyện, rất mau tới đến tiền phủ. Tiền Dũng ở bên ngoài phủ nhìn trước mắt phủ đệ thở dài một hơi, nhoáng một cái hơn 100 năm đi qua, phủ trạch vẫn như cũ, nhưng đã cảnh còn người mất. Tư Đồ Tín lặng lặng đi theo phía sau, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tiền Dũng thở dài một lát, thu thập tâm tình, quay đầu trở lại nói, đi thôi, vào xem. Vâng, phán quan đại nhân. Tư Đồ Tín tự nhiên không dám có dị nghị. Hai thần cất bước liền tiến vào tiền phủ. Tiến vào trong phủ, nhìn xem trong phủ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hết thảy, Tiền Dũng lại là một trận thổn thức. Phán quan đại nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Tư Đồ Tín gặp Tiền Dũng chỉ là ngơ ngác nhìn xem bốn phía, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Tiền Dũng lập tức lấy lại tinh thần, hãy nay cười cười, đầu tiên là nhìn về phía gia chủ nội viện phương hướng, nhìn một lát, lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía một phương hướng khác, kia là thiên viện phương hướng, là tiền phủ hạ nhân chỗ ở. Thiên viện nơi đó đồng dạng là từng cái cỡ nhỏ biệt lạc, là tiền phủ hạ nhân tập trung ở lại chỗ. Tiền Dũng khẽ vươn tay, một đoàn kim quang xuất hiện trong tay, kim quang lấp lóe bên trong mơ hồ hiện ra một nhóm chữ. Giờ xỉu hai khắc, tiền cửu, tiền phủ thiên viện, thọ 60 có 3, ôm chết. Đi theo ta. Tiền Dũng nhìn xong, cất bước hướng về thiên viện phương hướng đi đến. Tư Đồ Tín đáp ứng một tiếng, theo sát phía sau. Hai thần rất mau tới đến một chỗ viện lạc bên trong, thân mục phía dưới, phòng ngủ bên trong hết thảy nhìn một cái không sót gì. Khu khu. Trận trận thấp khục thanh âm không ngừng truyền ra, chỉ gặp lão cửu chật vật dựa nghiêng ở trên giường, hai con mắt híp lại. Bên giường thì có một thanh niên, trên mặt mang lo lắng cùng tuyệt vọng. Tiểu Tam A. Lão cửu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên giường Tiền Nghĩa. Cha, ta tại, ngài thế nào? Có cái gì phân phó? Tiền Nghĩa lập tức đáp. Tiểu Tam, ngươi mau đi ngủ đi, không nên ở chỗ này canh chừng. Lão cửu nhẹ nói. Ta không, cha. Ta đêm nay ngay ở chỗ này trông coi ngài. Tiền Nghĩa mang theo vài phần giọng nghẹn ngào đường. Ai cụ cụ ngươi a? Lão cựu thở dài một tiếng, thật lâu không nói. Tiểu Tam à, ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt hầu hạ Lục thiếu gia, xem ở lão cha cùng ngươi kia hai cái qua đời ca ca phân thượng, Lục thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cha, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ khá hơn. Tiền Nghĩa nước mắt trong nháy mắt rớt xuống. Đứa nhỏ đốc, cha ngươi ta đã hơn 60, đã xem như trưởng thọ, sớm tối đều phải có một ngày như vậy, ngươi thương tâm cái gì? Ngươi nghe ta nói, đợi ta sau khi chết, ngươi muốn sống tốt hầu hạ Lục thiếu gia, không được lên hai lòng, nếu không ta chết đi cũng không thể an tâm. Ngươi gặp thời khắc ghi ở trong lòng, không thể nào quên. Ngươi nghe rõ không? Tiền Cửu đột nhiên nghiêm túc. Tiền Nghĩa lập tức đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, gật đầu nói, "Cha, ta hiểu được, ta đều nhớ kỹ." Tiền Cửu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Tiền Nghĩa một lát, lần nữa chậm rãi nói ra, tiền này phủ bên trong, nước rất sâu, ngươi vẫn là quá non. Đại thiếu gia ở kinh thành làm quan, chẳng biết lúc nào mới có thể quy phủ, có thể không làm cân nhắc, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia, tâm cơ thâm trầm, nhưng bản tính gian trá, khó thành đại sự. Duy chỉ có Lục thiếu gia tâm tính thuần lương, nhưng lại túc trí đam mưu, trí tuệ như biển, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là tiền phủ tương lai người chủ sự. Ngươi cần ghi nhớ, sau khi ta chết, như tam thiếu gia, tứ thiếu gia phái người tự mình tiếp xúc ngươi, ngươi không thể lay động, nếu không. Khụ khụ. Lời còn chưa dứt, Tiền Cửu liền lần nữa ho kịch liệt. Cha, ta minh bạch, ta minh bạch, ta nhất định hảo hảo hầu hạ Lục thiếu gia, tuyệt không dám động dao. Tiền Nghĩa lập tức làm xuống cam đoan. Ừm. Tiền Cửu cố nén ho khan, nhẹ gật đầu, nói, ngươi minh bạch liền tốt, bắt thiếu gia cũng không đơn giản, bất quá bắt thiếu gia không nguyện ý tham dự vào tiền phủ tranh đấu bên trong, lại nói hắn cùng Lục thiếu gia vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ là một lòng, cho nên ngươi hiệu trung Lục thiếu gia, liền cũng là hiệu trung bắt thiếu gia, cũng không cần lo lắng. Tiền Cửu cố nén khó chịu, bắt đầu nhất nhất bàn giao. Tiền Nghĩa không điểm đứt đầu xác nhận, âm thầm đem tất cả bàn giao ghi tạc đáy lòng. Ngoài phòng Tiền Dung quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Tín nói, thế nào? Kia là tiềm ma giả sao? Khởi bẩm phán quan đại nhân, đích thật là tiềm ma giả, chỉ là cái này tiềm ma giả có chút kỳ quái. Chương 271, võ phán quan xuất thủ thu tiềm ma. Chương 271, võ phán quan xuất thủ thu tiềm ma. Khởi bẩm phán quan đại nhân, đích thật là tiềm ma giả, chỉ là cái này tiềm ma giả có chút kỳ quái. Tư Đồ Tín mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Kỳ quái? Có gì kỳ quái? Tiền Dung sững sờ, hắn thần mục thấy được rõ ràng, kia Tiền Cửu thể nội ẩn chứa đại lượng ma khí, tại thể nội bốn phía xoay quanh, nhất là lấy vị trí trái tim vì rất. Đại nhân, kia Tiền Cửu thể nội ma khí đã bị một cỗ cường đại lực lượng đánh tan, chính là kia phân thể hạch tâm huyết châu tựa hồ cũng đã vỡ tan. Theo lý thuyết như thế tình huống, ma khí đã mất đi quản lý trung hạch tâm, nên sẽ tự động tán loạn. Nhưng Tư Đồ Tín chần chờ, ta thần mục phía dưới, kia Tiền Cửu thể nội ma khí mãnh liệt, tựa hồ cũng không tán loạn dấu hiệu. Tiền Dung thần mục lấp lóe, quang mang đại thịnh. Đúng là như thế, đại nhân, cho nên tiểu thần mới cảm giác kỳ quái. Tư Đồ Tín cung kính trả lời. Ừm. Tiền Dũng gật gật đầu, thần mục toàn lực vận chuyển, sau đó thần phát hiện tại Tiền Cửu bên ngoài thân vậy mà bao trùm lấy một tầng thật mỏng công đức kim quang. Đây là có chuyện gì? Đại nhân. Tư Đồ Tín kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Tiền Dũng lắc đầu, nói, mặc kệ vì sao ma khí chưa tán loạn, Tư Đồ Tín, ta nếu đem thể nội ma khí trực tiếp trừ bỏ, có được hay không? Đại nhân là lo lắng kia Tiền Cửu sinh mệnh an toàn. Tư Đồ Tín nghi ngờ hỏi. Chính là, như kia Tiền Cửu bởi vì ta trừ bỏ ma khí mà chết, liền sẽ rơi xuống nhân quả, có hại công đức, tóm lại không được. Tiền Dũng nhẹ gật đầu. Nhưng đại nhân, kia Tiền Cửu vốn sẽ phải mất mạng hôm nay, tại sao lại có nhân quả? Tư Đồ Tín nghĩ không thông. Ngươi lại là không biết, kia Tiền Cửu thân nhiễm tiềm ma chi khí, chúng ta thần chỉ chức trách liền có chu tà trừ ác, trừ bỏ ma khí, bảo hộ bách tính, liền có công đức. Nhưng bách tính như bởi vì chúng ta trừ bỏ ma khí mà chết, liền sẽ có nhân quả rơi xuống. Vì vậy chúng ta tại trừ bỏ ma khí thời điểm, thì phải có chuẩn bị, tận lực phòng ngừa bách tính vì vậy mà chết. Tiền Dũng nhìn xem Tư Đồ Tín giải thích nói. Tiền Dũng sở dĩ như thế giải thích, cũng là bởi vì Tư Đồ Tín cùng cái khác chư thần khác biệt. Cái khác chư thần ngoại trướng lưu đầu bên ngoài đều là nhân tộc công đức chi sĩ phong thần, thiên nhiên liền có lòng từ bi. Nhưng Tư Đồ Tín vì tiềm ma giả bị xá tội sau phong thần, mặc dù thành chính thần, nhưng ma tính chưa hoàn toàn rút đi, thần nhiều khi liền cực dễ dàng đưa vào nguyên lai ma tộc phương thức tư duy để suy nghĩ cùng làm việc, cái này liền cần chư thần đến giám sát cùng đồn nắn. Tư Đồ Tín gật gật đầu, mặc dù đáy lòng vẫn rất là nghi hoặc, nhưng lại đem những lời này âm thầm ghi tạc đáy lòng. Đi, chúng ta đi vào. Tiền Dũng nói một tiếng, hai thần liền vừa xài bước ra, trực tiếp liền xuất hiện trong phòng. Hai thần nhìn xem nằm xuống trên giường không ngừng ho nhẹ lấy Tiền Cửu, Tư Đồ Tín hỏi, đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Tiền Dũng cũng không trước tiên nói chuyện, mà là thần mục toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát Tiền Cửu lúc này trạng thái. Tiền Cửu lúc này thân thể phi thường yếu ớt, nếu là trực tiếp trừ bỏ ma khí, sợ là ma khí chưa trừ chỉ toàn, liền sẽ một mệnh ô hô. Tiền Dũng suy nghĩ một lát, xuề tay ra, liền gặp kim quang hiện lên, một ngọn đèn dầu liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Cái này ngọn đèn gọi là Tĩnh Tâm Phục Ma Đèn, lấy thần đạo pháp lực vì dầu, lấy công đức vì tâm, một khi nhóm lửa, nhưng trấn định tâm thần, hàng phục các loại tà ma. Tiền Dũng đem Tĩnh Tâm Phục Ma Đèn đưa cho Tư Đồ Tín, nói: "Tư Đồ Tín, ngươi lấy pháp lực thôi động, nhóm lửa chiếc đèn này, lấy ánh đèn bảo vệ kia Tiền Cửu nhục thân cùng hồn phách, đợi ta thi pháp trừ bỏ ma đầu." "Vâng, đại nhân." Tư Đồ Tín tiếp nhận ngọn đèn, không người xác nhận, sau đó liền thôi động pháp lực, chỉ gặp pháp lực rót vào đèn bên trong, lập tức hóa thành dầu tháp, bấc đèn tùy theo giấy lên. Lập tức Tĩnh Tâm Phục Ma Đèn phóng xạ ra nhu nhu một đoàn đạm kim sắc quang mang, đem trên giường Tiền Cửu chiếu xạ ở bên trong. Lúc đầu ngay tại ho nhẹ Tiền Cửu, lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp nhiệt lưu từ toàn thân làn ra xông vào đến trong thân thể, sau đó hóa vào thân thể chỗ sâu, trong nháy mắt toàn thân kịch liệt đau nhức tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Ừm. Tiên Cửu sững sờ, quay đầu nhìn một phía, lại không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt vẫn che kín nước mắt nhi tử Tiền Nghĩa. "Cha, ngươi không ho khan, cảm giác thế nào?" Tiền Nghĩa nhìn thấy Tiền Cửu rõ ràng khí sắc chuyển biến tốt đẹp, vui mừng quá đỗi. Tiên Cửu nhìn xem Tiền Nghĩa thở dài một hơi, đáy lòng của hắn minh bạch, mặc dù không biết từ chỗ nào mà đến một đoàn nhiệt lưu tạm thời hóa giải nỗi thống khổ của mình, nhưng cái này cũng không trị liệu bệnh chứng của mình, huống chi mình lúc đầu tuổi tác liền đã đến đại hạn, bất quá hắn cũng không nói ra trận tướng, mà là nói ra, "Tiểu Tam à, cha xác thực chuyện tốt, ngươi yên tâm đi, mau đi ngủ đi." "Không,
"Cha, đêm nay ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngài." Tiền Nghĩa lắc đầu nói. Tiền Cựu thở dài một tiếng, liền không còn quên, có chút nhắm mắt lại. Tiền Dũng nhìn xem cha con bọn họ tình thâm, cũng là cảm khái một tiếng, đáng tiếc cho dù Tiền Cựu bị trừ bỏ thể nội ma khí, cũng không sống nổi mấy ngày. Tiền Dũng đè xuống các loại tâm tư, khẽ vươn tay, liền gặp một vệ kim quang hiện lên, một thanh ô lớn liền xuất hiện ở trong tay. Tiền Dũng nhìn xem ô lớn, hướng đánh vào một đạo pháp lực, chỉ gặp ô lớn trong nháy mắt quang mang đại tác, trực tiếp từ Tiền Dũng trong lòng bàn tay bay lên, trôi dạt đến Tiền Cựu trên không. Ô lớn lập tức bắn ra một đoàn kim quang, đem trên giường Tiền Cựu cả gắn vào ở trong. Tiền Cựu tại kim quang chiếu xuống, trên mặt thống khổ dần dần lắng lại, một lát sau, một trận ngáy tiếng vang lên, đã ngủ say mất. Tiền Dũng cười cười, ám đạo thời cơ đã đến, thế là lần nữa hướng về ô lớn bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Chỉ gặp ô lớn kim quang càng tăng lên, một cỗ hấp lực liền từ dù bên trong sinh ra, tiếp lấy từng sợi màu đen ma khí bắt đầu từ Tiền Cựu toàn thân làn ra bắt đầu chảy ra, sau đó bị ô lớn hấp thu tiến dù bên trong. Bắt đầu tốc độ rất chậm, từng sợi ma khí từ làn da chảy ra, theo thời gian trôi qua, tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc, nhất là từ lòng bàn tay, gan bàn chân nhào bột mì bộ thất khiếu ở trong cốt cốt mà ra, nhưng không ngạc nhiên chút nào đều bị ô lớn thu vào dù bên trong. Ngồi tại bên giường Tiền Nghĩa ngạc nhiên suýt nữa nhảy dựng lên, hắn tự nhiên không nhìn thấy hai tôn thần chỉ, cũng không nhìn thấy pháp bảo cùng pháp bảo kim quang, nhưng hắn có thể nhìn thấy phụ thân khí sắc ở ngoài sáng lộ vẻ chuyển biến tốt đẹp, mà lại còn giống như ngủ thiết đi. Nghe kia rất nhỏ tiếng ấy, Tiền Nghĩa mừng rỡ. Tiền Dũng đương nhiên sẽ không để ý bên cạnh Tiền Nghĩa tâm tình, lúc này thần đang toàn lực thao túng bảo dù hấp thu tốc độ, để tránh quá sớm kinh động Tiền Cựu thể nội viên kia phân thể huyết châu. Kia phân thể huyết châu mặc dù đã tiếp cận vỡ vụn, nhưng vẫn duy trì nhất định bản năng, nếu là không để ý, liền có thể trực tiếp để Tiền Cựu mất mạng. Không biết đi qua bao lâu, Tiền Cựu thể nội chạy ra ma khí bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Tiền Dũng lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, thân mục toàn lực chú ý viên kia huyết châu. Kia huyết châu tựa hồ bản năng cảm thấy chung quanh ma khí giảm bớt, bắt đầu có chút rung động, mà theo loại này rung động, hạt châu vỡ vụn xu thế bắt đầu càng thêm rõ ràng, hạt châu phía trên khe hở tựa hồ bắt đầu mở rộng. Đột nhiên, hạt châu bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất lập tức liền muốn vỡ vụn ra. Tiền Dũng kêu to không tốt, khẽ vươn tay trực tiếp cầm bảo dù cắn dù. Chương 272, Quần ma tộc băng ma tộc chương 272, Quần ma tộc băng ma tộc theo Tiền Cựu thể nội ma khí bị bảo dù không ngừng chấn áp hấp thu, trong cơ thể hắn tiềm ma phân thể huyết châu tựa hồ bản năng cảm thấy nguy cơ, bắt đầu rung động, nguyên bản đã gần như vỡ tan huyết châu theo loại này rung động, có triệt để vỡ vụn dấu hiệu. Tiền Dũng kinh hãi, khẽ vươn tay liền cầm không trung bảo dù, lập tức bảo dù quang mang đại tác, một đạo càng thêm sáng chói kim quang rơi thẳng mà xuống, tiến vào Tiền Cựu thể nội, lập tức hóa thành một trường kim sắc tia sáng tạo thành lưới, lập tức đem trọn mai huyết châu bao khỏa ở bên trong. Ông ngong. Trong mơ hồ tựa hồ còn nghe được một trận ông minh chi thanh, rất đáng tiếc, căn bản là không có cách tránh thoát tấm lưới này trói buộc. Lên. Tiền Dũng hét lớn một tiếng, chỉ gặp một viên huyết châu bị một cái võng màu vàng túi thật chặt bao vây lấy, từ Tiền Cựu ngực bay thẳng ra, sau đó liền đã rơi vào bảo dù bên trong. Khô khụ. Theo tiềm ma phân thể huyết châu ly thể, Tiền Cựu bắt đầu ho kịch liệt, theo ho khan còn bắt đầu khô khốc một hồi hẹ. Khô khụ. Hẹ. Phúc. Cuối cùng một đoàn huyết vụ từ Tiền Cựu trong miệng phun ra, cái này nhưng dọa sợ bên giường Tiền Nghĩa. Cha, cha, ngài. Tiền Nghĩa lập tức vọt tới Tiền Cựu bên cạnh, khẽ vươn tay liền đỡ Tiền Cựu thân thể. Cha ngài thế nào, ngài? Ngài. Đừng dọa hù nhi tử, cha. Khô khụ. Phúc. Tiền Cựu liên tục phun ra hai cái ám hắc sắc tụ huyết, mới ngừng lại. Nước. Nước. Tiền Cựu khục xong máu, cảm giác trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi. Nước. Nước. A a, cha, ta đã biết, ta lập tức đi cho ngài đổ nước. Tiền Nghĩa lúc này mới kịp phản ứng, lập tức quay người lại đến bên cạnh bàn, rót một chén nước, đưa đến Tiền Cựu bên miệng. Tiền Cựu đem nước ngậm vào trong miệng, sau đó phun ra, liên tục thấu mấy lần miệng, mới cảm giác được trong miệng thoải mái hơn. Cha, ngài cảm giác thế nào? Tiền Nghĩa vô cùng gấp gáp. Tốt hơn nhiều, yên tâm đi, Tiểu Tam, rất kỳ quái, thoải mái hơn. Tiền Cựu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai người cũng không phát hiện, phun tại trên đất tụ huyết đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra màu đen ma khí. Tiền Dũng đem bảo dù khép lại, một vệt kim quang lấp lóe, bảo dù liền biến mất ở trong tay. Tư Đồ Tín cũng thu hồi pháp lực, trong tay phục ma đèn lập tức dập tắt, lần nữa khôi phục thành một chiếc phổ thông ngọn đèn. Đại nhân, pháp bảo của ngươi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tiền Dũng thu hồi phục ma đèn, nói, đi nội viện xem một chút đi, ta muốn gặp hiện tại Tiền gia gia chủ. Hai thần nhìn thoáng qua trong phòng Tiền Cựu cùng Tiền Nghĩa, thở dài một hơi, cất bước liền rời đi. Tiền phủ chia làm nội viện, ngoại viện, chính viện cùng thiên viện, trong đó nội viện vì gia chủ vợ chồng cùng vị thành niên con cái cho ở, hai thần đi vào nội viện, liền hướng về ở giữa cái tiểu viện kia mà đi. Trong tiểu viện vẫn có 10 cái hộ viện thủ hộ, trong đó còn có hai tên võ sư cấp cao thủ. Trong phòng ngủ, Tiền Trường Canh vẫn tại ho nhẹ, bất quá cũng không phải là loại kia bệnh nặng ho nhẹ. Lao ra, ngươi nên ngủ. Tiền Thị bưng tới một ly trà, đưa cho ngồi ở trên giường Tiền Trường Canh. Tiền Trường Canh tiếp nhận trà, thở dài nói, phu nhân, ngươi bây lại trước hết ngủ đi, ta ngủ không được, còn đang suy nghĩ trong phụ sự tình a. Tiền Thị nhìn xem Tiền Trường Canh mệt mỏi mặt, nói khẽ, ai phu nhân, ngươi nói ta quá khứ là không phải quá dung túng bọn hắn rồi. Tiền Trường Canh thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng cô đơn. Bọn hắn ngay cả ta cái này cha ruột đều không nhận a. Lao ra. Tiền Thị há hốc mồm, cũng không biết như thế nào trấn an hắn. Trong phủ xác thực nên chỉnh đốn, về phần bọn hắn, ta muốn cho người đem bọn hắn đưa đến kinh thành đi, thuận tiện để cho lão đại coi chừng bọn hắn, đây coi như là cuối cùng cho bọn hắn một cơ hội đi. Tiền Trường Canh uống trà, trầm ngâm nói,
"Ừm,
đều nghe lão gia an bài."
Tiền thị nhẹ gật đầu.
"Phu nhân, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Tiền Trường Canh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiền thị.
"Làm sao lại, lão gia, ngươi ta vợ chồng một thể, lại nói hổ dữ còn không ăn thịt con, bọn hắn
đem bọn hắn đưa ra phủ Bình Thành, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hy vọng bọn họ có thể trở về đầu là bờ đi."
Tiền thị ngồi vào Tiền Trường Canh bên người, đưa tay cho hắn rủi rủi đầu vai.
"Ừm, ta sẽ viết một lá thư, nói cho lão đại, để hắn coi chừng bọn hắn, nếu là hối cải để làm người mới, quá khứ hết thảy như vậy quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vẫn là chấp mê bất ngộ, liền để lão đại ra tay đi. Như hắn không xuống tay được, liền giao cho trấn quỷ ti đi."
"Ai?"
Tiền Trường Canh thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là cô đơn.
"Ai?"
Tiền thị cũng là thở dài một tiếng.
"Lão gia, đừng suy nghĩ, ngủ đi, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều, sớm một chút đem thân thể điều dưỡng tốt."
"Ừm, đúng vậy a, nên ngủ."
Tiền Trường Canh nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, đem chén trà đặt ở bên giường trên mặt bàn.
Tiền thị dập tắt ngọn đèn, trong phòng lập tức tối xuống, hầu hạ Tiền Trường Canh nằm ngủ, mình cũng nằm xuống.
Một lát sau, một trận tiếng ngay khe khẽ vang lên, hai người đều ngủ tới.
Tiền Dũng cùng Tư Đồ Tín lúc này đều đi tới trong phòng.
Tiền Dũng thần mục phía dưới, rất nhanh liền thấy được trên đất kia bảy tụ huyết.
Lúc này tụ huyết bên trên vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ma khí.
"Ừm."
Tiền Dũng thần mục dừng lại, sau đó bắt đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong không khí cũng tỏ khắp lấy không ít ma khí.
Tư Đồ Tín xuất thân ma tộc, đối với ma khí càng là mẫn cảm, thần đi vào kia tụ huyết trước mặt, ngồi xuống thân thể, khẽ vươn tay liền chấm lấy một giọt tụ huyết đặt ở trước mắt quan sát.
"Đại nhân, đây là thuần ma nhất tộc bên trong băng ma tộc khí tức."
"Băng ma tộc?
Người vô tin?"
Tiền Dũng quay đầu liền nhìn về phía Tư Đồ Tín.
"Chính là, đại nhân, ta vô tin.
Tiểu thần là không có nhìn lầm, bản thể nguyên lai cùng băng ma tộc đã từng quen biết, đối bọn chúng khí tức hết sức quen thuộc."
Tư Đồ Tín nhẹ gật đầu, phi thường khẳng định đường.
"Băng ma tộc, các ngươi cũng tham dự vào sao?"
Tiền Dũng nhíu mày.
Tiền Dũng cuối cùng nhìn về phía nằm trên giường Tiền Trường Canh vợ chồng, thân mục phía dưới, thần phát hiện Tiền Trường Canh thể nội băng ma khí còn sót lại.
Tiền Dũng khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, tinh tâm phục ma đèn liền lại xuất hiện trong tay, theo pháp lực rót vào, phục ma đèn trong nháy mắt bị nhen lửa, quang mang bắn ra bốn phía.
Tiền Dũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp một vệt kim quang rơi vào Tiền Trường Canh trên thân, trong nháy mắt liền đem kia còn sót lại một chút băng ma khí cho tiêu tan sạch.
Trong lúc ngủ mơ, Tiền Trường Canh không khỏi thoải mái ngâm khẽ một tiếng, trên mặt không khỏi nở một nụ cười.
"Đại nhân."
Lúc này, Tư Đồ Tín đột nhiên nhẹ giọng hô.
"Ừm,
thế nào? Có cái gì phát hiện?"
Tiền Dũng nhìn về phía Tư Đồ Tín nói.
Tư Đồ Tín gật gật đầu, nói: "Đại nhân, tiểu thần phát hiện, nên là băng ma nhất tộc ma chủng cao thủ tập kích Tiền gia chủ, Tiền gia chủ hẳn là bị đánh trúng vào, chỉ là lại bị người cứu về rồi.
Cái này rất hiếm lạ sao?"
Tiền Dũng không biết rõ Tư Đồ Tín ý tứ.
"Ừm, đại nhân, thuần ma nhất tộc phi thường khó chơi, thậm chí so tiềm ma nhất tộc còn khó dây hơn."
Tư Đồ Tín nói.
Chương 273, Tiền Trường Canh Mộng Du Tiên Cảnh. Chương 273, Tiền Trường Canh Mộng Du Tiên Cảnh so tiềm ma nhất tộc còn khó dây hơn.
Tiền Dũng khi còn sống mặc dù cũng một mực cùng quỷ dị nhóm liên hệ, nhưng thật chưa nghe nói qua thuần ma nhất tộc.
Bởi vì quỷ dị nhiều lắm, nơi này không phải đơn chỉ số lượng, còn bao gồm chủng tộc.
"Đúng vậy, đại nhân, thuần ma tộc cùng tiềm ma tộc có một chút rất giống, đó chính là tính bí mật phi thường tốt, mà lại dám ma thạch cũng rất khó dám đo ra thuần ma tộc."
Tư Đồ Tín cũng là như mày, hồi đáp.
"Nói một chút."
Tiền Dũng ánh mắt bên trong hiện lên sầu lo, thúc giục Tư Đồ Tín mau nói chuyện.
Tư Đồ Tín thấy thế nhẹ gật đầu, nói: "Tiềm ma tộc là phân liệt phân thể, sau đó chui vào những sinh linh khác thể nội ẩn núp đi, sau đó dần dần đoạt đi tốc chủ huyết nhục sinh cơ, thuần ma tộc thì là phân ra ma chủng, đem ma chủng trồng vào những sinh linh khác thể nội, ma chủng một khi tiến vào tốc chủ thể nội, liền sẽ mượn nhờ tốc chủ nội khí, huyết nhục chờ dần dần nảy sinh trưởng thành. Nhưng cùng tiềm ma nhất tộc khác biệt chính là, thuần ma nhất tộc cũng sẽ không thay thế tốc chủ, mà là dần dần ảnh hưởng tốc chủ tâm trí, đem tốc chủ chuyển hóa làm thuần ma nhất tộc, trở thành thuần ma nhất tộc một viên."
"Cái gì?"
Tiền Dũng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tư Đồ Tín.
"Kia chẳng lẽ không phải thuần ma nhất tộc đã sớm nước tràn thành lục rồi?"
Tư Đồ Tín sắc mặt chỉ trệ.
"Nước tràn thành lục cái từ này dùng đến thích hợp sao?"
"Đại nhân, cũng không phải là như thế. Đầu tiên, ma chủng tạo ra cũng không phải là không có chút nào đại giới, ma chủng là từ thuần ma giả ma tính bản nguyên hóa thành, tạo ra quá nhiều ma chủng sẽ tạo thành bản nguyên tổn thất, loại tổn thất này muốn tu bổ là phi thường khó khăn. Tiếp theo, tạo ra ma chủng muốn trồng vào sinh linh thể nội cũng phi thường khó khăn, 10 cái ma chủng có thể có 2 đến 3 cái thành công cũng rất không tệ, mà lại bị xâm nhiễm túc chủ tu vi càng cao, tỷ lệ thất bại cũng liền càng cao. Lần nữa, cám bảo, sinh linh thể nội ma chủng muốn thuận lợi trưởng thành cũng không dễ dàng, nhất là mới vừa tiến vào túc chủ thể nội thời điểm, rất dễ dàng bị bài xuất bên ngoài cơ thể, thậm chí bị sinh linh thể nội nội ra chân khí trực tiếp đánh tan, hóa thành võ giả chất dinh dưỡng."
"Chất dinh dưỡng?"
Tiền Dũng có chút hiếu kỳ.
"Ừm."
Tư Đồ Tín gật gật đầu, tiếp lấy nói ra: "Thuần ma giả cùng cái khác ma tộc khác biệt, bọn chúng ma khí có thể chuyển hóa làm nhân tộc nội ra chân khí, cùng nhân tộc tự mình tu luyện ra chân khí không có chút nào khác nhau, thậm chí càng thêm tinh thuần."
Tiền Dũng hít sâu một hơi, trong nháy mắt con mắt đều sáng lên, bất quá nghĩ lại, lập tức lại bình tĩnh xuống dưới, mình đã là thần chỉ chi thể, kia thuần ma giả lại thần kỳ có thể theo kịp thần chỉ sao? Như kia ma chủng thành công cắm vào cũng trưởng thành, sẽ phát sinh cái gì?"
Tư Đồ Tín trầm ngâm một lát, nói ra: "Đại nhân, nếu là ma chủng thành công trưởng thành, như vậy ma chủng sẽ ở quá trình lớn lên bên trong, dần dần kích phát túc chủ trong lòng ác niệm, chuyển hóa làm ma niệm, cuối cùng hoàn toàn hóa thành ma tộc.
ma chủng cũng sẽ không giống tiềm ma giả như vậy trực tiếp lấy túc chủ huyết nhục sinh cơ vì chất dinh dưỡng trưởng thành mình, sơ kỳ ngược lại sẽ đem ma chủng bên trong ma khí hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp túc chủ thực lực phát triển nhanh hơn, mà lại ma chủng đối với ngoại giới nguyên khí hấp thu cũng càng thêm hiệu suất cao, cho nên thu hoạch được ma chủng nhân tộc sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thực lực cấp tốc tăng trưởng. Kỳ thật nhân tộc ở trong có ít người là mình chủ động trở thành ẩn ma giả, không chỉ là nhân tộc, có chút quỷ dị cũng sẽ chủ động lựa chọn trở thành ẩn ma nhất tộc. Tiên Dũng thở dài một hơi, nói ra, vì thực lực, có ít người à, không tiếc bỏ đi nhân tộc thân phận à? Nên giết à? Tiền này gia chủ lần bị thương này, sợ là bị ẩn ma nhất tộc để mắt tới đi. Tiên Dũng thở dài, đại nhân, hẳn là như thế, thậm chí bọn chúng còn lựa chọn trực tiếp hướng về tiền gia chủ xuất thủ, quả nhiên là gan đủ lớn à? Tư Đồ Tín tự nhiên cũng minh bạch. Tư Đồ Tín, ngươi biết ẩn ma tộc như thế nào chủng ma loại sao? Tiền Dũng đột nhiên hỏi. Đại nhân là hoài nghi, ẩn ma nhất tộc muốn trực tiếp đem tiền gia chủ chuyển hóa làm tộc nhân của mình. Tư Đồ Tín giật mình, thân vừa rồi xác thực không nghĩ tới điểm này. Không thể loại trừ điểm này a. Tiền Dũng thở dài nói. Tư Đồ Tín lắc đầu, nói, đại nhân, liên quan tới ẩn ma tộc như thế nào chủng ma loại, tiểu thần cũng không biết. Bất quá đại nhân, tiền gia chủ bị kia ẩn ma tộc bên trong băng ma tộc đả thương, muốn vì tiền gia chủ xua tan kia ma khí cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chúng ta thần chỉ có thể tùy tiện làm được, nhưng là phàm nhân muốn làm đến liền phi thường khó khăn, chí ít cũng phải võ vương cấp cao thủ mới có thể làm đến. Tiền Dũng gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía trên giường Tiền Trường Canh, nói, hiện tại phủ Bình Thành bên trong chỉ có Ngụy đại nhân phu nhân Bùi Mẫn cùng nhị đệ Ngụy Nguyên là võ vương, môn thần Lưu đại nhân nhục thân cũng vừa đột phá võ vương, nhưng hiển nhiên không phải ba vị này ra tay, mà lại cũng không phải chúng ta thần chỉ ra tay, như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Đại nhân, còn có một điểm, băng ma tộc đồng dạng tại phương Bắc hoạt động, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở chúng ta Tĩnh Nam phủ, trong lúc này chỉ sợ cũng không đơn giản. Tư Đồ Tín đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ừm, không đổi, chúng ta lấy báo mộng chi pháp đi gặp vị này tiền gia chủ, có lẽ rất nhiều câu đố liền sẽ giải khai. Tiền Dũng gật gật đầu, nói. Tiền Dũng nói, liền xoay người lại, đưa tay hướng về Tiền Trường Canh đỉnh đầu một chỉ, một vệt kim quang bay ra, bắn thẳng đến nhập Tiền Trường Canh thể nội. Đi. Tiền Dũng hướng về Tư Đồ Tín nói một tiếng, liền hóa thành một vệt kim quang cuối cùng không có vào Tiền Trường Canh đỉnh đầu. Tư Đồ Tín thấy thế, cũng quay người lại, đồng dạng hóa thành một vệt kim quang, theo sát phía sau, cũng đi vào theo. Ngay tại trong lúc ngủ mơ, Tiền Trường Canh đột nhiên nhíu mày, tựa hồ gặp hoang mang sự tình. Tiền Trường Canh đột nhiên mở mắt, nháy mắt, nhìn một phía, phát hiện đây là một chỗ chưa từng thấy qua chỗ. Ta không phải ngay tại phòng ngủ của mình bên trong đi ngủ sao? Đây là nơi nào? Chỉ gặp nơi này là một cái không gian kỳ diệu, dưới chân là một đầu khúc hành lang thông hướng phương xa, quanh người còn có đồng dạng từng đầu khúc hành lang. Trên mặt đất là trôi nổi lăn lộn sương mù màu trắng, đem mặt đất hoàn toàn che cản. Khúc hành lang bên ngoài, đồng dạng màu trắng sương mù cuộn cuộn, xuyên thấu qua sương trắng, có thể nhìn thấy từng đóa nở rộ hoa sen. Sương trắng phía dưới còn có thể nhìn thấy hồ nước trong eo, cùng trên mặt nước trôi nổi lá sen cùng dưới mặt nước chơi đùa cá bơi. Tiền Trường Canh trong nháy mắt bị cảnh sát chung quanh mê hoặc, hắn cảm giác không khí chung quanh vô cùng tươi mát, thậm chí còn mang theo vài phần thơ ngọt. Kia không khí hút vào trong phổi, Tiền Trường Canh cảm giác toàn thân phiêu phiêu dục tiên, lập tức tinh thần cũng đều tốt mấy phần. Tiền Trường Canh theo bản năng cất bước hướng về phía trước, đạp đạp. Tiếng bước chân liền vang lên. Không biết đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một lương đỉnh, Tiền Trường Canh cất bước đi đến đỉnh nghỉ mát. Cái này đỉnh nghỉ mát là cái hình tam cạnh, chính giữa có một cái bàn đá, bàn đá bốn phía có bốn cái tảng đá điêu khắc bằng ghế đá. Trên bàn đá chính giữa trưng bày một cái sư ấm. Sứ ấm phía trên điêu khắc đóa đóa mây trắng cùng một chút kỳ cầm dị thú đồ án, từng sợi đặc tù mùi rượu khí từ sứ ấm nơi cửa bay ra, hiển nhiên đây là một cái bầu rượu. Bầu rượu bên cạnh trưng bày ba cái tinh xảo chén rượu bên trên đồng dạng có tinh mỹ dị thường đồ án. Mùi rượu khí bay tới, lập tức khơi gợi lên Tiền Trường Canh nghiện rượu. Tiền Trường Canh ngày bình thường cũng không thường uống rượu, cho dù nhà mình dành tiểu hoa đảo nhưỡng cùng Lưu Hà Lộ đều uống không nhiều, nhưng lúc này trước mắt mùi rượu khí lại lập tức câu lên rượu của hắn nghiện, mà lại rượu này nghiện càng lúc càng lớn. Mãi cho đến chờ hắn phát hiện lúc, hắn đã không tự chủ cầm bầu rượu lên, hướng về một ly rượu bên trong đổ đầy một chén rượu. Mùi rượu khí nặng hơn, Tiền Trường Canh mặc dù trong lòng nghĩ là không thể uống, nhưng tay lại hoàn toàn không nghe sai khiến, đã cầm chén rượu lên để cạnh nhau đến bên miệng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này, chương 274, Tiền Trường Canh thân hãm nữ nhi quốc chương 274, Tiền Trường Canh thân hãm nữ nhi quốc cái này. Tiền Trường Canh uống một hơi cạn sạch, sau đó thần sắc liền ngây dại. Tiền Trường Canh cảm giác theo chén rượu này nước vào cổ họng, lập tức hóa thành một đoàn dòng nước ấm, từ khoang miệng thông qua cổ họng, tiến vào dạ dày, lại tản vào toàn thân. Tiền Trường Canh cảm giác toàn thân đều ấm áp, toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ mở ra, tựa như cua vào suối nước nóng. Hô. Tiền Trường Canh thoải mái thở phào một hơi, cảm thấy thở ra khẩu khí này tựa hồ cũng có bách hoa hương khí. Tiền Trường Canh mặc dù không thích rượu, nhưng cũng là khó được hiểu rượu người, dù sao Thiên Hương Cư Hoa Đảo Nhượng cùng Lưu Hà Lộ đều là hiếm thấy trên đời danh hiệu. Tiền Trường Canh nhìn về phía trước mắt chén rượu cùng trên bàn đá bầu rượu, tán thán nói, rượu ngon à. Tiền Trường Canh cũng không biết, theo hắn chén rượu này uống hết, tại hiện thế bên trong, nằm ở trên giường nhục thân đột nhiên bị một đoàn ánh sáng màu đỏ bao phủ. Một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực chống rông sinh ra, bắt đầu tu bổ lên thân thể của hắn thâm hụt khí huyết, cùng các nơi ở tận, thể nội ra chân khí cũng bị lập tức kích hoạt, bắt đầu nhanh chóng du tẩu. Tiền Trường Canh nhịn không được ở trong lòng liền tính toán, nếu là muốn mình đến sản xuất một bình dạng này rượu, nên cần nào phối liệu, nên như thế nào sản xuất. Suy nghĩ một lát, Tiền Trường Canh lắc đầu, nhìn về phía bầu rượu, nghiện rượu lập tức phát tác, khẽ vươn tay lần nữa chụp vào bầu rượu trên bàn. Rất đáng tiếc, đương Tiền Trường canh tay chạm đến bầu rượu lúc, tay đột nhiên xuyên qua bầu rượu mà qua, trên mặt bàn bầu rượu giống như hóa thành một cái bóng mờ. Đột nhiên hắn phát hiện, trên bàn hai một ly rượu lần nữa biến thành ba cái. Tiền Trường canh sững sờ, lấy lại tinh thần xem xét trong tay mình, trong tay nơi nào còn có chén rượu. Cái này, Tiền Trường canh nhìn trước mắt một màn, toàn thân lông tơ đều dựng lên, không rét mà run. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tiền Trường canh dù sao cũng là trải qua việc đời, rất nhanh liền chấn định lại, thế là liền hướng về phía ngoài đỉnh không người bái thật sâu, trong miệng cung kính cao giọng nói, là vị nào tiền bối ở trước mặt, vạn bối Tiền Trường canh thất lễ, như Trường canh có bất kỳ đắc tội tiền bối chỗ, vạn mong tiền bối thứ tội, nhược tiền bối có gì phân phó chỗ, Trường canh muôn lần chết không chối tử. Tiền Trường canh trong miệng nói xong, thân người cong lại lặng lặng chờ đợi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, cảm giác gần thời gian một nén nhang đi qua, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tiền Trường canh dù sao đã lớn tuổi, không người lâu như vậy, eo đã không kiên trì nổi, bất quá hắn còn tại cắn răng kiên trì. Kỳ thật Tiền Trường canh suy đoán, có lẽ mình cũng không phải là đắc tội vị tiền bối kia, bởi vì chén rượu kia thế nhưng là đồ tốt. Bất quá cho dù cái suy đoán này làm thật, nhưng Tiền Trường canh vẫn muốn nói như thế, đây cũng là. Còn đang suy nghĩ miên man, Tiền Trường canh đột nhiên cảm giác một cơn gió màu xanh lá thổi qua, sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hắn nâng lên. Đa tạ tiền bối, Tiền Trường canh lập tức nói cảm ơn. Đáng tiếc đợi nửa ngày cũng không gặp có người đáp lại, Tiền Trường canh nhiều không khéo, lập tức liền không lại chờ đợi, quay đầu nhìn bốn phía. Bốn phía vẫn là sương mù lờ lờ, trong không khí đều tràn ngập một loại không hiểu mùi thơm ngát chi khí, nghe ngóng cũng có thể làm cho người tinh thần đại chấn. Ba một tiếng, Tiền Trường canh thấy được rõ ràng, hành lang bên ngoài trong mặt hồ đột nhiên nhảy ra một đuôi kim hồng sắc cá chép. Kia cá chép nhảy ra mặt nước, vượt qua màu trắng sương mù, nhẹ nhàng phun ra một cái bong bóng, sau đó lại lần ba một tiếng, một lần nữa trở xuống trong hồ nước. Tiền Trường canh đều nhìn mấy người. Tiền Trường canh lần nữa nhìn bốn phía, vẫn là sương mù lờ lờ, hoa sen nở rộ, tốt một phen thế ngoại đảo nguyên, thiên ngoại thắng cảnh. Tiền Trường canh rất mau trở lại qua thần đến, thở dài một hơi. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi đây chủ nhân tựa hồ cũng vô ác ý, thế là bước chân dọc theo dưới chân khúc hành lang lần nữa hướng về phía trước. Theo đạp đạp, tiếng bước chân, Tiền Trường canh không biết đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lầu cắt. Cái này lầu cắt cũng không che chắn, tiếng nhạc du dương từ trong lầu cắt không ngừng truyền đến, sau đó còn có thể nhìn thấy hơn 10 vị vũ nương ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ gặp dây thắt lưng đồng bền, vòng eo thướt tha, cho dù Tiền Trường canh cái này nhìn hết các loại mỹ nữ tình trường giả pháo, cũng lập tức mơ hồ. Tiền Trường canh cũng không biết, khi hắn nhìn thấy những này vũ nữ thời điểm, đã là hai mắt mê ly. Dưới chân không tự chủ hướng về lầu cắt đi đến, rất nhanh liền đi vào lầu cắt trước mặt. A bọn tìm muội, mau đến xem, có khách lạ tiến đến. Nha còn là cái nam nhân nha. Khi hi mặc dù nhìn như là cái lao nam nhân, nhưng tóm lại là cái nam nhân, không phải sao? Bọn tìm muội. Khi hi muội muội động xuân tâm, khi hi. Lập tức quanh quanh yến yến thanh âm vang lên, chúng nữ ngừng răng múa, hướng về Tiền Trường canh vây quanh. Chờ Tiền Trường canh lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã thân ở nữ nhi quốc ở trong, quanh người đều là khuôn mặt xinh đẹp, hoa lệ lại đơn giản váy áo, eo thon chi cùng chân bóng hai đùi trắng nõn. Nữ tử mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại chóp mũi của hắn. Lập tức, Tiền Trường canh cảm giác chóp mũi nóng lên, tựa hồ có đồ vật gì chảy xuống, trên mặt cũng bắt đầu phát sốt. Khi hi bọn tỉ muội, vị này ca ca thẹn thùng. Chân chân, ngươi lại nghịch ngợm. Vị công tử này, ngươi từ đâu đến? Lúc này một vị rõ ràng là đại tỷ nữ tử đi ra, nàng đầu tiên là trách cứ lời mới vừa nói nữ tử kia một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Trường canh. Tiền Trường canh không hiểu sững sờ, hắn nhìn về phía đi vào trước mặt mình nữ tử, luôn cảm giác vị nữ tử này khuôn mặt có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiền Trường canh, gặp qua các vị cô nương, không biết nơi đây ra sao chỗ. Trường canh từ phủ Bình Thành mà đến, cũng không biết từ đâu đến chỗ này. Tiền Trường canh tự nhiên nói không rõ ràng, hắn có thể nói mình rõ ràng đi ngủ, kết quả vừa mở mắt, liền đến tới đây sao? Vị công tử này, nơi đây là Linh Hư Viễn Cảnh, là thiên phủ vị trí, công tử đã có thể tới nơi đây, chính là duyên phận cho phép, không ngại lưu ở nơi đây, được hưởng thiên phủ trí nhạc đi. Kia đại tỷ vừa cười vừa nói, không thể, không thể, vị cô nương này, không biết thiên phủ vì sao chỗ, Trường canh nhà có hiền thê, dưới có ấu tử, thực khó dứt bỏ. Vạn mong cô nương cáo chi rời đi chi pháp. Tiền Trường canh khẩn trương. Công tử, ngươi nhìn ta những tỷ muội này dung mạo như thế nào? Kia đại tỷ cũng không nói tiếp, ngược lại hỏi. Đều là thiên tư quốc sắc, hiếm thấy trên đời. Tiền Trường canh chân thành khen. Kỳ hỉ. Công tử quả nhiên tốt ánh mắt. Chúng nữ nghe vậy, đều là vui mừng ngứa mày. Kia đại tỷ nghe cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, công tử đã tới chỗ này, liền không ngại lưu tại nơi đây đi. Người kia thế gian, quỷ dị hoành hành, yêu tà loạn thế, cùng lưu tại nhân thế, ngày ngày hoảng sợ, không bằng lưu tại nơi đây, được hưởng tự tại. Không đa tạ cô nương hảo ý, nhưng Tiền Trường canh mặc dù có chút tâm động, nhưng lý trí còn tại, lập tức liền mở miệng cự tuyệt. Vô tận hư không chỗ cao, đang có một đóa mây trắng phiêu đãng. Mây trắng bên trên đứng vững hai người, chính là võ phán quan Tiền Dũ cùng ngày đêm tuần hành làm Tư Đồ Tín. Đại nhân, vị này Tiền gia chủ cũng không bị nhan sắc mê hoặc nhà, xem như quá con đi. Nào có đơn giản như vậy, ngươi nhìn. Tiền Dũ nở nụ cười, nói liền hướng phía dưới thổi một ngụm. Đại nhân, ngươi cái này. Ha ha, xem kịch, xem kịch. Chương 275, mới ra mỹ nhân quật, lại nhập vàng bạc cổ. Chương 275, mới ra mỹ nhân quật, lại nhập vàng bạc cổ. Tiền Trường canh đang muốn tự tuyệt nữ tử hảo ý, đột nhiên một trận gió mát phất phơ thổi, trong nháy mắt cảm giác đầu náo một trận mơ hồ. Nếu như thế, Trường canh cung kính không bằng tuân mệnh. Công tử đây cũng là đáp ứng đi. Cầm đầu kia đại tỷ cười nói, tự nhiên là đáp ứng, cô nương lời nói rất đúng, người kia thế ở giữa, các loại yêu tà hoành hành, chúng ta nhân tộc trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỗ nào so ra mà vượt nơi này tiêu diêu tự tại. Tiền Trường Canh hai mắt mê ly nói, công tử quả nhiên là sáng suốt người, công tử lựa chọn lưu lại, thiếp thân chờ tự nhiên là vạn phần hoan nghênh, chỉ là thiếp thân những tỷ muội này đều chọn chúng công tử, không biết công tử muốn lựa chọn vị kia chung kết liên lý đâu. Kia đại tỷ tựa hồ có chút phiền não. Tiền Trường Canh lúc này nơi nào còn có lý trí có thể nói, chỉ là cười hắc hắc nói, chư vị cô nương đều là thiên tư quốc sắc, thật là để Trường Canh khó mà dứt bỏ, chi bằng công tử có chút lòng tham đi. Kia đại tỷ tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là cười nói, ai cô nương lời ấy sai rồi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trường Canh gặp được các vị cô nương chính là duyên phận sở định, làm sao có thể nói là lòng tham đâu. Tiền Trường Canh lắc đầu liên tục nói, nha đại tỷ, vị công tử này quả nhiên là phong lưu tiểu muội thế. Bên cạnh một vị nữ tử cười nói, mỹ mỹ, ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, nhìn thấy nam nhân liền đi không đến đạo nhi a. Kia đại tỷ cười đưa tay đánh nói chuyện nữ tử một chút, sau đó quay đầu đối Tiền Trường Canh nói, Tiền công tử, như vậy đi, thiếp thân cũng không tốt ngăn đón chúng tỷ muội, ngược lại là có một ý kiến, chúng ta tới cái đụng tiên hôn, như thế nào? Cái gì gọi là đụng tiên hôn? Tiền Trường Canh sững sờ, hỏi. Kia đại tỷ cũng không trả lời, mà là quay đầu trở lại đi, nói, yêu yêu, ngươi đi lấy một khối lụa đỏ khăn cô dâu đến. Được rồi, đại tỷ, tiểu muội đi một chút sẽ trở lại. Một cái nữ tử áo đỏ đáp ứng một tiếng, quay người liền tiến vào trong lầu các thất, một lát sau, liền trong tay cầm một khối thêu lên long phượng đồ án lụa đỏ ra. Kia đại tỷ đưa tay đem lụa đỏ tiếp trong tay, liền nói với Tiền Trường Canh, công tử, sau đó, ngài đem cái này lụa đỏ đóng tại trên đầu, chúng ta tỷ muội liền tại cái này trong các tránh né, lấy nửa canh giờ làm hạn định, công tử có thể bắt được mấy người, thiếp thân làm chủ, liền đem mấy vị tỷ muội này hứa cho công tử, như thế nào? Tiền Trường Canh hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, vỗ tay cười nói, cô nương, kế này lớn hơn rượu. Kia đại tỷ cũng là che miệng cười nói, nếu như thế, còn xin công tử đeo lên khăn cô dâu đi. Tiền Trường Canh nghe vậy, tiếp nhận kia lụa đỏ khăn cô dâu, liền trùm lên trên đầu, cười nói, các vị cô nương, ta Tiền Trường Canh đến rồi. Tiền Trường Canh nói, liền hướng về vừa rồi kia đại tỷ vị trí nào tới. Hì hì, công tử tốt xấu nha, trước liền hướng về đại tỷ nhỏ qua. Nguyên lai công tử thích nhất đại tỷ nha. Công tử, ta là Liên Liên, mau tới bắt ta nha. Hì hì, công tử, ta ở chỗ này, ngươi mau tới đây nha. Ta là Chân Chân, ta ở chỗ này nha, công tử. Mỹ Mỹ, ngươi đụng phải ta, ôi. Chúng nữ bắt đầu vây quanh Tiền Trường Canh, cười đùa tranh né lấy. Tiền Trường Canh thì nghe từng cái nữ tử mùi thơm cơ thể, nghe bốn phía vang thanh yến ngữ, vươn ra hai tay, liền hướng về bốn phía đánh tới. Chỉ là những cô gái này tựa hồ vô cùng chân trượt, Tiền Trường Canh nhào thật lâu, một cái cũng không có bắt được, dần dần cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Hi hi, công tử, ngươi chạy không nổi rồi sao? Công tử, ta ngay ở chỗ này nha, ngươi mau tới đây nha. Vô tận trong cao không, mây trắng phía trên, Tiền Dũng cao mày, nhìn phía dưới ngay tại đụng tiên hôn Tiền Trường Canh. Tư Đồ Tín cũng ở bên cạnh nhìn xem, thấp giọng nói, đại nhân, vị này Tiền gia chủ, sợ là bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí nha. Tiền Dũng sắc mặt phi thường khó coi, khẽ hừ một tiếng, nói, như còn không thanh tỉnh, một hồi có hắn đẹp mắt. Tư Đồ Tín thấy thế, lập tức ngừng miệng, trong lòng âm thầm hối hận mình lắm miệng. Tiền Trường Canh đưa tay xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Ừm, ta đang làm cái gì tới? Đụng tiên hôn? Sẽ không nha. Ta không phải. Đột nhiên bên hai anh thanh yến ngữ biến mất, đỉnh đầu lụa đỏ cũng không có. Tiền Trường Canh ngẩng đầu nháy máy mắt. Nơi nào có lầu cát? Nơi nào có xinh đẹp vũ nữ? Trước mắt chỉ là một cái phổ phổ thông thông bắt gia đình, cái đỉnh chính giữa đồng dạng có cái bàn đá, trên bàn đá phủ lên một khối lụa đỏ khăn trùm đầu. Ừm. Tiền Trường Canh theo bản năng khẽ vươn tay, liền đem kia lụa đỏ khăn trùm đầu cầm lên, đặt ở trước mắt, chỉ gặp khăn trùm đầu bên trên treo lên từng đầu hình sợi dài đầu có hai sừng, toàn thân che kín lân phiến thú, còn có từng cái người khoác thải sắc lông vũ, sinh ra thất thải đuôi dài chim, mơ hồ trong đó còn nghe được từng sợi kỳ dị hương khí đập vào mặt, nghe ngóng làm hắn tinh thần đều chấn phấn mấy phần. Tiền Trường Canh quay đầu nhìn một phía, khúc hành lang bên ngoài vẫn là sương trắng lượn lờ, ao nước vần quanh, cùng vừa rồi thấy không khác nhiều. Tiền Trường Canh lắc đầu, đem trong tay khăn trùm đầu thả lại trên bàn, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Tiền Trường Canh bước chân không ngừng. Tiền Trường Canh lúc này cũng kịp phản ứng, đây có lẽ là một trận khảo nghiệm, cùng chờ ở nguyên địa, không ngại tiếp tục tiến lên nhìn xem. Không biết đi được bao lâu, Tiền Trường Canh đột nhiên phát hiện mình không hiểu đi tới một cái cùng loại khố phòng chỗ, bốn phía đỉnh chóp có thể nhìn thấy từng cái cửa sổ, từng đạo ánh mặt trời chiếu vào. Tiền Trường Canh cúi đầu xem xét, lập tức bị giật nảy mình. Cái này, Tiền Trường Canh trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ gặp trước mắt trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề mã đầy gạch vàng cùng nén bạc, độ cao vừa lúc đến hắn phần eo, bay khắp toàn bộ khố phòng. Tiền Trường Canh theo bản năng đưa tay cầm lấy bên cạnh một khối gạch vàng, ước lượng trong tay, lập tức tâm lý nắm chắc, 50 lượng. T. Tiền Trường Canh hít sâu một hơi, nhìn trước mắt phủ kín toàn bộ khố phòng vàng bạc. Cái này sợ không phải đến có hơn 100 vạn lượng đi. Tiền Trường Canh bị mình đánh giá giật mình kêu lên. Tiền gia mặc dù cũng là một đại gia tộc, vô luận là kinh thành, phủ thành, vẫn là phủ Bình Huyện thành, đều có sản nghiệp, nhưng là toàn bộ Tiền gia tất cả sản nghiệp cộng lại, sợ cũng không có trước mắt vàng bạc nhiều nha. Tiền Trường Canh cảm giác hai tay của mình đang run rẩy, hai chân tại như nhũn ra, hô hấp cũng bắt đầu ở dần dần trở nên gấp rút. Cái này nếu là có thể toàn bộ lấy về, cho dù là vẹn vẹn lấy về một điểm, đó cũng là hô. Tiền Trường Canh cảm thấy ngực kiềm chế, con ngươi đều tại phóng đại, duỗi ra hai tay liền nhào tới gần nhất một đống gạch vàng phía trên. Rầm rầm, một trận thanh thúy gạch vàng va chạm thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trống rỗng khố phòng ở trong. Tiền Trường Canh cũng không phát hiện, cặp mắt của hắn lúc này ngay tại toát ra lấy tham lam kim quang, bên trong thậm chí lộ ra hờ quang. Vô tận trên bầu trời, mây trắng phía trên, Tiền Dũng đồng dạng bắt đầu mắt lộ ra ra bất thiện và mang, Tư Đồ Tín thì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đại nhân, Tiền gia chủ dù sao cũng là thương nhân, nhìn thấy như thế tiền tài, có điều thất thố là. Hừ, Tiền Dũng hừ nhẹ một tiếng, nói, tức là thương nhân, đối mặt vàng bạc càng hẳn là có thể khắc chế tham lam. Cái này, Tư Đồ Tín lập tức ngậm miệng, chỉ là nhìn về phía dưới, sắc mặt lo lắng. Chương 276, võ phán quan hiện thân gặp trưởng canh. Chương 276, võ phán quan hiện thân gặp trưởng canh. Tiền Trường Canh té nhào vào gạch vàng phía trên, khẽ vươn tay liền cầm lấy một khối gạch vàng, đưa vào miệng bên trong, dùng sức cắn một cái, sau đó nhìn lưu tại gạch vàng bên trên dấu răng, cười ha ha. Đều là chân kim, đều là chân kim. Tiền Trường Canh trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, đều là ta, đều là ta. Hồng hộc, hồng hộc. Thô trọng tiếng hít thở vang lên, Tiền Trường Canh lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt nổi lên hồng quang, khóe miệng thậm chí lưu lại nước bọt. Mà hết thảy này đã lâm vào cuồng nhiệt ở trong Tiền Trường Canh không phát ra gì. Hắn khẽ vươn tay liền đem mình ngoại bảo cởi ra, liền trải tại trên mặt đất, sau đó ôm lấy bên cạnh gạch vàng liền nhét vào ngoại bảo phía trên. Gạch vàng rất nặng, đáng tiếc lúc này Tiền Trường Canh mảy may cảm giác không thấy ra rời, dù sao cũng là võ giả, xoay người ôm một cái, chí ít chính là mười mấy thối, gần ngàn lượng. Rất nhanh, bước trên mặt đất ngoại bảo liền chồng chất đầy, rốt cuộc không buông được. Tiền Trường Canh nhìn xem đã được đầy ngoại bảo, lại nhìn về phía trước mắt không thấy giảm mất đầy đất gạch vàng, sau đó lại nhìn một chút trên người mình, khẽ vươn tay liền đem phía trên quần áo trong cùng phía dưới quần cũng đều cởi ra. Đem quần áo trong để dưới đất, đem quần hai chân im, hai đầu ống quần vừa vặn có thể thả gạch vàng. Nhưng là rất nhanh, quần áo trong cùng ống quần bên trong cũng đều tràn đầy. Tiền Trường Canh lần nữa nhìn về phía mình toàn thân, chỉ còn lại hạ bộ quần lót. Tiền Trường Canh mặt lộ vẻ do dự, nhưng nhìn đầy mắt gạch vàng, cắn răng một cái, khẽ vươn tay liền bắt lấy cuối cùng này một kiện quần áo, liền muốn giật xuống tới. Vô tận trong cao không, mây trắng phía trên. Võ phán quan Tiền Dũng khí râu ria, tóc đều dựng lên, trên mặt càng là đỏ lên, cái mùi thiếu điều muốn nhả khói thuốc tới. Tiền Dũng trong tay kim quang lóe lên, chém bị kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Tiền Dũng khẽ vươn tay bắt lấy chuôi kiếm, liền muốn rút ra chuôi này bảo kiếm. Bên cạnh Tư Đồ Tín thế nhưng là giật mình kêu lên, lập tức đưa tay liền đè xuống Tiền Dũng rút kiếm tay, khẩn trương nói, đại nhân, không được, không được. Cái gì không được? Tư Đồ Tín, ngươi vung ra tay, ta muốn chém cái này đổi phong bại tục đồ chơi. Uổng làm người tử, uổng làm người tử. Tiền Dũng nổi giận từng, làm bộ liền muốn rút ra bảo kiếm. Đại nhân, đại nhân, không được a. Hắn dù sao cũng là hiện tại Tiền gia gia chủ a. Ngài muốn cứ như vậy chém hắn, Tiền gia không phải đại loạn không thể a. Tư Đồ Tín hai cánh tay thật chặt đè lại Tiền Dũng rút kiếm tay, không dám mảy may buông lỏng. Đại nhân, ngài nhìn nhìn lại. Nhìn nhìn lại. Tiền Trường Canh cắn răng một cái, nhắm mắt lại, sau đó tay hướng phía dưới kéo một cái. Lúc này một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tiền Trường Canh cảm giác cái mông một trận thanh lương, sau đó lập tức toàn thân giật cả mình. Ừm. Hắt xì. Tiền Trường Canh đột nhiên đánh hắt xì, sau đó nháy máy mắt, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Tiền Trường Canh đờ ra một lúc, cảm giác trong đầu một trận mơ hồ, quay đầu nhìn một phía. Đây là một cái bát giác đỉnh. Bốn phía vẫn là sương trắng lượn lờ, trong sương mù có thể nhìn thấy đóa đóa nở rộ hoa sen. Thật mắt ta. Tiền Trường Canh lần nữa cảm thấy trên người ý lạnh, sau đó cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, sau đó, a. Tiền Trường Canh quát to một tiếng, khẽ vươn tay liền đem thoát đến đầu gối quần lót kéo lại, sau đó nhanh chóng nhặt lên tán loạn trên mặt đất ngoại bảo, quần áo trong cùng quần dài mặc vào người. Tiền Trường Canh mặc quần áo, cảm giác bộ mặt bắt đầu phát sốt, nóng hổi nóng hổi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiền Trường Canh bắt đầu hồi ức sự tình vừa rồi, trong nháy mắt, vừa rồi hết thảy xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiền Trường Canh lập tức hù dọa một thân mồ hôi, sau đó hai mắt hoảng sợ nhìn một phía, nhưng chỉ có thể nhìn thấy xương trắng lượn lờ, hoa sen ẩn hiện. Bát giác trong đỉnh, đồng dạng có một cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày một khối gạch vàng cùng một cái nén bạc. Tiền Trường Canh nhìn thấy kia gạch vàng cùng nén bạc, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội. Văn bối khoe cái xấu, tội chết, tội chết. Tiền Trường Canh lập tức hướng về bát giác ngoài đỉnh, liên tục không người bồi tội. Hừ. Một cái hừ lạnh thanh âm tại Tiền Trường Canh vang lên bên hai, đem Tiền Trường Canh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Văn bối tội chết, tội chết. Tiền Trường Canh lần nữa liên tục không người xin lỗi. Thật lâu, Tiền Trường Canh mới đứng thẳng thân thể, nhìn thoáng qua trên bàn đá gạch vàng cùng nén bạc, hận không thể quất chính mình hai cái to mồm. Nhớ tới mới trong trí nhớ cho hề, Tiền Trường Canh rốt cuộc không mặt mũi nào tại cái này cái đỉnh bên trong chờ đợi, lập tức cất bước hướng về trước mặt khúc hành lang đi đến, đằng sau trực tiếp liền chạy. Nhanh chóng tiếng bước chân bên trong, Tiền Trường Canh muốn mau chóng rời đi mới cái kia cái đỉnh. Vô tận trong cao không, mây trắng phía trên. Tiền Dũng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông lòng ra cầm kiếm tay. Tư Đồ Tín thở dài nhẹ nhõm, nói: "Đại nhân, tiểu sát tài vận bốn quan, Tiền gia chủ đã qua ba cửa ải, còn muốn bố trí cửa thứ tư sao?" Tiền Dũng sắc mặt tái xanh, há hốc mồm, vừa muốn nói đương nhiên muốn bố trí, chần chờ một lát, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, không bố trí." "Đại nhân, tiểu sát tài vận nói dễ, nhưng phàm nhân lại có mấy người có thể khám phá đâu?" Tiền gia chủ năng tại tối hậu quan đầu cầm giữ ở tâm cảnh, đã xem như tương đương có được. Tư Đồ Tín quên nói: "Ai được rồi, ta cũng lười so đo." Tiền Dũng sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, chỉ là lần nữa thở dài một hơi, đáy lòng tóm lại là có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi gặp gặp vị này Tiền gia chủ đi.
Vâng, đại nhân.
Tư Đồ Tín lập tức không người xác nhận. Hai thần lập tức hóa thành một đoàn kim quang rơi xuống. Tiền Trường Canh dọc theo khúc hành lang ngay tại hướng về phía trước chạy, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đoàn kim quang, hướng về hắn liền đánh tới. Tiền Trường Canh né tránh không kịp, đối diện liền đụng vào.
Ừm.
Tiền Trường Canh thanh tỉnh lại, nháy nháy mắt, phát hiện lại đến một cái bắt rắc trong đỉnh. Tiền Trường Canh lập tức túi đầu nhìn lại, bởi vì vừa rồi trong trí nhớ ba cái bắt rắc trong đỉnh đều có một chương bàn đá, khác nhau chỉ ở tại trên bàn đá trưng bày đồ vật khác biệt, hắn muốn nhìn một chút lần này trên bàn đá trưng bày là cái gì. Sau đó liền thấy bàn đá chính giữa trưng bày một thanh bầu rượu cùng một ly rượu. Nồng đậm mùi rượu chi khí đang từ trong bầu phiêu tán ra, câu tâm hồn của người ta. Cái này, mùi rượu chi khí lập tức động đến Tiền Trường Canh trong bụng con sâu rượu, nghiện rượu lập tức liền lên đến rồi. Tiền Trường Canh chỉ cảm thấy chảy nước dãi, cất bước liền hướng về bàn đá đi đến.
Hừ,
hừ lạnh một tiếng lập tức ở trong đình vang lên, Tiền Trường Canh khẽ run rẩy, sau đó liền thấy bên cạnh cái bàn đá bên cạnh trên ghế ngồi hai người. Tiền Trường Canh dọa đến toàn thân giật mình, hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh cái bàn đá bên cạnh vậy mà ngồi hai người. Tiền Trường Canh cái trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, định nhãn quan sát. Chỉ gặp ở giữa mà ngồi người kia, tốt một đầu đại hán, đầu báo vào mắt, thiết diện, cầu tóc mai, mặc trên người một thân kỳ dị quan bảo, đỉnh đầu ô sa. Người này sắc mặt xanh xám, chính một mặt bất thiện nhìn xem hắn. Tiền Trường Canh nhịn không được run lập cập, mặt mũi người nọ cùng ánh mắt quá hung, càng quan trọng hơn là Tiền Trường Canh từ đại hán trên thân cảm nhận được một loại không hiểu bị áp, phản phất là một loại vượt qua sinh mệnh bản chất uy nghiêm cùng áp bách. Chỉ là vì sao, luôn cảm giác còn có mấy phần quen thuộc đâu. Tiền Trường Canh không hiểu cảm giác đại hán này tựa hồ có mấy phần thân thiết cùng quen thuộc, cái này khiến hắn mười phần hoang mang. Bên cạnh một người khác thì phải bình thường nhiều, người khoác một bộ áo bào màu xanh, đỉnh đầu kim tiêu giao khăn, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, ngồi tại đại hán bên cạnh, mỉm cười nhìn Tiền Trường Canh. Tư Đồ Tín thân là thần chỉ, tự nhiên có thể thiên biến vạn hóa, lúc này liền hóa thành một người thư sinh bộ dáng, mỉm cười hầu hạ tại Tiền Dũng bên cạnh. Tiền Dũng thì trực tiếp hiện lộ là thần chỉ chân thân tự mang thần uy. Tiền Dũng chính là muốn trước cho hắn một hạ mã uy. Tiền Trường Canh nhìn thấy hai người, chần chờ một lát sau, trong nháy mắt một đạo điện quang hiện lên trong lòng, lập tức sâu cung thi lễ, nói: "Tiền Trường Canh, bái kiến hai vị tiền bối." Chương 277, Thiên sư đem cách phủ Bình Thành. Chương 277, Thiên sư đem cách phủ Bình Thành. Hừ, ngươi vẫn còn có mấy phần cơ linh. Tiền Dũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút. Tiền Trường Canh mặt mo đỏ ửng, hắn hiển nhiên nghĩ đến mình mới mấy cái kia viễn cảnh bên trong biểu hiện, trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tư Đồ Tín thì toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn, trận cục này mặt thần kỳ thật muốn tránh thoát, đáng tiếc Tiền Dũng không đồng ý, cho nên chỉ có thể hầu hạ ở bên. Tiền bối. Tiền Trường Canh há to miệng, đáng tiếc không biết nói cái gì. Tiền Dũng thì hoàn toàn không để ý tới, đưa tay bưng lên bầu rượu trên bàn, hướng về chén rượu bên trong rót một chén rượu, sau đó bưng lên đến chén rượu thưởng thức. Một cái uy mãnh đại hán, bưng chén rượu, cực kỳ nhã nhặn thưởng thức rượu, cảnh tượng này liền nhìn xem như vậy không hài hòa. Uống xong một chén, bên cạnh Tư Đồ Tín thấy thế, lập tức bưng rượu lên ấm cho Tiền Dũng liền một lần nữa đổ đầy một chén. Tiền Dũng uống liền xong ba chén về sau, đem chén rượu buông xuống, nhìn về phía ngây người nơi đó Tiền Trường Canh, hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào, ngươi còn muốn uống một chén nha?"
"Không dám."
"Không dám." Tiền bối nói quá lời. Tiền Trường Canh nào dám ứng a?
"Hừ,
coi như biết tốt xấu, rượu này ngươi uống một chén là thuốc hay, uống hai chén đó chính là độc dược, chén thứ hai vào trong bụng, ngươi liền đợi đến bạo thể mà chết đi." Tiền Dũng khẽ hừ một tiếng, chỉ là ngữ khí hòa hoãn không ít. Tiền Dũng nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhớ tới lúc ấy uống xong chén thứ nhất, sau đó lại muốn đi rót chén thứ hai trải qua. Lúc ấy bầu rượu hóa thành hư ảnh, cũng không còn cách nào bắt được. "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Tiền Trường Canh làm sao không biết chân tướng sự tình a, mặt lộ vẻ cảm kích không người bái nói. Tiền Dũng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi là Tiền Trường Canh đi, hiện tại phủ Bình Tiền gia gia chủ."
"Vâng, vãn bối chính là Tiền Trường Canh."
"Không biết tiền bối là?"
Tiền Trường Canh cẩn thận hỏi.
"Ta là Tiền Dũng."
Tiền Dũng nhìn xem hắn, lại bưng một chén rượu lên thưởng thức.
"Tiền Dũng?"
Tiền Trường Canh hơi sững sờ, lại là bản gia.
Tiền Trường Canh bắt đầu từ trong trí nhớ tìm kiếm Tiền Dũng cái tên này, hắn tựa hồ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra.
"Làm sao?"
"Nghĩ không ra."
Tiền Dũng nhiều hứng thú nhìn trước mắt Tiền Trường Canh, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười.
"Tiền bối thứ tội."
Văn bối vội vàng ở giữa xác thực không nhớ nổi, nhưng cảm giác tên của tiền bối tựa hồ rất quen thuộc.
Tiền Trường Canh lập tức không người bồi lễ nói:
"Ngược lại không trách ngươi, dù sao thời gian trôi qua quá lâu, nhắc nhở ngươi một câu, từ đường phải tượng."
Tiền Dũng đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói:
"Từ đường phải tượng,
từ đường phải tượng."
"A?"
Tiền Trường Canh quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mặt ngay tại uống rượu Tiền Dũng.
"Lão tổ,
lão tổ,
ngươi còn sống?"
Tiền Dũng lắc đầu nói: "Lão tổ ta hơn 100 năm trước liền chết."
"Chết rồi?"
Tiền Trường Canh lập tức rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó mấy hơi thở lại khôi phục bình thường thần sắc, hướng về Tiền Dũng không người nói: "Lão tổ, đây là có chuyện gì?"
Tiền Dũng lần này ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Lần này ngươi ngược lại là thật can đảm.
Ta tin tưởng lão tổ sẽ không hại ta."
Tiền Trường Canh trong nháy mắt khôi phục nhất gia chi chủ trấn định. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn hồi tưởng vừa rồi tất cả kinh lịch, đã đoán được trước mắt vị này tự xưng là Tiền gia lão tổ tồn tại không có hại hắn chi tâm.
Tiền Dũng gật gật đầu, cũng là không còn thừa nước đục thả câu, mở miệng nói ra: "Ta thụ thượng thần sắp phong,
đến thụ phủ bình thành võ phán quan chức vụ, vì thiên địa chính thần. Tiền Dũng đem mình đến phong thần vị quá trình nói đơn giản một lần, nói đến thành hoàng, văn võ phán quan, nhật dạ du thần, hắc bạch vô thường bao gồm thần, bao quát riêng phần mình thần chức thần quyền, còn nâng lên tiếp xuống phủ bình thành chư thần một chút dự định. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều tin tức là không có lộ ra, tỉ như phong thần thượng thần đến tuột cùng là ai. Vừa mới khôi phục chấn định tiền trường canh triệt để không kèm được. Lao tổ, chính thần, thành hoàng, văn võ phán quan, câu hồn, chu sát quỷ dị, luân hồi. Tiền trường canh cảm giác toàn bộ đầu hoàn toàn thành một đoàn bột não, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Lao tổ mỗi một câu nói, hắn đều nghe lọt vào trong tai, nhưng là cái này mỗi một câu nói, hắn đều không có quá rõ có ý tứ gì, liền cùng một chỗ thì càng để hắn đại nào đứng máy. Tiền Dũng cũng không nóng nảy, chỉ là thưởng thức rượu, nhìn xem ngu ngơ ngay tại chỗ tiền trường canh. Thật lâu, tiền trường canh thật dài thở ra một hơi, dần dần tỉnh táo lại, mặc dù vẫn không phải quá rõ, nhưng là hắn tối thiểu nhất rõ ràng một số biệt thực. Tỷ như lão tổ đúng là chết rồi, hơn 100 năm trước liền chết, nhưng bây giờ sống lại, mà lại là một loại tên là chính thần hình thái sống lại. Lần này phục sinh không chỉ lão tổ một người, còn có Tư Đồ Văn, Ngụy Chính, Mã Cường chờ một nhóm lớn phủ bình thành trong đường tổ linh đều sống lại, đều trở thành chính thần. Những này chính thần không phải quỷ dị, ngược lại là lấy chu sát quỷ dị, phù hộ bách tính vì chức trách, liền như là hầu quỷ người đại nhân như vậy. Hậu bối con cháu tiền trường canh, lễ bái lao tổ. Kịp phản ứng tiền trường canh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiền Dũng trực tiếp đi quỳ lạy lại lễ. Đứng lên đi. Lúc này Tiền Dũng nở nụ cười, vung tay lên, một đạo nhu hòa lực đạo liền đem tiền trường canh dịu dắt. Tiền trường canh đứng người lên về sau, trên mặt vui mừng là không thể che hết, từ đó tiền ra phía sau lại có một tôn núi dựa lớn. Lao tổ, không biết ngài lần này gọi trường canh tới có gì phân phó? Cũng không có quá nhiều chuyện, một thì là để cho ngươi biết một chút liên quan tới thần chỉ sự tình, mặt khác chính là Tiền Dũng liền đem hắn cùng Tư Đồ Văn, Ngụy Chính thương nghị sự tình nói ra. Tiền Trường canh nghe xong, hơi chút trầm ngâm nói, lão tổ, các vị đại nhân lo lắng rất là, trước mắt các vị chính thần sự tình không nên quá mức công khai, thật là bất khả tư nghị, mà lại quá sớm tiết lộ ra ngoài, dẫn phát quỷ dị nhóm cảnh giác rất là phiền phức. Ngụy phủ Trương Huyền trong tiểu viện một đêm này, Trương Huyền cái gì đều không có quản, khi trời tối, liền nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, đi ngủ quá khứ. Đến phủ Bình Thành mấy ngày nay, Trương Huyền ban đêm cơ hồ liền không có đứng đắn ngủ qua, tuy nói mấy ngày không ngủ, đối với hắn thân thể không có ảnh hưởng gì, nhưng là trên tinh thần vẫn là có mấy phần mệt mỏi. Bây giờ phủ Bình Thành chư thần quý vị, các loại công việc tự nhiên giao cho chư thần đi xử lý là được. Trương Huyền lại không muốn đi quan tâm, nếu không hắn phong nhiều như vậy thần chỉ làm cái gì? Cái này một giấc ngủ ngon, theo mặt trời mới mọc dâng lên, phòng ngủ bên trong, Trương Huyền cũng mở mắt. Hô một trận mộng đẹp nha, dễ chịu. Dễ chịu. Trương Huyền thở phào một hơi, cảm giác toàn thân không nói ra được dễ chịu. Mặc chỉnh tề, Trương Huyền đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía phương đông, mặt trời mới mọc sắp dâng lên, đang lúc đó. Vừa đánh xong thái cực quyền, một trận tiếng bước chân vang, Lưu Mạnh lớn cất bước đi đến. Mạnh thúc chào buổi sáng. Tiểu Huyền chào buổi sáng. Chương 278, Trương Huyền thử đạo bảo chương 278, Trương Huyền thử đạo bảo sáng sớm, một chiếc xe ngựa từ Ngụy phủ chậm rãi lái ra. Xe ngựa ngự người là một lão giả, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, chính là Ngụy phủ người giữ cửa Ngụy Phúc. Trong xe ngựa, Trương Huyền cùng Lưu Mạnh ngồi đối diện nhau. Mạnh thúc, lần này Hàm Nhi không trở về. Nàng à, người cô không nỡ. Bây giờ Ngụy phủ Trư Minh đệ đều không tại, ta để Hàm Nhi trước lưu tại nơi này bồi tiếp nàng. Lưu Mạnh lắc đầu, hơi cười khổ nói. Trương Huyền gật gật đầu, biết đại khái nguyên nhân. Tại phủ Bình mấy ngày nay, chỉ là gặp cô, về phần cô phụ cùng cô phụ những huynh đệ kia một cái cũng chưa thấy đến. Một đường không nói chuyện, đến giữa trưa, xe ngựa đã lái vào Vương gia trấn. Xuyên thấu qua màn xe, Trương Huyền nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, đột nhiên có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, mặc dù mới rời đi không có mấy ngày. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng mấy ngày nay phát sinh sự tình cũng không ít, a lớn nhất sự tình chính là thành hoàng chư thần quý vị. Lần này chư thần sắp phong, cũng làm cho mình tại phương thế giới này sơ bộ đứng bước bước chân, có thể bắt đầu nưu đồ, tiếp theo bản lớn gặp kỳ ngộ. Rất nhanh, xe ngựa đi tới đâm giấy cửa hàng cùng linh tố cư cổng. Lưu Mạnh cùng Trương Huyền nhảy xuống xe ngựa, hướng về Ngụy Phúc phất phất tay, sau đó quay người liền tiến vào đâm giấy cửa hàng. Thẩm Nương vừa cất bước đi vào hậu viện, Trương Huyền liền thấy Thẩm Nương Lưu Thị đang ngồi ở viện lạc ở trong ghim người giấy. Lưu Thị nghe được thanh âm, ngẩng đầu một cái khi thấy đi tới Trương Huyền cùng Lưu Mạnh, mừng rỡ, lập tức đứng dậy, mấy bước liền tới đến Trương Huyền trước mặt, đưa tay liền bắt lấy Trương Huyền cánh tay. "Tiểu Huyền, nhanh để Thẩm Nương nhìn xem, mấy ngày nay tại Ngụy phủ kiểu gì, ngươi xem một chút lúc này mới mấy ngày không thấy, đều nói gầy, ngươi chờ, Thẩm Nương đi làm cho ngươi ăn ngon, ngươi không biết mấy ngày nay kia hồ đồ tể mỗi ngày đều sẽ đưa tới 2 cân thịt, Thẩm Nương đều cho ngươi lớp lên." Một bên Lưu Mạnh bị Hoa Lệ Lệ không nhìn. Lưu Mạnh thấy thế, cười khổ không thôi, trong lòng biết đây là thê tử có chút không cao hứng. Bất quá cũng chỉ có thể ở bên cạnh bất đắc dĩ buổi tiếp. "Ngươi cùng ngươi thúc ở chỗ này ngồi, Thẩm Nương đi một chút sẽ trở lại." Lưu Thị nói, quay người liền đi phòng bếp, tiếp lấy liền nghe được trong phòng bếp thái thịt cùng chặt thịt thanh âm. Trương Huyền cùng Lưu Mạnh liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ, hai người cầm lấy trên đất đâm giấy, sau đó bắt đầu làm. Trương Huyền đâm giấy tay nghề cũng là rất không tệ, làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Trong chốc lát về sau, cửa phòng bếp màn vẩy một cái, Lưu Thị liền bưng hai bàn xào rau đi ra, đặt ở trong viện trên bàn đá, chính là một bàn rau xanh xào thịt cùng một bàn trứng trắng. "Tiểu Huyền, mau tới đây ăn cơm." "Tốt, Thẩm Nương." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đứng người lên liền đi rửa mặt. Lưu Mạnh thấy thế tự nhiên cũng đứng dậy theo ở phía sau. Rửa mặt hoàn tất, Lưu Thị đã bưng một bát cơm gạo lức đặt ở Trương Huyền trước mặt.
Tiểu Huyền, ăn nhiều một chút.
Ừm, tạ ơn, thẩm nương.
Cơm của ta đâu? Lưu Mánh nhỏ giọng hỏi. Lưu Thị vừa trừng mắt, nói, chính ngươi thịnh đi, còn muốn ta giúp ngươi bưng đến trước mặt sao?
Ai?
Lưu Mánh tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, không còn dám lắm miệng, đứng dậy liền đi xối cơm đi. Trương Huyền ở bên cạnh thấy trong lòng buồn cười không thôi.
Thẩm nương, ngươi làm sao không ăn?
Thẩm nương vừa rồi đến qua, thế nào? Mấy ngày nay tại Ngụy phủ không bị khi dễ à? Lưu Thị ngồi ở bên cạnh nhìn xem Trương Huyền hỏi.
Làm sao lại? Thẩm nương, cô đối ta rất tốt, ai sẽ khi dễ ta?
Trương Huyền cười nói. Cho Thẩm nương nói một chút, mấy ngày nay tại phủ Bình Thành đều làm cái gì?
Lưu Thị hỏi.
Được rồi, Thẩm nương, hôm đó ta cùng Manh Thúc ngồi xe tiến vào phủ Bình Thành.
Trương Huyền đáp ứng một tiếng, liền sẽ tại phủ Bình Thành phát sinh sự tình nói một lần.
Tự nhiên liên quan tới phong thần chờ sự tình, Trương Huyền tự nhiên là không nói tới một chữ. Cái này thần vị sự tình Trương Huyền cũng không rõ ràng Lưu Mánh có hay không cùng Thẩm nương nói qua. Lúc này Trương Huyền cảm thấy vẫn là giao cho Lưu Mánh đến quyết định càng tốt hơn.
Ăn nghỉ cơm trưa, Lưu Thị đem bát đua lấy đi, đối Trương Huyền nói, Tiểu Huyền, Dẹp Nhiễm cục cùng tiệm may bên kia trả lại cho ngươi đưa tới mấy bộ quần áo, thả Thẩm nương nơi này, ngươi một hồi nhớ kỹ cầm tới.
Trương Huyền nghe xong, lập tức kích động, hẳn là mình định tố kia mấy thân đạo bảo.
Thẩm nương, ngài để ở chỗ nào?
Ngay tại phòng ngủ đầu giường bên kia trong ngăn tủ, chính ngươi đi lấy đi.
Tốt.
Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền đi cầm đạo bảo.
Trương Huyền quen thuộc đi vào phòng ngủ, mở ra đầu giường tủ quần áo, chỉ gặp
làm sao có 6 bộ.
1, 2, 6,
không sai, đúng là 6 bộ.
Trương Huyền có chút nghi hoặc, hắn nhớ đến lúc ấy mình chỉ định 3 bộ nha.
Thẩm nương, bọn hắn đưa tới 6 bộ nha.
Đúng a, thế nào?
Không đúng sao?
Lưu Thị nghe được Trương Huyền thanh âm kinh ngạc, cũng đi đến.
Đi tới gần, Lưu Thị đưa tay đem 6 bộ đạo bảo ra, đặt lên giường.
Tiểu Huyền, có phải là bọn hắn hay không ít cho?
Thẩm nương cái này đi cho ngươi muốn đi.
Không phải, không phải, Thẩm nương, không phải ít cho, mà là cho thêm.
Trương Huyền vội vàng nói.
Cho thêm rồi.
Lưu Thị không hiểu hỏi.
Ừ, ta định 3 bộ, bọn hắn làm sao đưa tới 6 bộ?
Trương Huyền có chút mê hoặc.
Thẩm nương, bọn hắn muốn bao nhiêu tiền?
Đòi tiền?
Không có, Tiểu Huyền.
Lúc ấy Thẩm nương hỏi bọn hắn cần bao nhiêu tiền, bọn hắn nói không cần đưa tiền, còn nói Trấn Quỷ Ti nha môn đại nhân đã cho tiền.
Lưu Thị lắc đầu nói.
Tiểu Huyền, ngươi đây là cái gì quần áo nha?
Thẩm nương sống đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp loại này kiểu dáng quần áo, nếu không ngươi ở chỗ này thay đổi, để Thẩm nương nhìn xem.
Lưu Thị nói đột nhiên tò mò.
Đúng a, Tiểu Huyền, nhanh mặc vào, để cho ta cùng ngươi Thẩm nương nhìn xem.
Lúc này màn cửa bẩy một cái, Lưu Mánh cũng đi đến.
Trương Huyền nghe vậy nhịn không được hướng về Lưu Mánh trợn trắng mắt, bất quá nhìn xem Lưu Thị ánh mắt hiếu kỳ, đành phải gật đầu nói, "Tốt a, Thẩm nương, ngài đi ra ngoài trước một chút, ta mặc cho ngài nhìn xem."
Lưu Thị nghe cười nói, "Tốt, tốt, Thẩm nương ra ngoài tránh một chút, nhà ta Tiểu Huyền thẹn thùng, ha ha."
Nói, khẽ vươn tay liền hao ở Lưu Mánh ống tay áo, cũng đem hắn cho túm ra ngoài.
"Đi, ra ngoài, Tiểu Huyền thay quần áo, ngươi đi theo hướng phía trước đó, làm gì?"
Trương Huyền nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên. Sau đó nhìn về phía trên giường 6 bộ đạo bảo, nở nụ cười.
Trương Huyền lúc ấy định chế 3 khoản đạo bảo, từ nhan sắc đến tiểu dáng không giống nhau. Đương nhiên cũng không phải là trực tiếp dập khuôn kiếp trước đạo bảo, mà là tiến hành trình độ nhất định cải tiến, lấy ngắn gọn hào phóng làm chủ. Thứ nhất khoản vì đạo bảo màu xanh, khoan bào hẹp tay áo, vì thường ngày mặc, càng thêm tùy thân nhẹ nhàng. Thứ hai khoản là màu vàng đạo bảo, khoan bào đại tụ, bảo phục bên trên suýt treo lên bắt quái đồ văn, càng thêm trang trọng khí quyển, thích hợp một chút chính thức trang nghiêm trường hợp mặc. Thứ ba khoản thì làm trắng thuần sắc đạo bảo, đồng dạng khoan bào đại tụ, bên trên treo lên thái cực bắt quái đồ án. Còn có đóa đóa tưởng bẩn tô điểm, tương đối trước hai khoản tới nói, cái này một cái nhiều hơn mấy phần tiên khí bồng bền.
Nguyên bản, Trương Huyền mỗi một khoản làm theo yêu cầu một bộ, không nghĩ tới tiệm may trực tiếp cho mỗi khoản làm 2 bộ.
Tiểu Huyền, thế nào, mặc có vừa không?
Lưu Thị thanh âm từ bên ngoài truyền bảo.
Tốt, tốt, lập tức liền tốt, Thẩm nương.
Chương 279, Thạch Ma Địa Ngục dị biến chương 279, Thạch Ma Địa Ngục dị biến Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đưa tay liền đem một kiện đạo bào màu xanh khoác ở trên thân, Cửu Long tơ lụa nhất hệ, cất bước liền rời đi phòng ngủ.
Tốt, tốt, đừng nói, nhà ta Tiểu Huyền bộ quần áo này vừa mặc vào, quả nhiên tuấn tú lịch sự.
Lưu Thị nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Trương Huyền khen không dứt miệng.
Lưu Mánh cũng là ở một bên cười nói, quả nhiên, Tiểu Huyền bộ quần áo này thiết kế không tệ.
Trương Huyền bị khen đều có chút ngượng ngùng, nhất là nhìn xem Thẩm nương Lưu Thị ánh mắt, càng là có chút bức dứt bất an.
Chủ nhà, Tiểu Huyền niên kỷ không nhỏ, chúng ta nên cho hắn thu xếp một môn hôn sự.
Ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu.
Lưu Thị đột nhiên nhìn nói với Lưu Mánh.
Hẳn là, xác thực nên suy tính.
Lưu Mánh cũng phụ họa theo đôi.
A.
Trương Huyền lập tức mắt trợn tròn, nói: "Thẩm nương, trước không đổi đi."
"Làm sao không đổi, ngươi cũng 20, nên mau chóng đem hôn sự làm."
Lưu Thị cười nói:
"Mánh thúc."
Trương Huyền xin giúp đỡ nhìn về phía một bên xem náo nhiệt Lưu Mánh.
"A."
Lưu Mánh sững sờ, sau đó liền nhìn thấy một bên ánh mắt bất thiện thế tử, lập tức nói ra: "Tiểu Huyền à, ngươi Thẩm nương nói rất đúng, xác thực nên suy tính, quay đầu để ngươi Thẩm nương giúp đỡ thu xếp một chút, nhìn xem nhà ai có thích hợp cô nương."
"À, cái kia, Thẩm nương, ta mới nhớ tới, gia còn có việc à, Hao Thiên cùng Bình An nên cho ăn, ta đi về trước à."
Trương Huyền vừa nói một bên quay người chạy về phòng ngủ, đưa tay liền đem trên giường còn lại 5 bộ đạo bào ôm vào trong ngực, sau đó như một làn khói xông ra cửa phòng.
Đứa nhỏ này.
Lưu Thị nhìn xem chật vật đào tẩu Trương Huyền cười mắng, sau đó đối Trương Huyền bóng lưng hô,
"Tiểu Huyền, thạch khí cửa hàng Phạm lão đại đem ngươi định chế đá mài đưa tới cho ngươi, đã cho ngươi chứa ở trong viện."
"Biết, thẩm nương."
Trương Huyền cũng không quay đầu lại đáp ứng, liền chạy ra đâm giấy cửa hàng. Vừa tới linh tố cư cổng, liền nghe được trong môn một trận gâu.
"Gâu."
"Meo."
"Meo" tiếng kêu.
Sau đó liền nghe đến một trận cào tiếng cửa.
"Ai nha?"
"Hào Thiên, Bình An, không cho phép cào cửa." Trương Huyền tranh thủ thời gian hướng về trong môn lớn tiếng nói.
"Gâu."
"Gâu."
"Meo."
"Meo."
Có thể rõ ràng nghe ra, hai nhỏ con tiếng kêu bên trong tựa hồ mang tới mấy phần ủy khuất.
Trương Huyền móc ra chìa khóa mở ra đại môn, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai nhỏ chỉ nhào tới trước mặt của hắn. Một cái nhảy dựng lên ôm chân, một cái ngay cả cọ mang bò.
Trương Huyền một xà cạp lấy một con, chật vật đi vào trong viện, quả nhiên liền thấy viện lạc ở trong nhiều một bàn đá mài.
Trương Huyền cúi đầu nhìn xem trên đùi hai nhỏ chỉ, nói: "Hào Thiên, Bình An, các ngươi nhanh một chút đi, lại không xuống dưới, ta liền tức giận á. Chờ ta đem quần áo đun xuống, lại cùng các ngươi chơi."
"Gâu."
"Gâu."
"Meo."
"Meo."
Hai nhỏ chỉ bị khuất kêu một tiếng, sau đó ngoan ngoãn buông lỏng ra Trương Huyền hai chân, nhảy trên mặt đất, nhưng là cũng không xa cách, ngay tại bên chân của hắn chạy, tựa hồ sợ hắn lại một lần nữa trộm đi. Trương Huyền bất đắc dĩ, đành phải ôm đạo bảo đi vào trong nhà, đem nó bỏ vào tủ quần áo bên trong. Trở lại trong nội viện, ôm lấy hai nhỏ đành phải một trận trấn an, mới đưa chúng nó hướng tốt. Đừng nói, cứ như vậy mấy ngày không thấy, hai nhỏ chỉ rõ ràng cao lớn hơn không ít, cái đầu cũng lớn, thể trọng cũng chìm không ít. Đem hai nhỏ chỉ để dưới đất, Trương Huyền đứng dậy đi vào đá mài trước mặt, nhìn trước mắt thạch mặc mừng rỡ không thôi. Phạm lão đại tay nghề không thể chê, cái này làm ra thành phẩm cùng mình thiết kế bản vẽ không khác nhau chút nào. Trương Huyền đưa tay đẩy một chút, phát hiện phi thường thuận hoạt, cùng tiếp trước khi còn bé đẩy qua đá mài cảm giác giống nhau như lúc. Trương Huyền từ phòng bếp đưa ra một thùng nước đến, trước đem đá mài đơn giản thanh tẩy một chút. Trương Huyền cũng không biết, theo hắn bắt đầu thanh tẩy cái này tảng đá to mài, chấn quỷ tháp thập bát trọng địa ngục thạch ma địa ngục bên trong đá mài đột nhiên một trận màu đen đú quang lấp lóe, mang quang mang biến mất, tất cả đá mài đột nhiên rắn chắc thêm không ít. Một nháy mắt tất cả đá mài uy năng càng sâu, mang cho quỷ dị nhóm thống khổ càng thêm mãnh liệt. Ngay tại thạch ma địa ngục tiếp nhận trừng phạt rất nhiều quỷ dị, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương, trong đó liền bao quát kia quỷ vương Lưu Cẩn. Lúc này Lưu Cẩn nơi nào còn có nửa phần quỷ vương tôn nghiêm, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bị quỷ sai không ngừng tái diễn vùi đầu vào đá mài bên trong, sau đó trơ mắt nhìn kia to lớn đá mài đấu đá mà đến, cũng có thể cảm giác được rõ ràng mình quỷ thể bị đá mài một chút xíu xay nghiền thành thịt nát. Không sai, chính là thịt nát. Lúc đầu đã sớm trở thành quỷ hồn chi thể quỷ vương Lưu Cẩn, khi đi tới thạch ma địa ngục về sau, hắn liền phát hiện không đúng, hắn vậy mà một lần nữa có được nhục thân. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn một lần nữa trải nghiệm có được nhục thân cảm giác, liền nhìn thấy hai người tướng mạo dị thường giữ tợn ác quỷ đi vào hắn phụ cận, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đầu màu xanh đen xích sắt bay tới, liền đem hắn buộc cái cực kỳ chặt chẽ, nửa điểm không thể động đậy. Nhân tộc quỷ vương Lưu Cẩn tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, phạt thụ thạch ma địa ngục 3000 năm.
Chấp hình. Một đạo giọng lớn thần âm hưởng triệt cả tòa thạch ma địa ngục. Một mực cố giả bộ bình tĩnh Lưu Cẩn nghe được đạo này thần âm, đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó liền thấy trong đó một cái quỷ sai cầm lấy một cây dài hơn một trượng móc sắt tử liền trực tiếp câu tại trên người của nó, kéo lấy đi thẳng về phía trước. Xích sắt cọ mặt đất, một trận rầm rầm thanh âm vang lên, rất nhanh liền đi vào một bàn đá mài trước mặt. Quỷ vương Lưu Cẩn tội ác tày trời, thu địa ngục thẩm phán, xứng nhận thạch ma địa ngục 3000 năm. Xác nhận hoàn tất, chấp hình. Trong đó một cái quỷ sai nhìn xem một đường bị kéo tới Lưu Cẩn nói. Quỷ sai nói xong, trực tiếp run run móc sắt, chỉ gặp Lưu Cẩn liền bị móc sắt câu lên, trực tiếp ném vào đá mài ở trong. Một cái khác quỷ sai thì trực tiếp tiến lên bắt lấy cây gỗ thôi động. Kéo kẹt kéo kẹt, không ngừng bên hai. Bị văng vào đá mài Lưu Cẩn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt truyền tới.
A
a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đáng tiếc hai cái quỷ sai đã sớm tập mãi thành thói quen, không thấy mảy may biểu lộ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ngừng có tanh hôi sương mù màu đen từ đá mài bên trong phiêu tán mà ra, tiêu tán trên không trung. Đá mài cửa ra vào chỗ thì không ngừng có màu nâu đen thịt nát chảy ra, chảy đến phía dưới máng bằng đá ở trong. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, lối đi ra cũng đã không còn thịt nát chảy ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, máng bằng đá bên trong huyết nhục lần nữa hóa thành quỷ vương Lưu Cẩn. Lúc này Lưu Cẩn nhìn về phía bên cạnh đá mài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, theo bản năng a một tiếng, cất bước liền muốn chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, còn không thể nó đi ra ngoài hai bước, liền bị một cái móc sắt một lần nữa câu ở, sau đó lại lần đặt vào đá mài bên trong.
A, tha mạng a.
Đáng tiếc vừa mới cầu xin tha thứ thanh âm truyền ra, chỉ thấy đá mài lần nữa bị thôi động.
Kéo kẹt kéo kẹt.
Thanh âm vang lên lần nữa.
A
a. Chương 280, Thiên sư muốn dò xét Thương Nham Sơn. Chương 280, Thiên sư muốn dò xét Thương Nham Sơn. Theo thạch ma địa ngục bên trong đá mài thăng cấp, đá mài uy năng tăng lên rất nhiều, ngay tại nên địa ngục gặp hình phạt đông đảo quỷ dị, thế nhưng là gặp vận rủi lớn đi. Phải biết mặc dù đá mài thăng cấp, nhưng là chúng quỷ dị bị xử phạt thời gian nhưng không có tương ứng rút ngắn. Cầm Quỷ Vương Lưu Cẩn tới nói, tại đá mài thăng cấp trước, nó bị xử phạt chính là 3000 năm, mà đá mài thăng cấp về sau, nó còn phải tại cái này địa ngục chờ đủ 3000 năm. Đương nhiên, những này Lưu Cẩn là không biết, nó chỉ biết là tại một đoạn thời khắc, từ đá mài mài lúc truyền đến thống khổ càng thêm kịch liệt. Cùng Quỷ Vương Lưu Cẩn cùng một chỗ tại Thạch Ma Địa Ngục tụ hình còn có 5-6 cái hồng y dị cấp quỷ dị, bọn chúng so Quỷ Vương Lưu Cẩn càng thêm không chịu nổi, dù sao Quỷ Vương cấp năng lực chịu đựng là những này hồng y không cách nào sánh được.
A
a, càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ thạch ma địa ngục. Mà lúc này, linh tố cư bên trong, Trương Huyền vừa vặn đem đá mài thành tẩy hoàn thành. Trương Huyền nhìn trước mắt đã ướt đẫm nước đá mài, hài lòng nhẹ gật đầu, lầu bầu nói, đợi đá mài phơi khô về sau, liền có thể mài điểm bột mì. Nghĩ đến lập tức liền có thể ăn vào bột mì, Trương Huyền trong nháy mắt kích động, bất quá nhìn trước mắt đá mài, Trương Huyền con mắt đột nhiên sáng lên. Ai nha, làm sao quên đi chuyện như vậy đâu? Trương Huyền khẽ vươn tay, chỉ gặp một đoàn nhân đạo công đức kim quang xuất hiện tại lòng bàn tay, dùng tay một cái liền đem đạo này công đức kim quang đánh vào đến đá mài ở trong. Đá mài lập tức liền bị công đức kim quang bao vây lại, bắt đầu kịch liệt lấp lóe, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, kim quang biến mất, đá mài lại khôi phục nguyên thái, tựa hồ cũng không có biến hóa, nhưng ở Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, thấy được rõ ràng, cái này tảng đá to mài đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Từ một bàn phổ thông đá mài biến thành một tôn nhất sơ cấp công đức pháp khí, không gọi được công đức pháp bảo. Một thì là bởi vì Trương Huyền đánh vào công đức quá ít, thứ hai là tôn này đá mài cũng không phải là Trương Huyền chế tác. Trương Huyền vỗ tay nói, như thế, ta buổi chiều liền có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lập tức đi phòng bếp đem thịnh phong thô mạch cái bình rời ra, mở ra xem, bên trong ước chừng còn có mười mấy cân thô mạch. Thô mạch cũng là phương thế giới này một loại món chính thực vật, cùng loại Trương Huyền kiếp trước lúa mì cùng lúa mạch. Thô mạch sinh trưởng thích ứng tính càng tốt hơn nhịn khô hạn nhịn nhiệt độ cao, sản lượng hơi thấp tại nguyên cây lúa, phối hợp nguyên cây lúa giã chế gạo lức, chính là này phương thế giới phổ thông bách tính chủ yếu đồ ăn. Muốn mài chế được sạch sẽ bột mì, còn cần đem những này thô mạch dùng nước thanh tẩy mấy lần, tẩy đi bên trong bụi đất, thạch hạt trở tạp chất. Trương Huyền quay người trở lại phòng bếp, lấy ra một cái chậu gỗ ra, cũng vào bên trong đổ đầy nước, sau đó đem trong vỏ thô mạch toàn bộ khuynh đảo đi vào. Trương Huyền đang dùng tay xoa tẩy trong nước thô mạch, đột nhiên liền nghe được két. Một tiếng cửa phòng mở, một trận tiếng bước chân liền chuyển tới. Trương Huyền ngẩng đầu một cái liền thấy Lưu Mạnh đi đến. Mạnh thúc, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Tiểu Huyền, vừa mới Vương Vận tới nói với ta một chuyện. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp tới nói với ngươi, đáng tiếc vào không được linh tố cư. Lưu Mạnh sắc mặt mang theo lấy nghiêm túc nói. Trương Huyền khẽ giật mình, nhìn xem Lưu Mạnh nói, Mạnh thúc, sự tình gì? Nghiêm trọng không? Khó mà nói. Chúng ta Vương gia trấn Lưu gia thôn, Trần gia thôn, chính các trang mấy cái thôn xóm hôm nay buổi sáng đều phát hiện quỷ dị thám tử, tại thăm dò chúng ta trấn tình huống. Lưu Mạnh nói, quỷ dị thám tử là chỉ nhằm vào chúng ta Vương gia trấn, vẫn là nhằm vào toàn bộ phủ Bình Thành? Trương Huyền cũng nhíu mày. Lưu Mạnh lắc đầu, nói, cái này không xác định, những này quỷ dị đều chỉ là lệ quỷ cấp quỷ dị, mỗi một cái đều là bị đơn độc phân phó, lẫn nhau ở giữa đều không rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Thật là giàu hoạt quỷ dị. Trương Huyền thở dài. Mạnh thúc, cái kia hẳn là biết những này quỷ dị là từ đâu tới đi. Lưu Mạnh gật gật đầu, nói, Thương Nham Sơn. Đến từ Thương Nham Sơn. Thương Nham Sơn sao? Trương Huyền miệng thảo luận, sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, thiên nhãn mở ra, trên trăm cây số trong nháy mắt mà tới. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy được liên miên núi cao, mà tại hướng về phủ Bình Thành phương hướng có một chỗ lộ ra không giống bình thường. Một đoàn nồng đậm sương mù màu đen che đậy mấy ngọn núi, vậy mà che đậy Trương Huyền thiên nhãn. Ừm. Trương Huyền thiên nhãn lần nữa nhìn lại, phát hiện vẫn là nhìn không thấu kia sương mù. Kỳ quái, cái này sương mù làm sao có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Cái gì sương mù? Cái gì cảm giác quen thuộc? Lưu Mạnh nghe được Trương Huyền ngôn ngữ, nhất thời mê hoặc không thôi, đợi nhìn thấy Trương Huyền thiên nhãn đã mở, nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt minh bạch, thế là cũng mở ra thần mục, cũng nhìn về phía Trương Huyền nhìn phương hướng. Lưu Mạnh thần mục tự nhiên so ra kém Trương Huyền thiên nhãn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoạn sương mù, lại nhìn không rõ ràng. Mạnh thúc, ngươi nói, chúng ta nếu không đêm nay liền đi tìm tòi hư thực như thế nào? Trương Huyền trong lòng đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn nói với Lưu Mạnh. Ừm. Lưu Mạnh sững sờ, nhìn về phía Trương Huyền, nói ra, đi Thương Nham Sơn. Đúng a? Mạnh thúc, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, trừ phi kia Thương Nham Sơn có quỷ đế cấp cao thủ, nếu không mơ tưởng lưu lại chúng ta, nếu không có cao giai quỷ vương cấp quỷ dị, sợ là nghị phát hiện chúng ta cũng khó khăn. Trương Huyền rất có tự tin nói. Lưu Mạnh nhãn tỉnh sáng lên, vỗ đùi nói, tốt, Tiểu Huyền, đêm nay chúng ta hai người liền tìm một chút lai lịch của bọn nó. Kia Di Sơn quỷ vương bất quá là sơ giai quỷ vương, chính là có trợ thủ, tối đa cũng bất quá mời đến trung giai quỷ vương. Đối với chúng ta tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Nếu là thời cơ phù hợp, chúng ta không ngại suy tính một chút. Trương Huyền thấy thế tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Mạnh thúc, không thể, tối nay chúng ta chỉ dò xét, tận lực không xuất thủ, kia Di Sơn quỷ vương phía sau liên lụy quá nhiều, hiện giai đoạn chúng ta không nên đánh cỏ động rắn. Lưu Mạnh dừng lại, gật đầu nói, là ta cân nhắc không chu toàn, kia Di Sơn quỷ vương phía sau là Nam phủ quỷ đế, còn có rất nhiều yêu ma trung tộc, lúc này đánh cỏ động rắn, chúng ta rất có thể đem triệt để bại lộ tại quỷ dị cao tầng trước mắt, họa phúc khó liệu. Trương Huyền gật gật đầu, nói, xác thực như thế. Lưu Mạnh thấy thế cũng không nói thêm lời, ngược lại nhìn về phía Trương Huyền dưới chân trong chậu thô mạch. Tiểu Huyền, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lưu Mạnh chú ý tới thô mạch, Trương Huyền nở nụ cười. Mạnh thúc, ta dự định mài một điểm tinh mặt, ban đêm ta dự định bánh nướng ăn, ngài một hồi cho thẩm nương nói một tiếng, ban đêm sao điểm thịt đồ ăn, ta in dấu tốt, vương quá khứ. Bánh nướng? Đó là cái gì? Ta chỉ biết là nướng bánh, bánh hấp, cái này bánh nướng lại là cái gì? Lưu Mạnh vừa nghe nói là ăn ngon, lập tức hứng thú. Giữ bí mật, Mạnh thúc, dù sao ăn rất ngon, cam đoan ngươi chưa ăn qua. Trương Huyền cười đánh lên bí hiểm. Lưu Mạnh nhìn Trương Huyền một chút, nở nụ cười, còn giữ bí mật nha. Tốt, vậy ta liền không hỏi, ban đêm ta nhưng chờ lấy ăn kia bánh nướng. Lưu Mạnh nói xong, liền thấy được trong viện đá mài, tò mò hỏi, đây cũng là ngươi để Phạm lão đại điều đá mài nha. ngược lại là mới lạ. A, cái này đá mài bên trong, vì sao có công đức kim quang? Lưu Mạnh nói, liền nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười nói, ta cho nó đưa một điểm công đức. Tốt ta, ai bảo ngươi công đức nhiều đây? Lưu Mạnh cười khổ lắc đầu nói. Chương 281, Huyền Hoàng chi khí làm sao không có? Chương 281, Huyền Hoàng chi khí làm sao không có? Đưa tiễn Lưu Mạnh, Trương Huyền tiếp tục thanh tẩy trong chậu gỗ thô mạch, dùng lưới lọc quấy trong nước thô mạch, để bụi đất, dâu cùng khô quắt thô mạch chờ tạp chất trôi nổi, sau đó đem những tạp chất này toàn bộ vứt ra vứt bỏ. Đem trong chậu gỗ đã ô chọc nước rửa qua, sau đó lại lần đổ vào thanh thủy, dùng lưới lọc lần nước quấy, vớt ra tạp chất, như thế lặp lại mấy lần, đợi nước không còn ô chọc về sau, đem thô mạch vớt ra. Trương Huyền trên bàn trải lên một tầng chống nước vải, sau đó đem vớt ra thô mạch bày tại trên vải. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, ánh nắng phi thường sung túc, nhiệt độ cũng cao, Trương Huyền đoán chừng nhiều nhất một cái canh giờ, liền đầy đủ đem những này thô mạch phơi khô. Ta dân chúng à, ngày hôm nay thật cao hứng, ta dân chúng à, ngày hôm nay thật nha thật cao hứng. Trương Huyền hừ phát tiếp trước một bài từ khúc, ngồi xuống ngày bình thường thường xuyên ngồi cái kia trên ghế, khẽ vươn tay liền đem đao khắc cầm trong tay. Đã trở về, như vậy mỗi ngày điêu khắc liền nên khôi phục bình thường, mặc dù bây giờ cơ hồ không có nhiều người đến mua tượng thần. Khách quan tới nói, Trương Huyền là mình đem việc buôn bán của mình triệt để cho đoạn mất. Đương nhiên, Trương Huyền sẽ không hối hận. Mặc dù tiền trinh tiền rất nhận người hiếm có, nhưng là, ta Trương Huyền như thế nào nông cạn như vậy người đâu. Trương Huyền một bên trong lòng khắc không bờ bến suy nghĩ miên man, một bên chiêu tới một khối gỗ đào liền điều khắc. Hai nhỏ chỉ gặp Trương Huyền ngồi xuống, liền nao nhao chạy tới trước mặt của hắn. Tiểu Ly Hoa Bình An trực tiếp bỏ tới Trương Huyền trên đùi, ngáy lên. Tiểu Bạch chó Hao Thiên thì trực tiếp nằm tại Trương Huyền bên chân, cũng hài lòng nhắm mắt lại. Trương Huyền cũng không để ý tới bọn chúng, chỉ là đao khắc bay múa, điêu khắc trong tay gỗ đào. Một lát sau, một tôn thổ địa thần giống liền xuất hiện ở trong tay, xoay chuyển đến tượng thần mặt sau, đao khắc xoát xoát mấy lần liền khắc xuống thổ địa thần danh, sau đó, "Hả?" Trương Huyền sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy bầu trời bên trong mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, cái gì cũng không có. Tại sao không có huyền hoàng chi khí rồi? Trương Huyền nháy mắt, sau đó lại lần cầm lấy một khối gỗ đào, một lát sau lần nữa điêu khắc hoàn thành một tôn thổ địa thần giống, sau đó điêu khắc lên thổ địa thần tên, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vẫn là cái gì cũng không có. Vì cái gì không có huyền hoàng chi khí hạ xuống đây? Trương Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, linh cơ khẽ động, lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào, đao khắc rơi xuống, một lát sau, điêu khắc một tôn táo quân tượng thần, sau đó điêu khắc lên táo quân thần danh. Trong nháy mắt không trung nổ vang, một đoàn huyền hoàng chi khí bắt đầu lan lộn, một lát sau chút xuống, lần nữa đem Trương Huyền bao khỏa ở trong đó. Trương Huyền nhìn lên bầu trời huyền hoàng chi khí, chân mày cau lại, hắn phát hiện, mặc dù táo quân tượng thần còn có huyền hoàng chi khí rơi xuống, nhưng lại như trước kia so sánh đã ít đi rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Trương Huyền nghi hoặc lúc, vương gia trấn bên ngoài phong thần bảng một trận rung động, lập tức kinh động đến Trương Huyền, quay đầu liền nhìn về phía phong thần đài. Một đạo tin tức trong nháy mắt truyền vào Trương Huyền đáy lòng. Thì ra là thế. Theo thành hoàng chư thần quý vị, thần đạo hệ thống đã dần dần thành lập, sau này lại điêu khắc đã có thần vị tự thần, đoạt được huyền hoàng chi khí đem càng ngày càng ít, thẳng đến không có. Hiển nhiên, bởi vì Trương Huyền điêu khắc thổ địa thần giống nhiều nhất, cho nên trước hết nhất đạt đến cực hạn, lại điêu khắc thổ địa thần giống đem sẽ không còn có huyền hoàng chi khí rơi xuống. Cái khác tượng thần cũng đều có hạn chế, tỉ như thành hoàng cùng thổ địa thần khác biệt, thổ địa thần vì gia đình lục thần một trong, có thể từng nhà cung phụng, nhưng thành hoàng bình thường chỉ có huyện thành mới có miếu thành hoàng. Thành hoàng bình thường đều là tại miếu thành hoàng bên trong tiếp nhận cung phụng, mà không phải mời đến gia đình bên trong cung phụng, cho nên Trương Huyền sau này tại phủ bình thành phạm vi bên trong, lần nữa điêu khắc thành hoàng tượng thần, đem không có huyền hoàng chi khí rơi xuống. Cái khác như văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, nhật dạ du thần, văn võ phán quan, lưu đầu mã diện bao gồm thần, cùng thành hoàng giống nhau, chỉ có rời đi phủ bình thành phạm vi bên trong, lần nữa điêu khắc mới có thể lại có huyền hoàng chi khí rơi xuống. Táo quân thì cùng thổ địa thần tương tự, không nhận địa vực hạn chế, mà là hạn chế số lượng, đặt tới số lượng nhất định về sau, sẽ không còn có huyền hoàng chi khí rơi xuống. Môn thần đồng dạng thân là gia đình thần, cùng thổ địa thần, táo quân cùng loại, nhưng môn thần vật dẫn là môn thần hình ảnh, sau này điêu khắc môn thần tượng thần cũng đem không có huyền hoàng chi khí. Bất quá Trương Huyền đồng dạng đạt được mặt khác một đầu tin tức, đó chính là sau này chư thần chu sát quỷ dị, đều sẽ có một phần của hắn công đức cùng số mệnh. Chỉ là cái này công đức đại bộ phận chính là nhân đạo công đức, tại một ít dưới điều kiện cũng sẽ có thiên đạo công đức. Hô! Trương Huyền thật dài thở ra một hơi, mặc dù trong lòng có điểm đáng tiếc, nhưng lại cũng không hối hận. Mà lại Trương Huyền muốn lần nữa thu hoạch được đại lượng huyền hoàng chi khí cũng không khó, chu thiên chư thần, Trương Huyền trước mắt chỗ điêu khắc mới nhiều ít, vẻn vẹn còn lại chư thần đều điêu khắc ra, không biết sẽ còn đạt được bao nhiêu đâu. Đè xuống các loại tâm tư, Trương Huyền vung vẩy đao khắc, lại liên tục điêu khắc mấy tôn táo quân tự thần, quả nhiên mỗi lần rơi xuống huyền hoàng chi khí đều thiếu chút nữa. Rất nhanh một canh giờ liền đi qua, Trương Huyền ngẩng đầu lên, nhìn một chút trong viện trên mặt bàn phơi nắng thu mạch, đã không sai biệt lắm phơi khô. Trương Huyền đi vào thu mạch trước mặt, đưa tay nắm lên một thành, nhìn kỹ một chút, nhẹ gật đầu. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến muốn chế tác tinh mặt còn ít một vật, đó chính là mặt xi, ra ngược lại là cũng có cái sảng, nhưng này cái sảng xi lô quá lớn, căn bản là không có cách xi ra tinh bột mì. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trực tiếp tiến phòng bếp đem xi gạo lức cái sảng đem ra, sau đó đem xi ngọn nguồn lấy xuống, sau đó từ trong nhà lấy một khối mới tinh mảnh vải bố ra, bao tại cái sảng dưới đáy. Khối này mảnh vải bố có lít nha lít nhít mảnh lỗ, tạm thời làm mảnh mặt xi cũng là chịu đựng, miễn cưỡng có thể dùng. Nhìn xem làm tốt mảnh mặt xi, Trương Huyền vỗ đầu một cái, làm sao đem cái này quên đi, thế là khẽ vươn tay liền hướng về mặt này cái sàng bên trên cũng đánh vào một đạo nhân đạo công đức kim quang. Khá lắm, công đức nhiều chính là tùy hứng. Liên hỏi các ngươi, ai bỏ được như thế tiêu xài nhân đạo công đức? Theo công đức đầu nhập, cái này mảnh mặt si trong nháy mắt cũng hóa thành một kiện công đức pháp khí. Hoàn mỹ. Trương Huyền nhìn trước mắt công đức pháp khí mảnh mặt si, tán thưởng một tiếng. Lúc này, rốt cục vạn sự sẵn sàng. Trương Huyền đưa tay hoa, đầy một bầu thô mạch, liền ngã tiến vào đá mài tiến liệu trong miệng, sau đó bắt đầu thôi động đá mài. Công đức pháp khí tự có diệu dụng, theo Trương Huyền thôi động, đá mài vậy mà mình chuyển động. Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều tiết đá mài vận tốc hay. Trương Huyền đại hỉ, vung ra xoa đẩy tay, sau đó đến ra mặt miệng đi đón rơi xuống dưới bột mì. Bình thường đá mài, lần thứ nhất mài ra bột mì đều là tương đối thô ráp, thường thường đều cần nhiều lần lặp đi lặp lại mài mới được, nhưng là Trương Huyền tôn này đá mài dù sao cũng là công đức pháp khí, tự nhiên không tầm thường, lần thứ nhất mài ra bột mì, liền đã phi thường tinh tế tỉ mỉ, lại trải qua đồng dạng công đức pháp khí mảnh mặt si một si. Hoặc, tốt tinh tế tỉ mỉ bột mì nha. Trương Huyền nhìn xem si ra tinh bột mì, cười đến nước mắt từ trong miệng liền chảy xuống. Chương 282, tiến về Thương Nham Sơn. Chương 282, tiến về Thương Nham Sơn. Xoẹt. Tại chảo dầu không ngừng xoẹt âm thanh bên trong, từng trương mặt trắng bánh nướng liền ra nổi, đã lâu bánh nướng hương khí phiêu đãng tại toàn bộ phòng bếp không gian. Theo cuối cùng một trương bánh nướng ra nổi, Trương Huyền rốt cục nhịn không được đưa tay liền cầm lấy một trương liền đưa vào miệng bên trong. Hương. Trương Huyền đột nhiên liền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hai ba miếng liền tiêu diệt hết một trương bánh nướng, nhìn xem trong mâm còn lại bánh nướng nuốt một ngụm nước bọt, cố nín lại. Đưa tay bưng lên đĩa, Trương Huyền liền rời đi linh tố cư, mấy bước ở giữa liền tiến vào đâm giấy cửa hàng, tiến hậu viện, liền thấy đang ở trong sân bận rộn Lưu Thị. Thẩm nương ta làm ăn ngon, ngài mau tới nếm thử. Lưu Thị nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bưng đĩa Trương Huyền, cười nói, làm sao? Tiểu Huyền, đây chính là ngươi nói bánh nướng nha. Ân thơm quá. Lưu Thị đang nói, liền nghe đến trong mâm bay tới hương khí. Ừm, Thẩm nương, chính là bánh nướng, ta vừa mới in dấu ra, nhân lúc còn nóng nếm thử, lúc này thơm nhất. Trương Huyền cười liền bưng đĩa tiến tới Lưu Thị trước mặt, hiến vật quý giống như đem trong tay đĩa nắm đến Lưu Thị trước mắt. Ngươi đứa nhỏ này, nóng lòng như thế, Thẩm nương tay vẫn là bẩn. Lưu Thị nhịn không được trợn nhìn Trương Huyền một chút. Trương Huyền nhịn không được đưa tay từ phía trên nhất bánh nướng bên trên kéo xuống đến một góc, sau đó liền đưa tới Lưu Thị bên miệng. Lưu Thị bất đắc dĩ, đành phải há miệng cắn. Ừm. Lưu Thị nhãn tình sáng lên, mấy ngụm liền đem Trương Huyền đưa tới bánh nướng nuốt xuống, sau đó nhìn về phía Trương Huyền nói, thơm quá, Tiểu Huyền ngươi làm sao làm? Trương Huyền cười liền đem mài mặt cùng bánh nướng quá trình nói một lần. Ngươi đứa nhỏ này. Lưu Thị nghe lắc đầu cười khổ, sau đó nói, đừng mừng, ngươi trước bỏ vào trong phòng bếp chờ Thẩm nương đem trong tay những này việc để hoạt động xong, liền làm cho ngươi cơm tối đi. Được rồi, Thẩm nương. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, liền bưng đĩa tiến vào phòng bếp. Thẩm nương, ta manh thúc đâu? Từ phòng bếp ra Trương Huyền tò mò hỏi. Người manh thúc có chút việc, đi trưởng trấn nhà, hẳn là lập tức liền trở về. Lưu Thị trong tay không ngừng, ngẩng đầu lên nói, Tiểu Huyền, ngươi đi trước trong phòng nghỉ một lát. Cái này một thân khói dầu vị, đi trước rửa mặt một chút. Được rồi, Thẩm nương. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, quay người liền vào trong nhà. Ăn nghỉ cơm tối, Trương Huyền một lần nữa trở lại linh tố cư. Vừa rồi lúc gần đi, Trương Huyền cho Lưu Mánh đưa một ánh mắt, Lưu Mánh nhẹ gật đầu, bây giờ liền chờ đêm xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo mặt trời xuống núi, toàn bộ thiên địa dần dần xa vào đến trong hắc ám. Trương Huyền nhắm hai mắt, ý niệm nhẹ nhàng thoáng dây rủa, lại mở mắt thời điểm, thần hồn đã xuất hiện tại phòng ngủ bên trong. Mèo. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng mèo kêu, bên trong xen lẫn mấy phần ủy khuất. Trương Huyền sững sờ, quay đầu liền đối với lên tiểu Ly Hoa Bình An ánh mắt, trong cặp mắt tràn đầy ủy khuất. Trương Huyền cười đưa thay sờ sờ Bình An đầu, nói, Bình An, ngoan, ta có chút sự tình, phải đi ra ngoài một đoạn, ngươi cùng Hao Thiên trong nhà phải ngoan ngoãn. Meo meo. Không được, ngươi không thể đi, Bình An. Ta một hồi liền trở về. Khó khăn mới làm yên lòng cái này tiểu Ly Hoa, sau đó nhìn một chút tại ổ chó bên trong đang ngủ say Hao Thiên, Trương Huyền cười vừa xài bước ra liền rời đi linh tố cư. Lưu Manh thì chính chờ ở linh tố cư ngoài cửa, gặp Trương Huyền ra, lên đường, Tiểu Huyền, đi thôi. Tốt. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, hai người cất bước liền rời đi Vương gia trấn, hướng về Thương Nham Sơn đi đến. Tối nay trăng sáng sao thưa, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Hai người một đường không nói chuyện, toàn tâm vội bằng đường. Vương gia trấn phạm vi, bây giờ chư thần thần bực đã sớm nối thành một mảnh, bất kỳ cái gì quỷ dị chỉ cần đi vào vương gia trấn phạm vi bên trong, lập tức liền sẽ bị chư thần cảm ứng phát giác được, sau đó bị ngay tại chỗ cầm nã hoặc tru sát. Đợi ra vương gia trấn phạm vi về sau, giữa thiên địa quỷ dị hắc vụ tràn ngập, các loại quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Ai? Trương Huyền than thở, nhìn xem đối diện liền hướng về mình nhào tới mấy cái du hồn, nhẹ nhàng huy động phất trần, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim, liền đem mấy cái du hồn bao khỏa ở bên trong, sau đó liền thu vào phất trần không gian. Lưu Minh thì trực tiếp tay nâng lấy thanh long bảo tháp, phàm là nhào tới các loại quỷ dị, chỉ cần tới gần liền sẽ bị bảo tháp kim quang bao lại, cũng thu vào trong tháp, giống như máy hút bụi. Càng về sau, Trương Huyền không kiên nhẫn, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem một mặt bát quái kính lấy ra ngoài. Bát quái kính cảm ứng được chung quanh quỷ dị khí tức, bay thẳng ra, treo tại Trương Huyền đỉnh đầu, lập tức thất thải hào quang lấp lóe. Phàm là đến gần quỷ dị, trực tiếp liền hào quang bao phủ, sau đó thu vào trong kính. Bát quái kính nội bộ cũng bị Trương Huyền liên thông trấn quỷ tháp, phàm là bị thu vào đi quỷ dị, cũng tự động xuất hiện ở thập bát trọng địa ngục bên trong. Nhiệt kính trong địa ngục, từng tòa hỏi tội trên này, lập tức xuất hiện từng cái quỷ dị, sau đó nhiệt kính quang mang đại tác, trong mặt gương bắt đầu thoáng hiện những này quỷ dị nhân sinh kinh lịch. Hai người một đường không ngừng, hơn 100 cây số lộ trình, rất nhanh Thương Nham Sơn liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Theo tới gần, Thương Nham Sơn một cỗ rộng lớn khí thế hướng về hai người đánh tới. Thật là hùng vĩ một tòa sơn mạch nha. Trương Huyền cảm khái nói, dù sao thiên nhãn phía dưới nhìn thấy cùng tại hiện trường tận mắt thấy cảnh tượng là có rất lớn khác biệt. Đúng là hùng vĩ nha. Lưu Mạnh cũng là tán thán nói. Bất quá, Tiểu Huyền, cũng sắp, đợi Chu Diệt trừ những này quỷ dị về sau, nơi này cũng chính là nhân tộc ta địa bàn. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đi, lên núi đi. Lưu Mạnh nói, đi đầu cất bước liền đi quá khứ. Đợi chút nữa, Mạnh thúc. Trương Huyền nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Làm sao? Lưu Mạnh sững sờ, quay người nhìn về phía Trương Huyền. Mạnh thúc, ngươi cứ như vậy đi vào nhà. Trương Huyền cười chỉ Lưu Mạnh toàn thân bao phủ kim quang thần khu. Úc. Lưu Mạnh vỗ trán một cái, nói, hại làm sao đem cái này quên đi. Nói, đưa tay hướng về trên thân một chỉ, một trận kim quang lấp lóe, đợi kim quang biến mất, Lưu Mạnh thân ảnh liền biến mất. Trương Huyền mỉm cười, trên thân cũng là một trận lấp lóe, sau đó đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên loại này ẩn thân chủ yếu là nhằm vào những cái kia quỷ dị, hai người thần mục cùng thiên nhãn là nhìn thấy lẫn nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cất bước liền lên Thương Nham Sơn. Trương Huyền có tự tin, lấy hai người chướng mắt chi pháp, chính là trung giai quỷ vương, thậm chí cao giai quỷ vương, sợ cũng không cách nào nhìn ra bọn hắn chân thân. Đương nhiên nếu là quỷ đế cấp quỷ dị, liền không nói được rồi, bởi vì quỷ đế cùng quỷ vương chênh lệch quá xa, gần như không phải một cái giống loài. Lấy Di Sơn quỷ vương giao thiệp, chính là mời đến trung giai quỷ vương tọa trấn đều khó khăn, huống chi là cao giai quỷ vương, thậm chí là quỷ đế, cho nên hai người không lo lắng chút nào, chậm ung dung liền trên Thương Nham Sơn đi dạo. Đương nhiên hai người cũng không phải là chẳng có mục đích đi dạo, nơi nào quỷ dị nồng độ mạnh hơn, chỗ nào ẩn giấu nào quỷ dị, các loại tình báo liền bị nhất nhất ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, xa xa một chỗ hẻm núi xuất hiện ở hai người trước mắt. Chỗ kia hẻm núi hắc vụ tràn ngập, một cỗ âm trầm cảm giác đập vào mặt. Chương 283, kỳ quái bảo dịch chương 283, kỳ quái bảo dịch tử vong cốc bên ngoài, Trương Huyền cùng Lưu Mãnh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cất bước liền tiến vào khói đen che phủ bên trong. Vừa mới bước vào trong hắc vụ, Trương Huyền bước chân chính là có chút dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Mãnh. Lưu Mãnh cũng đồng dạng nhìn lại. Địa phủ lâm khí, cũng không phải là quỷ dị chi khí. Lưu Mãnh mở miệng nói ra. Trương Huyền cũng là nhẹ gật đầu, nói, Mãnh thúc, nơi đây không đơn giản nha. Cái gọi là quỷ dị chi khí, chính là những ngày kia địa chi ở giữa âm tà không khí dơ bẩn, nhưng địa phủ âm khí lại khác, nó chính là thiên địa tuyên cổ vĩnh tồn chi khí, cùng hiện thế tương đối, thuần âm vị trí, quỷ hồn nơi ở từ khi Trương Huyền xây thập bát trọng địa ngục cùng luân hồi về sau, địa phủ âm khi đối chúng thần tới nói, liền đã không phải bí mật, cho nên Lưu Mãnh cảm nhận được những này hắc vụ về sau, trước tiên đã nhận ra dị thường. Nơi đây vì sao lại có địa phủ âm khí? Lưu Mãnh ngạc nhiên nói. Trương Huyền lắc đầu, nói, Mãnh thúc, có lẽ chúng ta hôm nay thu hoạch đem không chỉ giới hạn trong những tin tình báo kia nha, có lẽ đem vượt xa quá tưởng tượng của chúng ta. Trương Huyền nói đột nhiên nở nụ cười, đối tử vong cốc bên trong tràn ngập tò mò. Linh cơ nảy mầm, thần tâm vui mừng, Trương Huyền trên mặt không tự chủ liền treo lên thiếu dung. Nhận Trương Huyền cảm xúc ảnh hưởng, Lưu Mạnh cũng cười. Xem ra chúng ta chuyến này thật đến đúng rồi. Tiểu Huyền, đi thôi, vào xem. Tốt. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, hai người cất bước liền hướng về hẻm núi tiếp tục đi tới. Kia tử vong hẻm núi lan tràn ra khói đen che phủ nước cờ cái đỉnh núi, cho nên lúc này hai người chưa đến trong hạp gốc, mà là tại phụ cận một cái trên đỉnh núi. Lúc này sắc trời còn sớm, cho nên hai người cũng không sốt ruột thẳng đến hẻm núi, mà là tại đỉnh núi này bên trên trước bắt đầu đi dạo. Đương nhiên cũng không phải là tại đi dạo, mà là tại bốn phía quan sát các loại tin tức, từng cái ghi ở trong lòng. Hai người vừa đi, một bên bốn phía dò xét, có thể nhìn thấy các loại tại địa phủ âm khí hạ ương ngạnh sinh trưởng thực vật, bao quát cây cối, hoa, cỏ các loại, còn có cái này loại hình thù kỳ quái tảng đá. Trương Huyền ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm lên một thanh màu đen thổ nhưỡng, cảm thụ được thổ nhưỡng bên trong tràn đầy âm khí, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Từ vong cốc bên trong, kẽ đất hai bên lúc đầu từng cái nhỏ hố đất, đã biến thành từng cái hố sâu to lớn, trong hầm tràn đầy màu vàng nâu chất lỏng. Mỗi một cái hố sâu bên cạnh đều có một đội quỷ dị phòng thủ, cầm đầu đều là hồng y cấp quỷ dị. Trong đó một cái hố đất bên cạnh, bởi vì những cái kia màu vàng nâu chất lỏng trường kỳ ngâm biên giới thổ chất bắt đầu trở nên lơi lỏng, lúc này bên cạnh phòng thủ một quỷ dị, bước chân đột nhiên xê dịch mấy bước, bất lưu thần ở giữa, một chân giẫm lên hố đất bên dưới. Lơi lỏng thổ nhưỡng đột nhiên bắt đầu hướng về trong hầm trượt xuống, cái kia quỷ dị dưới chân trượt đi, thân thể nhoáng một cái, liền hướng về trong hầm rơi xuống. A! Một tiếng kinh hô tiếng vang lên, sau đó liền nghe được bịch. Một tiếng, cái kia quỷ dị liền rơi vào trong hầm màu vàng nâu trong chất lỏng. Cái này quỷ dị tiếng kinh hô lập tức kinh động đến cái khác phòng thủ quỷ dị, nhao nhao nhìn về phía rơi vào trong hầm quỷ dị. Cầm đầu hồng y dị cấp quỷ dị lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt, tức miệng mắng to, đáng chết, ngươi cái ôn ma quỷ, ôn tầm nhi, tranh thủ thời gian đi lên cho lão tử, ta không tha cho ngươi. Nhanh lên đi lên cho lão tử. Quỷ vương đại nhân đồ vật, là ngươi có thể mơ ước sao? Ngươi không muốn sống, đừng con mẹ nó lôi kéo các minh đệ đệm lưng a. Ta đội trưởng, ta không phải cố ý, kia bờ hố thổ đột nhiên mới lỏng, ta. A. A. Rơi vào trong hầm quỷ dị vừa muốn giải thích, đột nhiên liền kêu thảm lên. Ôn Tam Nhi, ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta đến, cùng ta tiến đến quỷ vương đại nhân trước mặt thỉnh tội đi, quỷ vương đại nhân nhân tử, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Hồng Y dị quỷ dị tự nhiên coi là trong hầm quỷ dị là đang biểu diễn, là đang giảo biện. Hồng Y dị quỷ dị đương nhiên muốn nhảy vào đi. Đem về Ôn Tam Nhi trực tiếp cầm ra đến, đáng tiếc nó không dám. Trong hầm chất lỏng đối với bọn chúng những này quỷ dị tới nói, là tu hành bảo dược, càng là quỷ vương đại nhân độc chiếm. Di Sơn quỷ vương có lệnh, nếu ai dám tự mình trộm lấy những này bảo dịch, trực tiếp chính là hồn phi phách tán vận mệnh. Cho nên lúc này, Hồng Y quỷ dị đội trưởng chỉ dám tại trên bờ kêu to, cũng không dám nhảy đi xuống. A đội trưởng, cứu ta, cứu ta, cứu mạng a. Trong hầm quỷ dị Ôn Tam Nhi tại kia đặc dính trong chất lỏng kịch liệt dãy rủa lấy, đáng tiếc càng dãy rủa, tựa hồ ham liền càng sâu. Không tốt. Hồng Y quỷ dị đội trưởng rốt cục phát hiện không đúng, vội vàng hướng bên cạnh một cái sắc mặt trắng bệnh, miệng phun màu đỏ lưỡi dài quỷ thắc cổ nói, "Liễu Tứ Nhi, ngươi nhanh lên dùng dây thừng đem Ôn Tam Nhi kéo lên, giống như tình huống không đúng lắm." "Vâng, đội trưởng." Kia quỷ thắc cổ nghe được đội trưởng phân phó, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó đem quần tại trên cổ dây thừng lấy xuống, sau đó hướng về trong hầm Ôn Tam Nhi đã đánh qua. "Ôn Tam Nhi, nhanh bắt lấy dây thừng, ta kéo ngươi đi lên." "Ôi." Dây thừng rất phi thường chuẩn, trực tiếp liền nhét vào Ôn Tam Nhi trong tay. Kia Ôn Tam Nhi cũng là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp khẽ vươn tay liền bắt lấy dây thừng. Quỷ thắc cổ xem xét Ôn Tam Nhi bắt lấy dây thừng, cắn răng một cái, một dùng sức, liền hướng về bên bờ kéo đi, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đưa nó hướng về trong hầm kéo tới. "Ôi." Điếu Tứ Nhi một tràng thốt lên, sau đó liền nghe đến bịch. Một tiếng, Điếu Tứ Nhi cũng đã rơi vào trong hầm. "A đang chết Ôn Tam Nhi, đội trưởng, a, cứu mạng." Rơi vào trong hầm Điếu Tứ Nhi cũng lập tức hét thảm lên, thậm chí tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. "Đáng chết, hỗn đản, Ôn Tam Nhi, Điếu Tứ Nhi, hai người các ngươi muốn hại chết lao tử a." Hồng Y quỷ dị đội trưởng ở bên bờ gấp đến độ giơ chân, đội viên khác cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng cũng là sắc mặt trắng bệnh, nếu là quỷ vương đại nhân trách tội xuống, bọn chúng cả chi tiểu đội ai cũng sống không được. Lúc này, thủ hộ tại cái khác hố đất bên cạnh phòng thủ tiểu đội ánh mắt nhao nhao đầu tới, từng cái trên mặt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Phải biết quỷ dị ở giữa, nhưng không có cái gì tình nghĩa minh đệ, không phía sau đâm ngươi đao thế là tốt rồi. Lúc này nhìn thấy người khác gặp rủi ro, việc không liên quan đến mình, tự nhiên mỗi cái đều là xem trò vui thần sắc, thậm chí còn có mấy chi đội ngũ bên trong có người vụng trộm rời đi, rất có thể chính là đi cáo trạng. Đem hết thể để ở trong mắt Hồng Y quỷ dị đội trưởng, càng là sắc mặt hoảng sợ, sau đó đối đội viên khác nói, đều đừng nhìn lấy, đều nghĩ biện pháp, nhanh lên đem hai bọn chúng ra hỏa lấy ra. Cái khác mấy cái quỷ dị sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, riêng phần mình cầm lấy mình linh vật, sau đó vận chuyển quỷ dị chi lực, hướng về trong hầm ném đi. Hồng Y quỷ dị đội trưởng cũng không dám nhàn rỗi, trực tiếp giải khai thắt lưng của mình, sau đó hướng về hai cái quỷ dị ném đi. "Ôi, ôi, bịch, bịch." Chỉ nghe từng tiếng "ôi" thanh âm, sau đó liền từng tiếng "bịch" thanh âm, bên bờ tất cả quỷ dị đều bị một cỗ kỳ dị chi lực cho nắm kéo rơi vào trong hầm. "A, a, a." Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xung quanh cái khác bờ hố phòng thủ quỷ dị cũng rốt cục ý thức được không đúng, nhìn về phía tại trong hầm rẽ rủa kêu thảm quỷ dị, thấy thế nào đều không giống như là đạt được bảo dịch dáng vẻ. Theo trong hầm quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, kia trong hầm chất lỏng tựa hồ bắt đầu sôi trào lên, từng đoàn màu đen tanh hôi xương mù từ những này quỷ dị trên thân phiêu tán ra, phiêu đãng ra ngoài rất xa. Cách gần đó phòng thủ quỷ dị, đầu tiên ngửi thấy cỗ này mùi thối, lập tức nhíu mày, nhao nhao hướng về bên cạnh né tránh, sau đó trên mặt lộ ra một tia không giảng hòa hoang mang. Lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang xuất hiện tại xảy ra chuyện bờ hố, hắc quang biến mất, hiện ra Di Sơn đại vương. Di Sơn đại vương đạt được thuộc hạ bẩm báo, giận tím mặt, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang liền chạy tới, nhìn xem trong hầm 7-8 cái quỷ dị, giận dữ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người các ngươi thật to gan, tranh thủ thời gian cho bản vương đi lên. Lúc này, Trương Huyền cùng Lưu Mạnh hai người cũng đúng lúc cất bước đi vào tử vong cốc bên trong, sau đó liền thấy được một màn trước mắt. Ừm, kia là chương 284, địa phủ chi hà hoàng tuyển. Chương 284, địa phủ chi hà hoàng tuyển. Chỉ gặp kia trong hầm theo mấy cái kia quỷ dị dãy rủa, màu vàng nâu chất lỏng vậy mà bắt đầu hiện ra mãnh liệt lăn lộn chi thế, cái này rất quỷ dị. Tiếp lấy bờ hố thổ nhưỡng đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đứng tại bờ hố rất nhiều quỷ dị kinh hãi, theo bản năng nhao nhao hướng về bốn phía tối lui. Lúc đầu xung quanh hố đất liền nhau liền không xa, lúc này theo bờ hố thổ nhưỡng sụp đổ, hố đất bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, cũng hướng về bốn phía lan tràn. Chúng quỷ dị chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau, Di Sơn quỷ vương cũng theo bản năng hướng về hậu phương lui ra ngoài xa mười mấy trượng. Sau đó, liền thấy từng cái hố đất bắt đầu nối liền cùng một chỗ, trong hầm màu vàng nâu chất lỏng nhưng lại chưa theo hố đất mở rộng mà giảm bớt, ngược lại tựa hồ càng nhiều hơn. Loại chất lỏng này dần dần hội tụ vào một chỗ, càng hiện lên mãnh liệt chi thế. "A, a, đại vương, cứu mạng a, cứu mạng, cứu mạng." Từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, dọa đến trên bờ rất nhiều quỷ dị, hốt hoảng bốn phía tránh né cùng chạy trốn. Di Sơn quỷ vương đồng dạng có chút kinh hoàng, cũng nhanh chóng hướng về nơi xa tránh né. Hố đất sụp đổ còn đang tiếp tục, dần dần tạo thành một con sông hình dạng, độ rộng chừng hơn 10 trượng, cuốn lượn hướng về kia chính gốc khe hở kéo dài mà đi. Di Sơn quỷ vương một phát bắt được bên cạnh một cái hồng y liễu quỷ dị, nói: "Mau nói cho ta biết, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi đi hướng hắn hồi báo quỷ dị, chỉ nói có quỷ dị tại trộm lấy bảo dịch, chưa tới kịp nói rõ chi tiết tình huống. Di Sơn quỷ vương liền giận dữ vận ra, cho nên lúc này nó còn không biết chuyện cụ thể trải qua. Bị bắt lại Hồng Y Liệp quỷ dị, nào dám cự tuyệt, đành phải run run rẩy rẩy đem sự tình vừa rồi trải qua nói một lần. Di Sơn quỷ vương nghe xong, chau mày nhìn về phía còn tại kéo dài dòng sông ngay tại nhanh chóng hướng về kia chính gốc khe hở mà đi. Kia kẽ đất sâu không thấy đáy, nếu là những này bảo dịch rơi vào kẽ đất bên trong, nó nếu lại muốn mượn bảo dịch tu luyện, cũng chỉ có thể xâm nhập kẽ đất bên trong tìm. Di Sơn Quỷ Vương có thể nào trơ mắt nhìn những này vô thượng bảo dịch ở trước mắt biến mất đâu? Về phần kia rơi vào bảo dịch bên trong mấy cái quỷ dị, mình không có trực tiếp tru sát bọn chúng đã coi như là nhân tử, mặc kệ là nguyên nhân gì, dám ngấp nghé mình bảo dịch, vậy cũng là tội chết. Di Sơn Quỷ Vương nghĩ tới đây, lắc người một cái, liền vượt qua kia màu vàng nâu dòng sông rơi vào dòng sông tiến lên trên đường. Di Sơn Quỷ Vương không dám trì hoãn, rồi ra hai tay hướng về hai bên một chảo, liền gặp vô số đất đá bay tới, xinh xinh ngăn ở dòng sông phía trước, trong chốc lát liền tạo thành một tòa cao hơn 20 trượng, hơn 30 trượng phương viên nhỏ gò núi. Di Sơn Quỷ Vương thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, nhảy lên thân liền bay đến tòa này nhỏ trên đồi núi, quan sát ngay tại cấp tốc đến gần dòng sông. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực cũng rất xương cảm giác. Một lát sau, dòng sông đã chạy đến gò núi phụ cận, sau đó liền xung kích đến trên đồi núi. Kia nhìn như kiên cố gò núi, trong chớp mắt liền bắt đầu sụp đổ. Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, khẽ vươn tay liền đặt tại trên đồi núi, quỷ dị chi lực toàn lực vận chuyển, rót vào gò núi bên trong, gia cố gò núi đất đá, hy vọng có thể ngăn cản dòng sông cọ rửa. Đáng tiếc, vẫn là không hề có tác dụng, gò núi vỡ vụn tốc độ không thấy mảy may chậm lại. Di Sơn Quỷ Vương quán chú quỷ dị chi lực, gặp được kia dòng sông đồng dạng cấp tốc bị tăng dã. Di Sơn Quỷ Vương quá sợ hãi, do dự một chút về sau, đành phải từ trên gò núi nhảy xuống, núp ở một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn vừa mới xếp thành gò núi, tại một lát sau liền bị xung hủy. Đáng chết, đáng chết. Di Sơn Quỷ Vương dậm chân, khó thở đắc đạo. Đại vương, cứu mạng. Đại vương, cứu mạng. Lúc này, còn tại dòng sông lôi cuốn bên trong mấy cái quỷ dị vừa vặn trải qua bên bờ Di Sơn Quỷ Vương bên người, thế là lần nữa lớn tiếng kêu gọi. Nghe được tiếng kêu cứu, Di Sơn Quỷ Vương càng là giận dữ, khẽ vươn tay liền hướng về trong sông mấy cái quỷ dị đánh ra một đạo hắc quang. Hắc quang rơi vào trên mặt sông, lập tức đem trong sông mấy cái quỷ dị đánh vào dưới mặt sông. A! Đại vương! Một tiếng hét thảm qua đi, mấy cái quỷ dị trực tiếp biến mất không thấy. Cái đó là? Lúc này Trương Huyền cùng Lưu Mãnh cũng đã đi tới bên bờ sông, Trương Huyền nhìn xem trước mặt đầu này dòng sông trong lòng kinh nghi không chừng. Tiểu Huyền, đây là cái gì sông? Vì sao địa phủ âm khí như thế nồng đậm? Lưu Mãnh thần mục toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát đến nước sông. Hoàng Tuyển. Trương Huyền nhìn xem những cái kia nước sông, cũng không quá xác định. Hoàng Tuyển. Lưu Mãnh sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, nói, trong truyền thuyết, Hoàng Tuyển vì địa phủ chi hạ. Địa phủ chi hạ? Trương Huyền từng nhiều lần đề cập địa phủ, thần đạo trong truyền thừa cũng có địa phủ một chút tin tức, cho nên Lưu Mãnh đối với địa phủ cũng không lạ lắm, nhưng cái này Hoàng Tuyển lại là lần đầu tiên nghe nói. Trương Huyền lần nữa nhẹ gật đầu, bất quá lần này không có tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía bên kia bờ sông Di Sơn Quỷ Vương. Lưu Mãnh thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, đồng dạng nhìn về phía kia Di Sơn Quỷ Vương. Lúc này Di Sơn Quỷ Vương, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng sầu lo, đang liều mạng thử nghiệm các loại phương pháp ngăn cản Hoàng Tuyển hướng về kẽ đất lưu động, đáng tiếc tất cả nếm thử đều lấy thất bại mà kết thúc. Di Sơn Quỷ Vương gấp đến độ giơ chân, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì. Hoàng Tuyển càng phát ra phun trào, hướng về kia chính gốc khe hở xuất phát. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, đến kẽ đất bên cạnh, sau đó chỉ nghe ào ào. Tiếng vang lên, lập tức càng thêm nồng đậm sương mù màu đen từ kẽ đất bên trong bốc hơi mà lên. Trương Huyền cùng Lưu Mãnh thấy được rõ ràng, cả tòa tử vong cốc bên trong, địa phủ âm khí nồng độ đang nhanh chóng lên cao, thời gian qua một lát, liền tăng trưởng mấy lần, thậm chí còn không ngừng lại dấu hiệu. Hoàng Tuyển rơi vào kẽ đất bên trong, theo lý thuyết trên mặt đất tất cả hoàng tuyển thủy sẽ cấp tốc khô cạn, nhưng hiện thực lại không phải như thế. Chỉ thấy tựa hồ vô cùng vô tận hoàng tuyển thủy, nương theo lấy ào ào tiếng nước, không ngừng chút xuống, nhưng trên mặt đất đường sông bên trong hoàng tuyển thủy nhưng không thấy giảm bất chút nào. Lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng Di Sơn Quỷ Vương, lúc này lại là vui mừng quá đỗi, lắc người một cái liền tới đất khe hở bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía dưới, sau đó quay đầu nhìn xem không ngừng mãnh liệt mà đến hoàng tuyển thủy. Cảm thụ được trong không khí, còn tại không ngừng gia tăng địa phủ âm khí, Di Sơn Quỷ Vương lộ ra vẻ mặt say mê. Tử vong cốc bên trong cái khác quỷ dị cũng đều vui mừng không thôi, bắt đầu miệng lớn phun ra nuốt vào, vô tận âm khí bị bọn chúng không ngừng nuốt vào thể nội. Trương Huyền bước chân, mấy bước liền tới đến kẽ đất bên cạnh, thiên nhãn toàn bộ triển khai, nhưng nồng đậm địa phủ âm khí đã cách trở hắn ánh mắt, kẽ đất phía dưới chỉ có thể nhìn thấy vô tận âm khí, lại không nhìn thấy kia âm khí phía dưới đến tột cùng là cái gì. Mãnh thúc, lần này thu hoạch có lẽ còn đem vượt qua ta nhóm vừa rồi dự đoán. Trương Huyền nhìn về phía bên cạnh Lưu Mãnh, cười nói: Tiểu Huyền, ngươi nói là? Lưu Mãnh thần mục toàn lực vận chuyển, tự nhiên cũng không nhìn thấy kẽ đất phía dưới tình huống cụ thể, nghe được Trương Huyền thanh âm, lập tức kinh ngạc nói. Chương 285, cỡ nào hung hiểm chi địa. Chương 285, cỡ nào hung hiểm chi địa. Mãnh thúc, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Trương Huyền cười nói. Lưu Mãnh quay đầu nhìn một chút đối diện Di Sơn Quỷ Vương, sau đó cũng là cười nói, xem ra hôm nay phát sinh những chuyện này, chúng ta cũng không cách nào thăm dò được quá nhiều tin tức, liền đi xuống xem một chút đi. Trương Huyền cười, kia tình báo đem so sánh với chuyện kế tiếp tới nói, sợ là còn kém được nhiều đi. Chờ chúng ta đi lên về sau, nếu có thời gian, lại tìm hiểu cũng không muộn. Trương Huyền nói xong, một bước phóng ra, liền nhảy vào kẽ đất bên trong, thần vận ngự phong chi pháp, giống như một mảnh lá rụng, hướng về phía dưới lướt tới. Lưu Mãnh theo sát phía sau, cũng thả người nhảy xuống, cầm trong tay song giản, nương theo tại Trương Huyền bên cạnh, hai mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Hoàng Tuyển chi thủy rơi vào kẽ đất, tựa như một đầu thác nước, cho hai người cũng chỉ rõ phương hướng. Đất này khe hở không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu, càng hướng phía dưới, địa phủ âm khí càng phát ra nồng đậm. Lưu Mãnh đột nhiên có chút bận tâm, như thế chiều sâu, dưới đây đến tột cùng là cái gì tình huống, không được biết, mà lại một hồi như thế nào đi lên, Lưu Mạnh trong lòng hơi sợ hãi, bất quá nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền, gặp Trương Huyền sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, mới tạm thời yên lòng. Không biết đi qua bao lâu, hai người tựa hồ nghe đến dòng nước va chạm mặt đất thanh âm. Hai người lẫn nhau, Lưu Mạnh nói, "Tiểu Huyền, sợ là sắp đến cùng." Quả nhiên, một lát sau, một mảnh u ám không gian trống trải xuất hiện tại hai người trước mắt. Hai người rơi trên mặt đất, liền thấy bên cạnh thổ địa tại Hoàng Tuyển Thủy xung kích phía dưới, đã tạo thành một cái nho nhỏ đầm nước, phương viên khoảng 3 trượng, sau đó hình thành một đầu nho nhỏ dòng suối, hướng chạy phương xa, mà lại tốc độ chạy còn thật nhanh. Trương Huyền đi vào bên đầm nước, nhìn xem đang không ngừng mở rộng đầm nước, lại nhìn về phía không ngừng hình thành dòng suối, thở dài nói, "Vong Xuyên, ngại sông, ngại như thế nào nha?" Lưu Mạnh đi theo bên cạnh, nghe được Trương Huyền thở dài, nghi ngờ hỏi, "Tiểu Huyền, cái gì?" "Mạnh thúc, không có việc gì, chúng ta đi chung quanh một chút đi." Trương Huyền trong lòng liên quan tới địa phủ cơ cấu còn chưa nghĩ ra, cho nên liền không có nói tỉ mỉ. "Tốt." Lưu Mạnh thấy thế liền đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi nữa. Hai người đầu tiên là dọc theo cái kia đạo dòng suối nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Hai người thấy được rõ ràng, theo dòng suối nhỏ lưu động, không trung địa phủ âm khí không ngừng tại dòng suối trên không hội tụ, sau đó hóa thành giọt giọt màu vàng nâu dịch nhỏ, nhỏ xuống xuống dưới, rơi vào dòng suối ở trong. Dòng suối cũng không phải là thẳng tắp lưu động, mà là tựa hồ dọc theo nào đó một đầu quy tích, tại bốn lượn tiến lên, giống như một đầu tiểu xà đang bỏ đi. Chỉ là đầu này tiểu xà đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ, đang không ngừng to thêm trưởng thành. Chỗ này không gian không có ánh sáng, cũng không phải là giống thần vực như vậy có một vầng minh nguyệt treo cao, có chỉ là vô tận u ám. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, cũng tại che đậy lấy Trương Huyền cùng Lưu Mạnh hai người ánh mắt. Vô luận là Trương Huyền tiên nhãn, vẫn là Lưu Mạnh thần mục, đều không thể xuyên thấu qua những này hắc vụ nhìn thấy quá xa xa, cho nên hai người mới đến, sợ mất phương hướng, dọc theo dòng suối nhỏ hướng về phía trước thăm dò đều là một cái biện pháp không tệ. Đi tới, Trương Húc đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp dòng suối trên không không ngừng ngưng tụ dịch nhỏ biến thành huyết hoàng sắc, trong không khí còn ra hiện một cỗ mùi máu tươi. Lưu Mạnh cũng dừng bước, hít mũi một cái, đồng dạng nhìn về phía không trung. "Tiểu Huyền, thật dày đặc huyết sát chi khí." "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, nói, "Không chỉ là huyết sát chi khí, Mạnh thúc ngươi xem một chút bốn phía." Lưu Mạnh nghe vậy, thần mục toàn lực vận chuyển, nhìn bốn phía, lập tức sợ hãi thán nói, "Cái này từ đâu tới nhiều như vậy nghiệp lực?" Thần mục phía dưới, chỉ thấy phía trước trùng thiên nghiệp lực giống như thực chất. Trương Huyền gật gật đầu, đưa tay hướng về trên thân một chỉ, một vệt kim quang hiện lên, chỉ gặp Trương Huyền quanh thân công đức kim quang lập tức phóng lên tận trời, đem thân thể một mực bảo vệ. Lưu Mạnh thấy thế cũng là có chút lắc một cái thần, lập tức đồng dạng quanh thân công đức kim quang đại phóng, toàn thân khôi giáp giáp lá cũng bắt đầu hòa hòa tác hưởng. Theo hai người lấy công đức bao lại toàn thân, nguyên bản ngay tại hướng về hai người dựa đi tới nghiệp lực, lập tức bị công đức kim quang ngăn ở bên ngoài. Nguy hiểm thật. Lưu Mạnh thở dài. Mặc dù cũng không e ngại những này nghiệp lực quân thân, nhưng chung quy là có hơi phiền toái. Tại thiên nhãn cùng thần mục phía dưới, hai người thấy rõ ràng, không trung địa phủ lâm khí ngưng tụ đồng dạng trên không trung phiêu đãng huyết sát chi khí, hóa thành huyết hoàng sắc dịch nhỏ, rơi vào trong khe nước, cho nên lúc này suối nước chậm rãi từ màu vàng nâu biến thành cạn huyết hoàng sắc. Cũng chính là hai người bọn họ, nếu là kia Di Sơn Quỷ Vương tới chỗ này, sợ là lập tức liền sẽ bị tiêu nghiệp lực quân thân, huyết sát chi khí xâm nhiễm, triệt để hóa thành một con không có thần trí âm ma. "Tiểu Huyền, còn đi sao?" Lưu Mạnh nắm chặt trong tay song giản, thân mục nhìn về phía phương xa, cẩn thận hỏi. Lưu Mạnh từ đáy lòng, cũng không muốn Trương Huyền đi mạo hiểm. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn xem Lưu Mạnh hơi khẩn trương biểu lộ, cười nói, "Đã tới, tóm lại mau mau đến xem đi." "Yên tâm đi, Mạnh thúc, chúng ta nơi đây không có nguy hiểm." Lưu Mạnh lắc đầu, nói, "Tiểu Huyền, thân phận của ngươi là thủ, sau này những này không biết chi địa, vẫn là để chúng thần đến dò đường đi." Trương Huyền thở dài, nói, "Mạnh thúc, thân là chúng thần đứng đầu, ta làm sao tránh né người sau đâu?" "Cái này..." "Tiểu Huyền..." Lưu Mạnh đột nhiên á khẩu không trả lời được. "Yên tâm đi, Mạnh thúc, chúng ta chuyến này không có nguy hiểm, ta có dự cảm, trước mặt thu hoạch hoặc đem vượt qua ta nhóm tưởng tượng." Trương Huyền thần tâm nảy mầm, đáy lòng càng phát mong đợi. "Tốt ta, Tiểu Huyền, kia Mạnh thúc đi tại ngươi phía trước." Lưu Mạnh bất đắc dĩ thở dài, nói. Trương Huyền nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kiên trì Lưu Mạnh, thở dài, đành phải gật đầu đáp ứng. Lưu Mạnh thấy thế, nhấc ngang song giản, đi tới Trương Huyền phía trước. Hai người dọc theo dòng suối nhỏ tiếp tục tiến lên, theo dần dần xâm nhập, trong không khí nghiệp lực càng thêm nồng đậm, huyết sát chi khí càng là ngưng tụ như thật, suối nước nhan sắc đã triệt để hóa thành huyết hoàng sắc, thậm chí ngay tại hướng về huyết hồng sắc biến hóa. Bất quá bởi vì quanh thân đều bao phủ tại nồng đậm công đức kim quang bên trong, những này nghiệp lực cùng huyết sát chi khí không cách nào đối hai người tạo thành bao lớn nguy hại, chỉ là công đức cũng tại bị chậm rãi tiêu hao. Đương nhiên đối với thân có hải lượng công đức hai người tới nói, những này tiêu hao vẹn vẹn chỉ là một sợi lông trong chín con trâu, cũng không thèm để ý không biết đi được bao lâu, dòng suối nhỏ động càng ngày càng chậm, suối nước cũng đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Hai người chạy tới dòng suối cuối cùng, lúc này suối nước còn tại chậm rãi hướng về phía trước lưu động. Hai người lẫn nhau, Trương Huyền mở miệng nói, "Mạnh thúc, chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước xem đi, ta cảm giác mục đích của chúng ta không xa." Lưu Mạnh còn có thể nói cái gì, đành phải gật gật đầu, đồng ý hai người trực tiếp cất bước tiếp tục hướng phía trước, lúc này liền không có dòng suối chỉ dẫn con đường. Càng đi về phía trước, dần dần bắt đầu chật vật, trong không khí nghiệp lực đã hóa thành thực chất, dây dưa huyết sát chi khí, trên mặt đất có thể nhìn thấy từng bãi nghiệp lực hóa thành màu đỏ thâm chất lỏng, thậm chí hòn đá, chính là tầng ngoài thổ nhưỡng cũng đều hóa thành màu đen đỏ. "Khá lắm hung hiểm chi địa." Lưu Mạnh thở dài nói. "Đúng nha, thật sự là hung hiểm chi địa." "Mạnh thúc, đến phía trước, có lẽ chúng ta muốn để lộ này phương thế giới một góc.
Chương 286, trên đường gặp âm ma. Chương 286, trên đường gặp âm ma. Đúng nha, thật sự là hung hiểm chi địa.
Manh thúc, đến phía trước, có lẽ chúng ta muốn để lộ này phương thế giới một góc.
Trương Huyền vừa cười vừa nói, không có chút nào vẻ khẩn trương. Hai người tiếp tục cất bước hướng về phía trước, toàn thân công đức kim quang càng thêm sáng chói, trong không khí đã hóa thành thực chất nghiệp lực cùng huyết sát chi khí, trực tiếp bị công đức kim quang bị bỏng, hóa thành từng sợi khói xanh. Trên mặt đất màu đỏ sẫm hòn đá cùng chất lỏng, cũng đồng dạng bị hai người quanh thân công đức kim quang chiếu xạ, trực tiếp khí hóa, cũng hóa thành khói xanh. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được tư
thanh âm.
Lưu Mạnh không hề giống Trương Huyền nhẹ nhàng như vậy, một thì công đức tiêu hao quá lớn, dù sao thần công đức chất lượng cùng tổng lượng cùng Trương Huyền hoàn toàn không cách nào so sánh được, thứ hai thần nhất định phải treo lên 12 phần cẩn thận, phòng ngừa nguy hiểm không biết xuất hiện.
Mạnh thúc, ngươi có thể đem chấn bị tháp tế lên đến.
Trương Huyền thấy được Lưu Mạnh phí sức, lập tức nhắc nhở.
Lưu Mạnh nghe nhịn không được hung ác tự chụp mình đầu, làm sao lại đem cái này công đức pháp bảo quên mất.
Nghĩ tới đây, Lưu Mạnh khẽ vươn tay, liền gặp một vệt kim quang lấp lóe, Thanh Long bảo tháp liền xuất hiện ở trong tay, hướng trong tháp rót vào một đạo pháp lực, liền gặp bảo tháp kim quang lấp lóe, lập tức bay lên rơi vào Lưu Mạnh đỉnh đầu, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, đem thần một mực bảo hộ ở trong đó.
Thanh Long bảo tháp vừa ra, nguyên lai quay chung quanh tại hai người chúng quanh những cái kia nghiệp lực cùng huyết sát chi khí, trong nháy mắt trực tiếp lui ra ngoài cách xa hơn một trượng, có Thanh Long bảo tháp che chở, hai người tốc độ tiến lên càng nhanh.
Lại không biết đi được bao lâu, Lưu Mạnh đột nhiên dừng bước.
"Tiểu Huyền, chờ một lát, ngươi nghe."
"Nghe cái gì?"
Trương Huyền hơi sững sờ, sau đó nghiêng tai lắng nghe.
Tại phía trước huyết sát chi khí bên trong, mơ hồ truyền đến gào thét thanh âm liên tiếp,
nhưng những âm thanh này tựa hồ khoảng cách vẫn xa xôi, cho dù lấy hai người nhĩ lực cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được.
Ở chỗ này, hai người thiên nhãn cùng thần mục bị che đậy quá mức nghiêm trọng, cho nên không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể.
Hai người lẫn nhau, Trương Huyền vung tay lên, kiếm vô đảo rơi vào ở trong tay, sau đó một mặt bát quái kính từ phất trần không gian bay ra, chính là kia mặt tiên thiên bát quái kính treo tại đỉnh đầu.
Bát quái kính mỗi lần bị tế ra, liền bắt đầu lóe lên hào quang, trên mặt kính bát quái lấp lóe, ở giữa mặt kính bên trong, âm dương song ngư bắt đầu xoay tròn không ngớt.
"Tiểu Huyền, theo sát ta."
Lưu Mạnh nói một tiếng, nắm chặt trong tay song giản, liền sải bước hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến.
Hai người đều hiếu kỳ phía trước đến tuột cùng là cái gì.
Bởi vì Thanh Long bảo tháp cùng tiên thiên bát quái kính phù hộ, hai người tốc độ đi tới cực nhanh, theo khoảng cách tới gần, kia tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng.
Đột nhiên một cái toàn thân tản ra huyết sắt cùng nghiệp lực quỷ vật hướng về đi đầu Lưu Mạnh liền đánh tới, chỉ ở trong chớp mắt, liền nào tới Lưu Mạnh trước mắt.
Chỉ gặp đỉnh đầu Thanh Long bảo tháp một vệt kim quang bắn ra, chính giữa con quỷ kia vật.
Chỉ nghe tê
a
một tiếng hét thảm, quỷ vật kia liền bị kích thương, lui về chung quanh huyết sát chi khí ở trong.
Mặc dù đánh lui quỷ vật, nhưng Lưu Mạnh nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại nhíu mày, bởi vì lấy Thanh Long bảo tháp uy năng, vậy mà một kích phía dưới cũng không đem quỷ vật kia triệt để đánh giết, cái này rất không bình thường.
Phải biết lấy Thanh Long bảo tháp uy năng bình thường lệ quỷ cấp quỷ dị, bị Thanh Long bảo tháp như thế một kích, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ, liền là bình thường hồng y cấp quỷ dị cũng phải trọng thương, nhưng cái này quỷ vật nhìn bị thương không nghiêm trọng lắm.
"Tiểu Huyền, cẩn thận, vừa rồi con quỷ kia vật chí ít cũng có hồng y cấp thực lực, mà lại chung quanh nơi này huyết sát bên trong, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu con quỷ dị."
"Ừm, Mạnh thúc, ngươi cũng muốn cẩn thận, cái này sợ mới vẹn vẹn bắt đầu, những này chỉ sợ sẽ là bị huyết sát cùng nghiệp lực xâm nhiễm âm ma, khó đối phó."
Trương Huyền cũng hơi nhíu cao mày, ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, nhưng vẫn là nhắc nhở Lưu Mạnh cẩn thận một chút.
Lưu Mạnh gật gật đầu, thân mục tứ phương, cho dù đỉnh đầu có bảo tháp thủ hộ, song giản vẫn làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị.
"Tê, tê."
Một trận tê tê âm thanh bên trong, đột nhiên một đạo giải lụa màu đen trực tiếp đánh tới, Thanh Long bảo tháp lập tức quang mang đại tác.
Lưu Mạnh thân là kinh nghiệm xa trường lao tướng, một tay lật một cái, tay phải đơn giản liền hướng về kia đạo tấm lụa đánh tới.
Chỉ ngay mảnh
một tiếng, chỉ gặp cái kia đạo tấm lụa đầu trực tiếp cái chăn giản đánh cho một đoàn hắc vụ, sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc vỡ vụn, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán ra.
Lúc này hai người cũng thấy rõ ràng, vừa rồi đánh giết chính là một con rắn hình âm ma.
Đầu này hắc xà xuất hiện, giống như mở ra một cái mở màn, trong nháy mắt chỉ nghe được tê tê
âm thanh bên tai không dứt.
Một nháy mắt, hơn 10 đạo hắc xà liền đánh tới.
Lưu Mạnh thấy thế, chiến ý bừng bừng phân chấn, tạm thời đè lại Thanh Long bảo tháp kim quang, trực tiếp huy động trong tay song giản liền nên đón tiếp lấy.
Lưu Mạnh hai tay huy động song giản, tả hữu khai cùng, chỉ nghe bành
bành
thanh âm bên tai không dứt, trong khoảnh khắc hơn 10 đạo hắc xà liền bị đánh giết hầu như không còn.
Trương Huyền cũng không xuất thủ, lấy bây giờ Lưu Mạnh thực lực, những này âm ma thần đủ để ứng đối.
Bây giờ Lưu Mạnh nhục thân đã đột phá võ vương, đã xem như nhân tộc bên trong cấp cao chiến lực, mà khắc thần đã là chính bát phẩm thần chỉ, thần đạo thực lực cũng địch nổi sơ giai võ vương, mà thực tế thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với trung giai võ vương, đối phó trước mắt xuất hiện những này quỷ dị, dư xài.
"Giống,
giống."
Hắc xà vừa mới đánh giết, một trận dã thu giống lên một tiếng vang lên, từng thất con ngẽ con lớn nhỏ hắc lang xuất hiện ở hai người trước mắt, ước chừng có hơn 20 con.
Cùng vừa rồi hắc xà khác biệt, những này hắc lang cũng không trực tiếp tiến hành công kích, mà là không ngừng hướng hai người gầm rú.
Lưu Mạnh thấy thế, lập tức hưng phấn lên, một đôi thần mục lóe lên kim quang, khóe miệng cũng liên lụy.
"Ha ha, tốt, tốt, Tiểu Huyền, ngươi không cần ra tay, Mạnh thúc bao tròn."
Lưu Mạnh chế trụ đỉnh đầu Thanh Long bảo tháp, hai mắt chăm chú tập trung vào trước mắt Hắc Lang, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, hai tay song giản, tay trái giản thu về làm phòng hộ hình, tay phải giản thì hướng lên giơ lên, làm ra xuất kích tư thái. giống, giống. Những cái kia hắc lang nhìn thấy Lưu Mãnh bày ra công kích tư thái, cũng đè thấp thân thể, nhưng không có lập tức công kích, mà là bắt đầu hướng về hai người bên cạnh thân di động, hiển nhiên muốn vây công hai người. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem vây tới mấy cái hắc lang, cũng không làm phòng bị. Lưu Mãnh lúc này cũng không có xuất thủ, đồng dạng nhiều hứng thú nhìn xem chúng sói. Một lát sau, vòng vây rốt cục hình thành, hơn 20 con hắc lang đem hai người vây ở trong vòng. Giống, giống. Nương theo lấy giống lên một tiếng, hơn 20 cái hắc lang đồng thời bật lên, từ từng cái phương hướng hướng về hai người nhào tới. Lưu Mãnh huy động song giản, chỉ ngay bành, bành. Hai tiếng, hai con muốn bổ nhào vào Trương Huyền trước mặt hắc lang, bị thần một giản đánh giết. Trương Huyền cũng không xuất thủ, những này hắc lang phần lớn chỉ có lệ quỷ cấp thực lực, chỉ có số ít mấy cái hồng y liệt cấp bậc, hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Bành, bành, bành. Chương 287, môn thần Lưu Mãnh gặp nạn. Chương 287, môn thần Lưu Mãnh gặp nạn. Nương theo lấy bành, bành. Thanh âm, từng cái hắc lang bị Lưu Mãnh song giản đánh thành một miệng, hóa thành một đoàn hắc vụ. Lúc này Lưu Mãnh song giản phía dưới, nếu không phải là thập phần cường đại hồng y liệt quỷ dị, đều không phải là một giản chi địch. Một giản phía dưới đều thành một miệng. Trương Huyền huy động phát trần, một đạo nhu hòa kim quang bao trùm tự thân, xung kích đến trước người hắn hắc lang đều bị tầng kim quang này cho bắn ra, nhưng tầng kim quang này cũng không tổn thương đến những này hắc lang, đều để lại cho Lưu Mãnh đi đánh giết. Trong khoảnh khắc, hơn 20 cái hắc lang liền bị Lưu Mãnh tiêu diệt 7-8 phần 10, chỉ còn lại 6-7 con. Ngao, giống. Một tiếng bi thương cùng sợ hãi tiếng kêu vang lên, còn lại mấy cái hắc lang quay người lại liền hướng trong khói đen chạy tới. Lưu Mãnh chính giết hưng khởi há có thể để bọn chúng đơn giản như vậy đào tẩu, gấp chạy mấy bước đi lên, lần nữa bành, bành. Vài tiếng, lại đánh chết mấy cái, chỉ sót lại hai con chạy nhanh nhất thành công chui vào hắc vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, vẫn là để bọn chúng trốn thoát. Lưu Mãnh có chút ảo não. Mãnh thúc, đừng có gấp, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, phía dưới đoán chừng ra âm ma sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Trương Huyền cười nói. Vậy thì tốt. Lưu Mãnh nhãn tỉnh sáng lên, cũng không còn xoắn suýt chạy mất kia hai con hắc lang. Lưu Mãnh thu hồi song giản, đột nhiên kinh dị lên tiếng, nói, Tiểu Huyền, vừa rồi đánh chết những cái kia âm ma, công đức của ta vậy mà tăng lên không ít. Trương Huyền cũng là sững sờ, Thiên Mục nhìn về phía Lưu Mãnh, quả nhiên phát hiện đang có một tia một sợi nhân đạo công đức kim quang rơi xuống, rơi trên người Lưu Mãnh. Tiểu Huyền, đánh giết những này âm ma công đức so cùng cấp bậc cái khác quỷ dị còn nhiều hơn một chút. Lưu Mãnh cẩn thận cảm thụ một lát sau, thương phấn nói. Trương Huyền gật gật đầu, nói, tại Thiên Đạo nhận biết bên trong, có lẽ những này âm ma nguy hại so cái khác quỷ dị muốn càng lớn đi. Lưu Mãnh nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tiểu Huyền, tiếp tục đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, vừa đi một lát, truyền đến một trận bê bê, bê bê, tiếng kêu, bê bê, bê bê. Tiếp lấy liền nghe đến một trận chạy thanh âm, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng chấn động lên. Phía trước huyết sát chi khí đều bị quấy đến quay cuồng lên. Không được. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lưu Mãnh, lập tức kêu to không tốt, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Trương Huyền vận chuyển thiên nhãn, nhìn về phía thanh âm đến chỗ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy lăn lộn huyết sát chi khí. Tựa hồ là bầy cừu, số lớn bầy cừu. Lưu Mãnh cấp tốc ngăn tại Trương Huyền phía trước, song giản bày ra công kích tư thế. Dê mặc dù là cỡ nhỏ động vật, nhưng là một khi lên quy mô, tỉ như mấy trăm con, thậm chí hàng ngàn hàng vạn con, cùng một chỗ bắn vào tới, cho dù là võ vương cấp cao thủ, muốn toàn thân trở ra đều chưa hẳn làm được. Đương nhiên Lưu Mãnh cũng không lo lắng hai người có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá đối mặt nhiều như vậy quỷ dị bắn gọn, vẫn là hơi có chút khẩn trương, tóm lại ứng phó có hơi phiền toái. Bất quá, sau đó, Lưu Mãnh lần nữa hưng phấn lên. Đây là nhiều ít công đức nhà. Bê bê, bê bê, bê bê. Tiếng kêu càng ngày càng gần, mặt đất chấn động cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục theo huyết sát chi khí lan lộn, một con, hai con, ba con, bốn cái. Liếc nhìn lại, hoàn toàn thấy không rõ lắm có bao nhiêu con âm ma hắc dương xuất hiện ở hai người trước mắt. Cùng vừa rồi đàn sói khác biệt, cái này bầy cừu hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, trực tiếp liền hướng về hai người lao đến. Những này hắc dương đỉnh đầu đều sinh ra hai con sắc bén sừng dê, bắn gọn tới thời điểm đều là cúi đầu. Lúc này, Trương Huyền thần sắc cũng không còn giống vừa rồi như vậy dễ dàng, những này hắc dương nhìn sang, cơ hồ đều là lệ quỷ cấp, nhưng là không chịu nổi nó số lượng nhiều a, lượng biến sẽ khiến chất biến. Đúng lúc này, đã có mười mấy con dê đã vọt tới Lưu Mãnh trước mặt. Lưu Mãnh thấy thế đành phải tận khả năng huy động song giản, ngăn cản bắn vọt tới hắc dương. Chỉ ngay bành, bành. Thanh âm vang lên, một giản chính là một con hắc dương biến mất, nhưng là Lưu Mãnh cũng chỉ có thể ngăn lại trước mặt cái này mấy cái, bên cạnh bắn vọt quá khứ, liền không thể ra sức. Vượt qua Lưu Mãnh kia mấy cái hắc dương, trực tiếp liền hướng về Trương Huyền đỉnh tới. Trương Huyền huy động phát trần, chỉ gặp đuổi kia bay múa, chỉ cần bị những này đuổi kia đụng phải, lập tức liền hóa thành một đoàn khói đen. Đáng tiếc những này bầy cừu giống như vô cùng vô tận, hai người đỉnh đầu Thanh Long Bảo Tháp cùng Tiên Tiên Bắt Quái Kính tựa hồ cũng bắt đầu đung đưa. Cũng không phải là nói Thanh Long Bảo Tháp không chấn áp được những này hắc dương, nếu là tại ngoại giới, gặp được cái này hắc dương bầy, có lẽ chỉ dùng cái này một tôn Thanh Long Bảo Tháp liền đủ để chấn áp, lúc này sở dĩ phí sức, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trước mắt Thanh Long Bảo Tháp cùng Tiên Tiên Bắt Quái Kính đại bộ phận uy năng đều tại ngăn cản này phương trong không gian vô tận huyết sát chi khí cùng nghiệp lực xâm nhập. Lưu Mãnh hai tay huy động, song giản múa hắc nước không tiến, đã không biết đánh chết bao nhiêu con hắc dương, lấy thần chính bắt phẩm thần thể cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai tay đã bắt đầu cảm giác được mọi như. Lưu Mãnh thầm nghĩ trong lòng không tốt, tranh thủ lúc rảnh rỗi, quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Trương Huyền huy động phát trận, ngay tại đem từng cái hắc dương giúp bạo, ngược lại là cũng không nhìn thấy chống đỡ hết nổi hình dạng. Lưu Mạnh âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì như thế vừa phân tâm, Lưu Mạnh đột nhiên cảm giác cánh tay trái chấn động, sau đó liền cảm thấy cánh tay mát lạnh, ngay sau đó một cỗ toàn tâm thống khổ liền từ cánh tay trái truyền tới. A! Lưu Mạnh theo bản năng đau kêu thành tiếng. Trương Huyền giật mình, lập tức nhìn về phía Lưu Mạnh, chỉ gặp một con hắc dương sừng dê đội xuyên Lưu Mạnh cánh tay trái. Lưu Mạnh không chút do dự, cánh tay phải huy động, trực tiếp đập nện tại kia hắc dương trên thân, bành! Một tiếng, hắc dương bị đánh giết. Nhưng vào lúc này, lại là ba con hắc dương, định hướng về phía đã tới thất bại cản Lưu Mạnh. Trương Huyền cất bước liền tới đến Lưu Mạnh bên người, huy động tay phải kiếm vô đạo, chỉ gặp một đạo kiếm quang bay ra, trước mặt mười mấy con hắc dương trong nháy mắt bị chém giết. Tê! Lưu Mạnh kêu đau một tiếng, khẽ vươn tay liền bưng kín vết thương. Lúc này trong vết thương, một tia huyết sát chi khí cùng nghiệp lực bắt đầu quấn quýt lấy nhau, ngay tại ăn mòn Lưu Mạnh thần khu. Trương Huyền huy động kiếm vô đạo, từng đạo kiếm quang bay ra, hắc dương liền từng mảnh nhỏ ngã xuống. Lưu Mạnh nhìn thấy, trên mặt có chút điểm đỏ lên. Mạnh thúc, mau mau chữa thương. Lưu Mạnh minh bạch Trương Huyền vừa rồi một mực cũng không chân chính xuất thủ, là muốn cho thần xuất thủ, thu hoạch được càng nhiều công đức. Thừa dịp Trương Huyền xuất thủ ngăn cản những cái kia xung kích tới hắc dương, Lưu Mạnh lập tức thay đổi thần lực, hướng về miệng vết thương phóng đi. Chỉ nghe gì? Thử. Thanh âm, từng sợi khói đen từ miệng vết thương thoát ra, vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ừm. Lưu Mạnh đột nhiên sững sờ, nhìn về phía trên cánh tay sau cùng một cái lỗ nhỏ, từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Thật quỷ dị lực lượng, đây là. Chương 288, Âm Ma Quỷ Vương hiện chương 288. Âm Ma Quỷ Vương hiện thật quỷ dị lực lượng, đây là. Lưu Mạnh nhìn xem trên cánh tay cái cuối cùng lỗ nhỏ, thần lực vận chuyển, nhưng thủy chung không cách nào khu trừ cố lực lượng kia. Mạnh thúc, thế nào? Trương Huyền nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Tiểu Huyền, ngươi nhìn cố lực lượng này, huyết sát chi khí dây dương nghiệp lực mà thành một cố lực lượng kỳ lạ, thần lực của ta không cách nào khu trừ. Lưu Mạnh hướng Trương Huyền phô bày vết thương một chút. Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, thấy rõ ràng, Lưu Mạnh vết thương chỗ sâu đang có từng kia từng sợi mấy đạo màu đen khí tức ngay tại xoay quanh cùng dây dưa, cách trở thần lực xâm nhập, phi thường mạnh cố. Đây là cái gì lực lượng? Trương Huyền quát tay, một đạo pháp lực đánh vào đỉnh đầu Thanh Long Bảo Tháp bên trong, lập tức bảo tháp kim quang đại tác, đem hai người một mực bảo vệ, những cái kia âm ma hắc dương thanh. Phanh! Đụng vào màn sáng phía trên, chỉ có thể tóe lên một tia gợn sóng. Trương Huyền khẽ vươn tay, liền đem Lưu Mạnh trong vết thương kia mấy đạo khí tức cho kéo ra ra, câu tại lòng bàn tay bên trong, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp cái này mấy đạo màu đen khí tức, phản phất có ý thức, tựa hồ cảm thấy tận thế đến, bắt đầu ở Trương Huyền lòng bàn tay bên trong điên cuồng chạy trốn, đáng tiếc vô luận bọn chúng cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly Trương Huyền lòng bàn tay. Cái này mấy đạo khí tức co lại cách, không còn có lực lượng ngăn cản, Lưu Mạnh một vận thần lực, vết thương trong nháy mắt biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Hô, Lưu Mạnh thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói, "Tiểu Huyền, nhìn ra đây là cái gì lực lượng sao?" Trương Huyền nhẹ gật đầu a, lại lắc đầu, để Lưu Mạnh thấy một mặt mê hoặc. Đạo này khí tức nhìn như là hoàn khí, sát khí, nghiệp lực bao gồm khí tức gút mắt mà thành, sinh ra mới là tính, quả thật có mấy phần thần diệu bình thường thần lực vậy mà không cách nào khu trừ. "Tiểu Huyền, cái kia sau như gặp được loại lực lượng này, làm như thế nào khu trừ?" Lưu Mạnh hơi có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng, Mạnh thúc, cái này lực lượng mặc dù nhìn như kỳ diệu, nhưng lấy công đức chi lực liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Trương Huyền lắc đầu, khẽ cười nói, như thế thuận tiện. Lưu Mạnh thở dài một hơi, thần vừa rồi chỉ là theo bản năng dùng thần lực khu trừ, dù sao công đức khó được, há có thể tùy tiện tiêu hao. Hai người ngôn ngữ này nháy mắt ở giữa, trung quanh âm ma hắc dương càng ngày càng nhiều. Những này hắc dương bé bé, đều lại tuyệt không đáng yêu, ngay tại điên cuồng hướng về hai người đụng phải, đỉnh đầu Thanh Long Bảo Tháp ở trên trăm con hắc dương liên tục va chạm dưới, đã bắt đầu có chút rung động. Tiểu Huyền, giao cho ta đi. Khôi phục như cũ Lưu Mạnh, lúc này hào hùng phóng đại, nhìn xem chung quanh những cái kia hắc dương, cười nói. Tốt. Trương Huyền cười đáp Lưu Mạnh một bước phóng ra, liền ra Thanh Long Bảo Tháp thủ hộ màn sáng. Ha ha, ma tệ tử nhóm, môn thần Lưu Mạnh ở đây, để mạng lại đi. Cười lớn Lưu Mạnh, lại không nỗi lo về sau, huy động song giản liền bọt vào hắc dương trong đám. Chỉ gặp song giản múa ra, chỉ ngay bành. Bành. Tiếng vang, từng cái hắc dương hóa thành từng đoàn khói đen. Bê bê. Dê tiếng kêu liên tiếp, hướng về Lưu Mạnh phát khởi kịch liệt công kích. Phần lớn hắc dương đều bị Lưu Mạnh hấp dẫn, còn thừa tiếp tục công kích Thanh Long Bảo Tháp hắc dương, va chạm một lát sau, phát hiện căn bản là không có cách công phá, thế là vừa quay đầu, cũng xông về Lưu Mạnh. Lúc này Lưu Mạnh thì là tinh thần phân chấn, đại phát thần uy, một đôi kim giản, múa như gió, chúng quanh hắc dương kia là kể đến liền chết, đụng phải liền vong. Chỉ ngay bành. Bành. Thanh âm bên hai không dứt. Hắc vụ lan lộn, vẫn không ngừng có hắc dương xung ra, nhưng Lưu Mạnh không chút nào không sợ, chỉ là huy động song giản, đánh giết lấy tất cả vọt tới quanh người hắc dương. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết đánh chết bao nhiêu con hắc dương, rốt cục hắc vụ không còn lan lộn, cũng đã không còn hắc dương xông ra. Theo cuối cùng một con hắc dương bị đánh giết, Lưu Mạnh song giản một trụ, chống tại trên mặt đất, thở dốc, bất quá trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Ha ha, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy. Lúc này nếu là có rượu liền tốt. Rượu ta ngược lại thật ra có, bất quá, Mạnh thúc, ngươi xác định hiện tại có thể uống sao? Trương Huyền cười nói. Trương Huyền phất trần trong không gian, sắp thực đặt vào vài hũ rượu ngon. Lưu Mạnh sững sờ, nhìn một chút mình thần cu, mặt lộ vẻ tiếc hận, nói, ai cũng là. Bất quá, không sao, ngày mai lại uống cũng được. Hai người nghỉ ngơi một lát, Lưu Mạnh cũng khôi phục pháp lực,
liền tiếp theo hướng về hắc vụ bên trong tiến lên. Tiểu Huyền, phía trước đến tột cùng sẽ có cái gì? Ta cũng không biết, manh thúc, nhưng nên sẽ cùng địa phủ có cực lớn liên quan, nhưng cụ thể sẽ là cái gì, chỉ có thể tận mắt thấy mới có thể biết. Trương Huyền lắc đầu nói, địa phủ a, nếu thật là địa phủ, vậy liền quá tốt rồi. Lưu Manh thở dài, thân mục sáng ngời, mang theo vài phần chờ mong. Ừ, bất quá vẫn là cần cẩn thận, dọc theo con đường này chỉ sợ còn sẽ có cái khác âm ma, bây giờ xuất hiện tài cao nhất chỉ là Hồng Y Đế cấp, đằng sau không bài trừ sẽ có quỷ vương cấp thậm chí cao hơn, bất quá nên không có quỷ đế cấp. Ừ. Lưu Mánh nhẹ gật đầu, mong đợi nói, nếu có quỷ vương cấp, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, sợ là đến rồi. Trương Huyền vừa dứt lời, phía trước huyết sát chi khí lan lộn, một đạo hắc quang bay ra, như mũi tên bắn thẳng đến đi ở phía trước Lưu Mánh. Lưu Mánh cũng không nổi, cũng không hoảng hốt, khoát tay, tay phải kim giản chính giữa đạo hắc quang kia, chỉ nghe bành một tiếng, hắc quang bị đánh trúng vỡ nát. Ừm. Lưu Mánh thân thể hơi trao đảo một cái, thần mục đại tác, nhìn về phía trước. Xoát, 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 từng đạo hắc quang bay ra, bắn thẳng đến hai người. Trương Huyền đưa tay hướng về không trung thanh long bảo tháp một chỉ, lập tức bảo tháp quang mang đại tác. Lưu Mánh lui lại nửa bước, lui vào thanh long bảo tháp kim quang bên trong. Chỉ gặp từng đạo gợn sóng xuất hiện, thanh long bảo tháp rủ xuống quang mang vững như Thái Sơn. Lần này âm ma thực lực không yếu, sợ là đạt đến sơ giai quỷ vương thực lực. Lưu Mánh nhìn về phía cánh tay phải của mình. Trương Huyền khẽ gật đầu, nói, Mánh thúc, một hồi lưu tâm chú ý, lần này quỷ vương cấp âm ma, sợ là phi thường giảo hoạt. Lưu Mánh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Huyết sát chi khí đột nhiên bình tĩnh lại, không còn gặp hắc quang bay ra. Đối phương tựa hồ phát hiện, vừa rồi như vậy tập kích căn bản vô hiệu, cho nên ngừng lại. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, Trương Huyền cùng Lưu Mạnh đứng tại Thanh Long Bảo Tháp phía dưới, cũng không hấp tấp, đối diện huyết sát chi khí cũng phi thường bình tĩnh. Lúc này so đấu chính là kiên nhẫn, Trương Huyền có chút nhắm mắt lại, đỉnh đầu tiên tiên bắt quái kính lóe ra yêu đớt hào quang. Lưu Mạnh thì có chút híp mắt lại, tựa hồ hoàn toàn không có chủ động xuất kích ý tứ. Hiện trường lập tức bắt đầu giằng co. Thanh Long Bảo Tháp lặng lặng lơ lửng giữa không trung, lóng lánh kim quang, không ngừng khu ra lấy không ngừng lan tràn tới huyết sát chi khí cùng ngập trời nghiệp lực. Hắc hắc. Khắc khắc. Ha ha, ha ha. Đột nhiên bốn phương tám hướng bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng cười âm trầm. Chương 289, Lưu Mánh đại chiến âm ma quỷ vương. Chương 289, Lưu Mánh đại chiến âm ma quỷ vương. Đột nhiên bốn phương tám hướng bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng cười âm trầm. Lưu Mánh thì mở mắt, thần mục vận chuyển, xuyên thấu qua thanh long bảo tháp màn sáng, quét mắt bốn phía. Đáng tiếc huyết sát chi khí cường đại che đậy tác dụng, để Lưu Mánh thần mục căn bản là không có cách nhìn thấu trong sương mù cất giấu âm ma. Trương Huyền nhíu mày, hắn không muốn như thế chỉ hoãn lấy thời gian, suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, nở nụ cười. Đột nhiên hướng về phất trần không gian một chỉ, một vệt kim quang liền bay ra, rơi vào lòng bàn tay ở trong. Kim quang biến mất, một mặt bảo kính hiện ra chân dung. Mánh thúc, tiếp lấy. Một vệt kim quang bay ra, bảo kính liền rơi xuống Lưu Mánh trước người. Lưu Mánh nhìn thấy trước mắt bảo kính, lập tức đại hỉ, thần tự nhiên nhận ra mặt này bảo kính, chính là kính chiếu yêu. Ha ha tốt, Tiểu Huyền, có này kính nơi tay, lại nhìn Mánh thúc thủ đoạn đi. Lưu Mánh nhẹ nhàng há miệng, hướng về kính chiếu yêu thổi một ngụm, chỉ gặp bảo kính quang mang đại tác, lập tức bay đến đỉnh đầu của hắn. Tiếp lấy một vệt kim quang từ kính chiếu yêu bên trong bắn ra, quét về phía chúng quanh huyết sát chi khí. Phàm kim quang những nơi đi qua, huyết sát chi khí trong nháy mắt tiêu tán, hiện ra gần 5 trượng không gian. Đương nhiên cũng không phải là kính chiếu yêu chỉ có thể chiếu xạ 5 trượng khoảng cách, chỉ cần rót vào càng nhiều pháp lực, bảo kính uy lực tự nhiên là sẽ càng lớn, nhưng 5 trượng đã đủ. Kính chiếu yêu bốn phía bắn phá, đột nhiên bỗng nhiên tại một chỗ, huyết sát chi khí tiêu tán, từ đó hiện ra một con âm ma. Chỉ gặp cái này âm ma nhân mặt thân bò, trên đầu sinh ra một con độc giác, toàn thân bốc lên lấy nồng đậm đoán sát khí, huyết khí bốc hơi, nghiệp lực lan lộn. Hắc hắc. Ha ha. Kia âm ma toàn thân hắc vụ bên trong từng trương mặt người như ẩn như hiện, khuôn mặt bên trên phơi bày ra các loại quỷ dị biểu lộ, có khóc có cười, có gào có gọi, các loại kỳ quỷ tiếng cười từ đó không ngừng truyền ra. Trương Huyền mày nhăn lại, con mắt chăm chú tập trung vào cái này âm ma. Này âm ma nghiệp lực sát nghiệt chi trọng, viễn siêu Trương Huyền quá khứ thấy tất cả quỷ dị chi hỏa. Tội ác ngập trời, đáng chém. Thật quỷ dị, thật dày đặc nghiệp lực, giết. Lưu Mánh thần mục trợn lên, huy động trong tay song giản, vừa sải bước ra, liền ra thanh long bảo tháp màn sáng phạm vi, hướng về kia âm ma đập tới. Giống. Kia âm ma cũng là không sợ, túi đầu xuống liền hướng về bọn tới Lưu Mánh đỉnh đi. Đỉnh đầu đen nhánh độc giác lóe ra huyết quang, liền hướng về Lưu Mánh đâm tới. Lưu Mánh cũng là không tránh, trực tiếp một giản liền đập vào độc giác phía trên. Chỉ nghe đương một tiếng, Lưu Mánh tay phải đơn giản chính giữa kia độc giác, tay trái đơn giản thì bị kia âm ma tránh khỏi. Lưu Mánh tay phải chấn động, thân thể cũng có chút hơi lay động một chút, mà kia âm ma thì trực tiếp bị nện rút lui cách xa hơn 1 mét. Giống. Kia âm ma lung lay đầu, ngửa đầu gầm rú một tiếng, túi đầu xuống, lần nữa hướng về Lưu Mánh bọn tới. Lưu Mánh lung lay cánh tay phải, cảm nhận được tay phải tê dại. Tới tốt lắm. Lưu Mánh quát to một tiếng, một bên thân né tránh kia đâm tới độc giác, giơ lên song giản, hướng về kia âm ma châu lưng liền đập xuống. Hắc hắc. Ha ha. Chỉ gặp kia châu trên lưng, sương mù bốc lên, từng trương mặt người lộ ra giữ tợn khuôn mặt tươi cười, đón lấy nện xuống tới song giản. Lưu Mánh nhìn thấy những người kia mặt, theo bản năng thu mấy phần khí lực. Chỉ nghe bành một tiếng, sau đó giống. Tiếng vang lên, thanh âm bên trong có thể nghe ra mấy phần thống khổ. Giống. Kia âm ma thân thể hơi lảo đảo, sau đó thay đổi thân thể, cúi đầu xuống, lần nữa hướng về Lưu Mánh lao đến.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Lưu Manh muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, đành phải song giản giao nhau, ngăn tại trước người. Chỉ gặp kia âm ma một đầu liền đâm vào song giản phía trên, Lưu Manh cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, hai tay run lên, thân thể nhoáng một cái, liên tục hướng về đằng sau lui ra ngoài xa hơn 2 mét. Quá cứng đầu. Lưu Manh nhịn không được cảm thán một tiếng. Kia âm ma mình cũng không chịu nổi, bãi động đầu, trong lỗ mũi phun ra một cỗ hắc vụ, trong miệng truyền ra một trận thống khổ thanh âm. Lưu Manh thần chỉ chi thần, tự nhiên càng thêm thần kỳ, mấy hơi thở ở giữa, liền khôi phục lại, xem xét kia âm ma vẫn ngây người ngay tại chỗ, như thế nào buông tha cơ hội tốt như vậy. Vung lên song giản, Lưu Manh mấy bước tiến lên, dưới chân chĩa xuống đất, cỏ. Một tiếng, nhảy lên, từ bên trên hướng phía dưới, múa song giản, một giản nện đầu, một giản nện lưng, liền rơi xuống. Chỉ ngay mảnh. Một tiếng, sau đó chỉ thấy kia âm ma toàn thân xương mù bốc lên, lập tức quỳ rạp xuống đất. Giống. Một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn thống khổ cùng sợ hãi. Chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lưu Manh đối với nó nhưng không có nửa phần thương hại chi tình, liền nhìn kia ngập trời nghiệp lực, liền không thể tha thứ được nó, lần nữa huy động song giản, hô, hô. Hai đạo trong tiếng gió, song giản lần nữa đập xuống. Lần này song giản đều là đánh tới hướng âm ma đầu, nếu là đập thật tại, kia âm ma chỉ định là mất mạng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe được mánh thúc, cẩn thận phía sau. Tiếng kinh hô. Lưu Manh liền nghe được phía sau, siêu. Phong thanh, đang hướng về thần phía sau lưng đánh tới. Không được. Lưu Manh kinh hãi, đội vàng rút về tay trái đơn giản, ngăn tại phía sau. Sau đó liền nghe được bành một tiếng, Lưu Manh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích ở phía sau trên lưng, thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước bước ra 7-8 bước, tay phải đơn giản cũng chưa đập trúng kia âm ma. Lưu Manh vội vàng quay người lại, cảm thụ được phía sau một trận đau đớn, thần lực cấp tốc vận chuyển, đau đớn lập tức biến mất. Lưu Manh hai mắt trợn lên, nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút là cái gì đánh lén mình, chỉ tiếc cái gì cũng không có nhìn thấy. Con kia mặt người thân bỏ âm ma cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Manh thúc, ngươi không sao chứ? Trương Huyền cất bước đi vào Lưu Manh trước mặt. Đạo hắc quang kia quá nhanh, chính là Trương Huyền cũng không có kịp phản ứng chờ phát hiện cũng nhắc nhở Lưu Manh thời điểm, đã chậm. Không có việc gì, Tiểu Huyền, đó là vật gì? Lưu Manh tò mò hỏi. Trương Huyền nhìn Lưu Manh cũng không dị dạng, mới yên lòng. Không thấy rõ ràng, Manh thúc, vật kia tốc độ quá nhanh, ông trời của ta mắt cũng không nhìn rõ ràng. T. Lưu Manh hít sâu một hơi. Trương Huyền thiên nhãn toàn bộ triển khai, nhìn về phía kia hai con âm ma biến mất phương hướng, đáng tiếc huyết sát chi khí lan lộn, hoàn toàn che đậy hắn ánh mắt. Hắc hắc. Khắc khắc. Âm trầm tiếng cười lần nữa truyền ra. Hừ. Trương Huyền khẽ hừ một tiếng, khẽ vươn tay, liền gặp kính chiếu yêu quang mang đại tác, sáng chói kim quang trong nháy mắt quét về phía bốn phía, chúng quanh huyết sát chi khí cấp tốc tiêu tán, mấy hơi thở, chúng quanh gần phạm vi trăm trượng bên trong huyết sát chi khí tiêu tán trong không. Chính dấu ở huyết sát chi khí bên trong, âm trầm cười quái dị hai con âm ma trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai con âm ma nhìn về phía Trương Huyền cùng Lưu Mạnh, trong cặp mắt xuất hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Lưu Mạnh lúc này cũng thấy rõ con kia đánh lén hắn âm ma, chỉ gặp một con chiều cao một thước có thừa màu đen chuột chính ghé vào người kia mặt thân bỏ âm ma trên đỉnh đầu. Lúc này một đôi mắt chuột bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hai con âm ma nhìn xem chung quanh huyết sát chi khí bị thanh hùng, quay đầu liền muốn hướng phía sau chạy tới, muốn một lần nữa chạy đến huyết sát chi khí ở trong. Lúc này kính chiếu yêu lập tức quang mang đại tác, một vệt kim quang trực tiếp bao lại hai con âm ma. Giống. Hai con âm ma thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, đáng tiếc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, căn bản là không có cách thoát đi. Lưu Manh há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, nhoáng một cái trong tay xong giản, bước chân phóng ra, trong chớp mắt liền tới đến hai con âm ma trước mặt. Hô. Hô. Nhìn đánh. Chết đi. Chương 290, công đức kim giản chú ma thỏ. Chương 290, công đức kim giản chú ma thỏ. Nhìn đánh. Chết đi. Lưu Manh bung lên song giản, mang theo hô hô phong thành, hướng về hai con âm ma liền đập xuống. Giống. Ngao. Chỉ nghe hai tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, con kia mặt người thân bỏ âm ma bành. Một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ, con kia hắc thử thì trực tiếp bị đánh bay, rơi ra kính chiếu yêu kim quang bào phủ bên ngoài. Âm thanh, kia hắc thử siêu. Một tiếng, trực tiếp thoát ra ngoài vài chục trượng, trong nháy mắt một lần nữa xông vào huyết sát chi khí bên trong. Lưu Manh thấy thế khẩn trương, một bước phóng ra, theo sát tại kia hắc thử sau lưng, liền rơi vào huyết sát chi khí trước mặt, nhìn thấy hắc thử biến mất, trong lúc cấp thiết, cất bước liền muốn xông đi vào. Manh thúc, dừng bước. Trương Huyền thấy thế lập tức đi vào Lưu Manh trước mặt, khẽ vươn tay liền kéo lại thần. Manh thúc, dừng bước. Bên trong tình huống không rõ, không nên mạo hiểm. Lưu Manh bị Trương Huyền giữ chặt, cũng khôi phục tỉnh táo, thận thận nói, đáng chết, để nó chạy. Manh thúc, không cần sốt ruột, kia âm ma sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ rằng sẽ ở phía trước chờ lấy chúng ta. Trương Huyền nhìn về phía trước nói, tốt nhất như thế, lần sau tuyệt không thể để nó chạy trốn nữa. Lưu Mánh hận hận nói, vừa rồi kia hai con âm ma đều có sơ giai quỷ vương thực lực, con kia âm ma chuột sợ đã tiếp cận trung giai quỷ vương. Trương Huyền hơi khẽ cau mày, nói, ừm. Lưu Mánh gật gật đầu, nói, con kia chuột, nhưng so sánh con trâu kia muốn khó đối phó nhiều, bị tính chiếu yêu bao lại, thủ ta mở giản, vậy mà cũng không trọng thương. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Lưu Mánh trong tay xong giản, trầm ngâm một lát sau nói, Mánh thúc, trước không vội đuổi theo. Ừm. Lưu Mánh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, chỉ thấy Trương Huyền vung tay lên, một thanh đao khắc cùng hai khối hình sợi dài gỗ đào rơi vào lòng bàn tay ở trong. Tiểu Huyền, ngươi đây là? Trương Huyền gật đầu cười, cũng không nói chuyện, vung vẩy đao khắc, liền bắt đầu điều khắc. Theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hai thanh làm bằng gỗ kim giản dần dần thành hình. Đợi kim giản thành hình, Trương Huyền cũng không dừng lại, mà là tiếp tục điêu khắc, từng đạo ấn phù xuất hiện tại song giản phía trên. Hô, Trương Huyền nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, chỉ gặp mảnh gỗ vụn rơi xuống, hai thanh dị thường tình mỹ hoa lệ làm bằng gỗ kim giản xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chỉ gặp này đôi kim giản dài ước chừng 2 thước 4 tấc, giản trên mặt khu quỷ ấn, phù ma ấn, chấn tà ấn bao gồm ấn phù bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Trương Huyền nhìn xem này đôi kim giản hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dùng đao khắc lần nữa tại kim giản giản trôi phía trên, phân biệt điêu khắc hai cái bắt quái đồ, một cái tiên thiên bắt quái, một cái hậu thiên bắt quái. Theo đao khắc cuối cùng một bút rơi xuống, chỉ nghe trong hư không ầm vang nổ vang, một đoàn huyền hoàng chi khí xuyên qua nồng đậm huyết sát chi khí, phân biệt đầu nhập vào hai thanh kim giản ở trong. Chỉ gặp kim giản bắt đầu lấp lóe huyền hoàng quang mang, cuối cùng hóa thành kim hoàng chi sắc, đạo đạo ấn phủ bắn ra ngũ thải quang hoa. Manh thúc, cho. Trương Huyền run tay một cái liền đem hai thanh kim giản ném về phía Lưu Mãnh. Lưu Mãnh giật nảy mình, đưa tay liền đem song giản tiếp trong tay, về phần nói lúc đầu song giản đã sớm biến mất không còn tăm tích. Lưu Mãnh nguyên lai sử dụng song giản chính là thần bị tạo thành, thần lực biến thành, nhưng lúc này trong tay song giản lại là khác biệt, chính là thiên sư chỗ điều, công đức tạo thành, là thật sự rõ ràng công đức pháp bảo, uy năng tăng lên gấp trăm lần không ngừng, đây là bản chất phương diện khác biệt. Bảo bối tốt, Tiểu Huyền, cảm ơn ngươi. Có này đôi kim giản nơi tay, gặp lại kia âm ma, một giản phía dưới, nơi nào còn có nó chạy trối chết cơ hội. Lưu Mãnh đuốt ve trong tay song giản, yêu thích không buông tay. Mãnh thúc, chúng ta đi thôi, phía trước đoán chừng còn có không ít âm ma đâu. Tốt, vừa vặn thử một chút cái này kim giản chi uy. Lưu Mãnh đuốt ve song giản, cười đáp. Vừa rồi bởi vì huyền hoàng chi khí rơi xuống, toàn bộ không gian dưới đất bị nhiễu loạn lên, lúc này chúng quanh huyết sát chi khí lăn lộn càng thêm kịch liệt. Hai người cất bước, tiếp tục hướng về cảm ứng phương vị tiến lên. Lưu Mãnh cầm trong tay song giản đi ở phía trước, Trương Huyền theo sát ở phía sau, đỉnh đầu thanh long bảo tháp long lánh kim quang, kính chiếu yêu thì tại bảo tháp đỉnh chót không ngừng chuyển động, một vệt kim quang không ngừng quét về phía bốn phía, xua tan lấy quanh người huyết sát cùng nghiệp lực. Thiên thiên bắt quái kính thì đã bị Trương Huyền thu hồi lại. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên phía trước huyết sát chi khí bên trong lần nữa truyền đến kít. Tiếng kêu kêu bên trong tràn đầy hận ý cùng mấy phần đắc ý. Trương Huyền cùng Lưu Mãnh lập tức dừng bước, Lưu Mãnh thần mục vận chuyển, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kính chiếu yêu đột nhiên một vệt kim quang quét về phía vị trí đó, chỉ nghe kít một tiếng, mang theo vài phần đắc ý, sau đó liền biến mất. Kính chiếu yêu kim quang đảo qua, phía trước huyết sát chi khí trong nháy mắt tiêu tán, đáng tiếc cũng không còn kia hắc thử. Nhát gan chuột ma, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Lưu Mãnh hét lớn. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh huyết sát chi khí lan lộn, cũng không âm ma xông ra. Tiếng kêu bên trong, tựa hồ để lộ ra mấy phần đắc ý hử. Nhát gan bọn chuột nhắt. Lưu Mãnh hử lạnh nói. Lưu Mãnh cũng không dám xông vào, kia âm ma chuột tựa hồ cũng không có lao ra dự định. Song phương tựa hồ lần nữa bắt đầu giằng co. Trương Huyền đột nhiên nghiêng lỗ tai, mơ hồ nghe được một trận kỳ dị tiếng vang. T. T. Mơ hồ cảm nhận được mặt đất có chút chấn động, tiếp lấy chấn động bắt đầu càng lúc càng lớn. Kít. Kít. Thanh âm bên trong càng phát ra ý tê. T. Tiếng kêu càng phát ra dày đặc, mặt đất chấn động càng rõ ràng. Không được. Lưu Mãnh liền lùi lại 2 bước, đi vào Trương Huyền trước mặt, nói: "Tiểu Huyền, lần này tới âm ma không ít, phản phất so vừa rồi bảy cửu còn nhiều." Trương Huyền gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía trước. Chờ đợi một lát sau, huyết sát chi khí đột nhiên càng thêm kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó liền kiến giải trên mặt từng đạo chỉ có dài hơn nửa thước bóng đen bỏ ra. Những bóng đen này thật dài lốt hai, ngắn ngủi cái đuôi, toát ra vận ra, chính là một đám âm ma thỏ, chỉ là số lượng so vừa rồi âm ma bảy cựu còn nhiều hơn, lít nha lít nhít âm ma thỏ xông ra huyết sát chi khí, liền hướng về Trương Huyền cùng Lưu Mãnh lao đến, thời gian một cái nháy mắt liền đến hai người phụ cận. T. T. Tiếng kêu bên trong, từng cái âm ma thỏ nhún nhảy, hướng về thanh long bảo tháp màn sáng liền va chạm mà tới. Phanh. Phanh. Tiếng va chạm vang lên, thanh long bảo tháp màn sáng vẽ lên từng đoàn gợn sóng. Lưu Mãnh cũng tạm thời lui về Thanh Long Bảo Tháp thủ hộ phạm vi, nhìn xem bên ngoài không ngừng bắn bọt đánh tới âm ma thỏ, chân mày cau lại. "Tiểu Huyền, lần này số lượng cũng quá là nhiều, giết chi không hết ta." Trương Huyền hơi nhíu lên lông mày, nói: "Mãnh thúc, tạm chờ một lát, như chuyện không thể làm, liền đưa chúng nó thu nhập bảo tháp bên trong." "Tốt." Lưu Mãnh gật gật đầu, một đôi thần mục chăm chú nhìn phía trước không ngừng lăn lộn huyết sát chi sương mù. "Tiểu Huyền, đợi ta ra ngoài, trước hết giết nó một trận, nếu là không được, ngươi lại vận chuyển bảo tháp đưa chúng nó trấn áp." Lưu Mãnh nói xong, cũng không đợi Trương Huyền trả lời, huy động song giản liền cất bước rời đi bảo tháp thủ hộ phạm vi. Một đám nho nhỏ thỏ ma cũng dám cản rỡ, lại nhìn ta thần thủ đoạn, nhìn giản. Chương 291, môn thần đại chiến cao giai quỷ vương. Chương 291, môn thần đại chiến cao giai quỷ vương. Một đám nho nhỏ thỏ ma cũng dám cản rỡ, lại nhìn ta thần thủ đoạn, nhìn giản. Lưu Mãnh giống to một tiếng, cất bước mà ra, huy động trong tay song giản, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, phàm là bị kim quang quét đến âm ma thỏ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Những này âm ma thỏ chỉ là số lượng quá nhiều, đơn thể thực lực có hạn, cơ bản đều là lệ quỷ cấp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái hồng y địa cấp. Bây giờ song giản cùng mới song giản đã hoàn toàn khác biệt, thần lực thôi động phía dưới, công đức pháp bảo, kim quang chói mắt, sát khí bức người. Kim quang những nơi đi qua, chỉ là lệ quỷ, liền mảy may chống cự đều làm không được, liền bị quét chúng, hóa thành cho bụi. Vốn đang hơi lo lắng Lưu Mãnh, giờ phút này thấy thế, lập tức hào hùng tăng nhiều, ha ha cười nói, nho nhỏ âm mà, nhát gan bọn chuột nhắt, chết đi. Trương Huyền đứng tại Thanh Long Bảo Tháp bên trong, nhìn xem Lưu Mãnh đại phát thần uy, mỉm cười. Giản ra như gió, song giản kích nguyệt, phá núi đi biển bắt hải sản. Song giản múa, Lưu Mãnh hào hứng nổi lên, một bên vung giản, một bên trong miệng uống ra giản pháp chiêu thức. Trương Huyền thấy rõ ràng, kỳ thật Lưu Mãnh trong tay mặc dù huy động chính là song giản, nhưng dùng đến lại càng giống là đao chiêu thức, chỉ là hắn kêu đi ra thời điểm, đem đao chữ đổi thành giản chữ. Kỳ thật cũng hợp lý, dù sao cũng là Trương Huyền đem roi cùng giản dẫn vào đến này phương thế giới, lúc trước nhưng cũng không hai thứ này binh khí, tự nhiên cũng không có tương ứng binh khí chiêu thức. Lưu Mãnh là quân lữ xuất thân, quân lữ bên trong, đao là thường dùng nhất binh khí, thần quen thuộc nhất tự nhiên cũng chính là đao pháp. Theo song giản múa, Lưu Mãnh chiêu thức càng ngày càng thuần thục, không tự giác ở giữa, lúc đầu đao pháp chậm rãi phát sinh biến hóa, hướng về giản pháp diễn biến. Chỉ nghe siêu, siêu. Trong tiếng gió, Lưu Mãnh trong tay song giản càng phát ra thuần thục, song giản kim quang lấp lánh, đem toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, mặc cho quanh người có bao nhiêu con âm ma thọ tập kích, đều không thể cẩn thân. Bành, bành, không ngừng bên hai, từng cái âm ma thọ bị đánh thành cho bụi. Đáng tiếc những này âm ma thọ tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì, vẫn là liên tục không ngừng từ huyết sát chi trong xương mù chen trúc mà ra, nào về phía Lưu Mãnh. Huyết sát chi khí bên trong, lúc này tiếng kêu bên trong tràn đầy hoang mang, còn có mấy phần sợ hãi. Lưu Mãnh nghe được, cười lên ha ha. Nhát gan bọn chuột nhắt, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Bọn chuột nhắt lại nhìn nhà ngươi Lưu Mãnh ra, giết hết những này con thỏ, ha ha. Trương Huyền hơi khẽ to mày, nhìn về phía âm ma chuột phương hướng âm thanh truyền tới. Trương Huyền cảm giác vừa rồi kia âm ma chuột tiếng kêu bên trong, tựa hồ tại hướng về huyết sát chỗ sâu truyền lại tin tức. Mãnh thúc, bảo tồn pháp lực, kia âm ma chuột ngay tại hướng huyết sát nội bộ truyền lại tin tức, sau đó khả năng còn có càng thêm lợi hại âm ma ra. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, thần âm tại Lưu Mãnh vang lên bên tai. Lưu Mãnh hơi sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía Trương Huyền phương hướng, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục huy động song giản, đánh giết lấy chúng quanh âm ma thỏ, nhưng là song giản múa tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lưu Mãnh thần mục thỉnh thoảng nhìn về phía huyết sát xương mù chỗ sâu. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một đạo hồng quang từ huyết sát chi trong xương mù bay ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn thẳng đến Lưu Mãnh. Tới tốt lắm. Lấy, đã sớm tại phòng bị Lưu Mãnh, trước tiên liền thấy cái kia đạo hồng quang, tay phải đơn giản trực tiếp liền đánh tới. Đưa một tiếng vang lên, sau đó liền giáng rắc. Bành! Tiếng vang bên trong, cái kia đạo hồng quang nổ thành một đoàn màu đỏ bột phấn. Ngao! Một tiếng bên trong, tiếp lấy chính là mặt đất một trận rung động. Đông, đông, đông. Thanh âm vang lên, mặt đất chấn động so vừa rồi còn phải mạnh mẽ mấy chục lần. Một lát sau, liền gặp một đầu quái vật khổng lồ từ trong sương mù xông ra. Chỉ gặp kia quái vật khổng lồ, thân cao 2 trượng 3 thước, chiều cao tiếp cận 4 trượng, thân rộng cũng có 1 trượng, to lớn đầu có một đầu dài hơn 1 trượng cái mũi, miệng bên trong bên trái bắn ra một cây xích hồng sắc chừng 5 thước răng nanh, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ngao, ngang. Một trận cao vút âm trầm tiếng kêu bên trong, nương theo lấy đông, đông, đông. Mặt đất rung mạnh, con kia quái vật khổng lồ thẳng tắp hướng về Lưu Mãnh lao đến. Ta đi. Lưu Mãnh quá sợ hãi, vội vàng hướng về bên cạnh nghiêng người lên, sau đó chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trước mắt xông qua. Ngao, ngang. Kia quái vật khổng lồ thấy không có đụng vào Lưu Mãnh, quát to một tiếng, ngưng lại thân hình, sau đó xoay đầu lại đến, lần nữa nhìn về phía Lưu Mãnh. Lúc này Lưu Mãnh mới phát hiện, con kia âm ma chuột chính ghé vào kia quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu. Voi. Ta đi, cái này voi quá lớn đi. Lưu Mãnh theo bản năng liếm môi một cái, thần mục bên trong bắt đầu lóe ra vẻ hưng phấn. Ha ha, âm ma tượng, hôm nay ta Lưu Mãnh liền sẽ ngươi một hồi. Ngao, ngang. Kia âm ma tượng tựa hồ cảm thấy đối diện Lưu Mãnh hưng phấn, lập tức giận dữ gầm rú, sau đó có chút túi đầu xuống, hướng về Lưu Mãnh lần nữa lao đến. Tới tốt lắm, nhìn dàn. Lưu Mãnh đợi âm ma tượng lập tức sẽ vọt tới trước người lúc, hướng về bên cạnh có chút một bên thân, âm ma tượng tập kích thất bại, ngay tại cái này thác thân một sát na, Lưu Mãnh huy động tay phải đơn giản, hướng về âm ma tượng phía sau lưng chính là trùng điểm một kích. Chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó ngang một tiếng kêu đau truyền đến, âm ma lưng voi bộ gặp trọng kích, đông đông đông, âm thanh bên trong lao ra hơn 30 trượng xa, sau đó quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Lưu Mãnh, một đôi mắt bắt đầu thoáng hiện hồng quang. Lưu Mãnh mặc dù một giản đánh trúng vào âm ma tượng, nhưng mình tay phải cũng bị chấn động đến đau nhức. Mãnh thúc, cái này âm ma tượng có gần như cao giai quỷ vương thực lực, chỉ là linh trí không cao. Gần như cao giai quỷ vương. Lưu Mãnh hít sâu một hơi, thân lúc này vẹn vẹn tương đương với sơ giai võ vương thực lực, bởi vì thần chỉ thiên nhiên ưu thế, sơ bộ có trung giai võ vương chiến lực, nhưng nếu là đối mặt gần như cao giai quỷ vương thực lực quỷ dị, sợ vẫn là lực có thua. Mãnh thúc, có muốn hay không ta xuất thủ? Trương Huyền thanh âm lần nữa tại Lưu Mãnh vang lên bên tai. Lưu Mãnh nhìn về phía con kia âm ma tượng, suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, thấp giọng nói, "Tiểu Huyền, cơ hội khó được, ta vừa vặn mượn nó rèn luyện một chút võ kỹ, nếu ta chống đỡ hết nổi, ngươi lại ra tay." Tốt. Trương Huyền nghe được thần nói như thế, cũng không phản đối, gật đầu đồng ý, tự nhiên không phải Trương Huyền tâm ngoan, mà là làm một thần chỉ, rất khó có nguy hiểm đến tính mạng. Âm ma tượng xuất hiện, trung quanh những cái kia âm ma thỏ ầm vang mà tán, một lần nữa chạy trở về vết sát chi xương mù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Âm ma tượng, đến chiến. Lưu Mãnh đong đưa trong tay song giản, hướng về âm ma tượng hạ chiến thư. Kia âm ma tượng xem xét, trước mắt cái này tiểu bất điểm, còn dám hướng nó khiêu khích, lập tức giận dữ, hơi ngửa đầu ngao. Ngang. Âm thanh bên trong, lần nữa hướng về Lưu Mãnh lao đến. Ha ha, tới tốt lắm. A đánh.
Chương 292, đào tẩu âm ma tượng. Chương 292, đào tẩu âm ma tượng. Lưu Mánh cười ha ha, huy động lên trong tay song giản, đón xông tới âm ma tượng mấy bước bước ra liền đến trước mặt của nó, sau đó có chút một bên thân, né tránh âm ma tượng xung kích chính diện, sau đó nhẹ nhàng bật lên, song giản cùng nhau nện xuống. Một giản chính giữa đầu, một giản chính giữa phần cổ, bang, bang. Hai tiếng vang lên, Lưu Mánh liền bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Một đạo hắc quang hiện lên, nguyên lai ghé vào âm ma đầu voi bộ âm ma chuột cấp tốc lách mình tránh ra. Tiếng kêu bên trong tràn đầy phẫn nộ. Con chuột nhỏ, ngươi ngược lại là lẫn mất nhanh. Lưu Mánh trở xuống mặt đất, cánh tay tê dại mỏi nhừ, vẫn không quên chảo phúng kia âm ma chuột hai câu. Âm ma tượng da thịt quá dày, năng lực kháng đòn quá mạnh. Lưu Mánh run lên hai tay, loại kia cảm giác tê dại mới biến mất. Ngao, ngang. Âm ma tượng lắc lắc cái mũi, xoay đầu lại đến, tiếng kêu bên trong lần nữa hướng về Lưu Mánh vọt tới. Lưu Mánh đành phải lần nữa tránh né, sau đó song giản đệ xuống, bang, bang. Thanh âm vang lên lần nữa. Âm ma da voi cậu thả thịt dày, Lưu Mánh song giản không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, mà âm ma tượng mặc dù cường đại, nhưng bất đắc dĩ Lưu Mánh quá mức linh hoạt, nó căn bản là không có cách công kích đến người. Thế là một người một voi liền giằng cọ xuống tới. Ngao, ngang, bang, bang. Tiếng bang không dứt, nhưng nhất thời nửa khắc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Con kia giảo hoạt âm ma chuột thì đã sớm chạy trở về vết sát chi xương mù bên trong, hiển nhiên sợ bị Lưu Mánh thừa cơ một giàn cho giết. Trương Huyền toàn bộ hành trình thấy có chút im lặng, nhịn không được mở lời nhắc nhở, "Mánh Húc, trong tay ngươi song giản là công đức pháp bảo, không phải đơn thuần binh khí." Trương Huyền thanh âm tại Lưu Mánh vang lên bên tai. "Ừm." Ngay tại chuẩn bị xuống một lần đả kích Lưu Mánh trong tay động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mắt lộ ra không hiểu. "Công đức pháp bảo, lấy pháp lực phối hợp công đức thôi động, chu tà phục ma mới là chính độ." Trương Huyền nhắc nhở lần nữa nói. Lưu Mánh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này âm ma tượng đã lần nữa vọt tới phụ cận, Lưu Mánh cười lên ha ha. "Tốt ma tượng, khán pháp bảo." Lưu Mánh lời còn chưa dứt, liền thôi động pháp lực cùng công đức, quán chú nhập song giản bên trong, chỉ thấy lúc đầu thường thường không có gì lạ song giản lập tức kim quang đại tác, giống như một vòng đại nhật trong tay dâng lên, trung điệp rơi vào âm ma tượng trên sống lưng. Chỉ nghe phanh một tiếng, song giản đồng thời đập chúng, sau đó liền một tiếng ngao, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thê lương. Chỉ gặp đã thụ Lưu Mánh mấy chục giản mà không cách nào phá phòng, âm ma tượng kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn một trận lắc lư, suýt nữa té ngã trên đất, đen nhánh trên lưng xuất hiện hai đạo khô vàng sắc ấn ký, còn kèm theo tư tư thanh âm toát ra một cỗ màu đen hơi khói. Tiến lên âm ma tượng xoay đầu lại đến, một đôi tượng mắt triệt để biến thành huyết hồng sắc, càng thêm hung ác tập trung vào Lưu Mánh. Lưu Mánh nhìn xem trong tay song giản, sau đó lại nhìn về phía nơi xa lộ hung quang âm ma tượng, cười ha hả. "Tốt ma tượng, đến à, hôm nay ngươi Lưu Mánh ra đưa ngươi nhập thập bắt trọng địa ngục hưởng phúc." "Ngao, ngang." Âm ma tượng quát to một tiếng, lắc lư thân thể, lấy so vừa rồi càng thêm tấn mãnh tốc độ liền lao đến. "Tới tốt lắm." Lần này Lưu Mánh không có nghiêng người, mà là trực tiếp nguyên địa lên nhảy, nhảy lên cao 4, 5 trượng, sau đó rơi vào vừa vặn sông tới âm ma lưng voi bên trên. Ma tượng nhìn đánh, chỉ gặp Lưu Mánh thôi động pháp lực cùng công đức, song giản công đức kim quang đại tác, xoay tròn liền đập xuống. Phanh, ngao, chỉ gặp âm ma tượng một tiếng hét thảm, sau đó toàn thân run run một hồi, Lưu Mánh một cái đứng không vững, liền từ lưng voi bên trên ngã xuống tới. Lưu Mánh vừa xuống tới mặt đất bên trên, liền lần nữa đứng dậy, vung mạnh song giản, từ khía cạnh hướng về âm ma tượng lần nữa đánh tới. Phanh, phanh, song giản tuần tự lần nữa đánh trúng âm ma tượng, lưu lại hai đạo khô vàng sắc vết tích. Ngao, một tiếng hét thảm, chỉ gặp âm ma tượng nhoáng một cái đầu, dài hơn một trượng cái mũi liền ngang vùng mạnh đi qua, mang theo siêu phong thanh hướng về Lưu Mánh liền đập nện đi qua. Lưu Mánh lấy làm kinh hãi, muốn lại tránh đã tới đã không kịp, đành phải đem song giản thập tự giao nhau ngăn tại trước người. Chỉ nghe phanh một tiếng, voi voi cùng song giản chạm vào nhau, Lưu Mánh cảm giác một trận cự lực chuyển đến, hai tay đau đớn một hồi, song giản suýt nữa rời tay bay ra, thân thể thì không tự chủ hướng về sau liền lùi lại ra xa 5-6 trượng. Hô, quá cứng cái mũi, khí lực thật là lớn, cao giai quỷ vương thực lực kinh khủng như vậy a. Dừng bước lại Lưu Mánh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kia âm ma tượng, hai tay từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Âm ma lưng voi hơn mấy đạo khô vàng sắc giản ngấn còn tại tư tư. Khói đen bốc lên, ngao, ngang. Âm thanh bên trong lần nữa hướng về Lưu Mánh liền lao đến. Hai tay còn không có khôi phục Lưu Mánh giật mình, lập tức vận chuyển thần lực, một bước phóng ra, ngang ra ngoài 5-6 trượng, lập tức lách mình tránh ra. Vừa mới tránh thoát Lưu Mánh, hai tay đã khôi phục, lập tức tiến lên một bước, hướng về âm ma tượng đuổi theo, giơ lên song giản liền muốn lần nữa nện xuống. Huyết sát chi trong sương mù, âm ma chuột tiếng kêu lần nữa vang lên, sau đó liền thấy máu sát chi sương mù lần nữa kịch liệt quay cuồng lên. T. T. Hàng ngàn hàng vạn con âm ma thỏ lần nữa từ trong sương mù xông ra, hướng về Trương Huyền cùng Lưu Mánh liền lao đến. Lưu Mánh đội vàng huy động song giản đánh giết đã hướng mình nhào tới âm ma thỏ, vừa đánh giết xong mười mấy con, khỏe mắt liếc qua liền thấy một đạo hồng quang bắn thẳng đến tới mình. Lưu Mánh kinh hãi, đội vàng nghiêng người né qua, sau đó huy động tay phải đơn giản đón đỡ, chỉ nghe đương một tiếng, sau đó răng rác. Bành. Âm thanh bên trong, hồng quang hóa thành một đoàn màu đỏ bụi. Không được. Lưu Mánh nhìn thấy kia âm ma tượng đã lấy cực nhanh tốc độ xông về vết sát chi sương mù, vừa rồi đánh trúng cái kia đạo hồng quang chính là âm ma tượng mặt khác một cây nà voi.
Lưu Mạnh Hưu tâm tiến lên truy kích, bất quá lại bị âm ma thỏ bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời căn bản thoát thân không ra. Trương Huyền cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía âm ma tượng đảo tẩu thân ảnh, thầm than, thật là giảo hoạt âm ma. Tiểu Huyền, vận dụng Thanh Long Bảo Tháp đi, những này âm ma thỏ thật khó dây dưa. Lưu Mạnh huy động song giản, không ngừng đánh giết quanh người âm ma thỏ, hướng về Trương Huyền nói. Lưu Mạnh nhìn trước mắt lít nha lít nhít âm ma thỏ, phải dùng song giản từng cái tiếp tục đánh giết, không biết còn muốn chỉ hoãn bao lâu đâu. Tốt. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, chỉ một ngón tay, đỉnh đầu Thanh Long Bảo Tháp lập tức kim quang lấp lóe, đạo đạo kim quang từ tháp bên trên bắn ra, quét về phía bốn phía. Phàm là bị kim quang quét trúng âm ma thỏ, trong nháy mắt liền bị hút cách mặt đất, hướng về Thanh Long Bảo Tháp bay đi, sau đó đầu nhập bảo tháp bên trong. Thanh Long Bảo Tháp quay tít một vòng, trong nháy mắt kim quang vận đạo, trong phạm vi phương viên bách trượng tất cả huyết sát chi xương mù bị đuổi tản ra, trên đất tất cả âm ma thỏ cũng bị quét sạch sành sanh. Hô, Lưu Mạnh thở phào một cái, về tới Trương Huyền bên cạnh, thở dài một hơi nói, đáng chết, vẫn là để kia âm ma tượng cùng chột chạy. Trương Huyền nghe, chỉ là nhìn về phía huyết sát chi xương mù chỗ sâu, cười nói, Mạnh thúc, đừng nội, chạy không thoát.